Chương 1862, Vô tận thi hải, pháp tắc triều tịch. Chương 1862, Vô tận thi hải, pháp tắc triều tịch Lai Bảo. Nhưng mà Tiểu Kim Bằng nghe vậy nhưng là có chút nghi hoặc. Lai Bảo chính là Mạc Phàm, các ngươi trong miệng yêu đế, đây là hắn từng đã là tên. Hỏa Hoàng giải thích nói. Thì ra là thế. Tiểu Kim Bằng giật mình, bắt lấy khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta cũng không phát hiện đế quân thân ảnh, bất quá cũng tại phong bạo hải ở trong phát hiện một ít vạn yêu đế triều cường giả, đi qua người của chúng ta cùng những cái kia cường giả tiếp xúc, hiểu rõ đến đế quân có lẽ đi đến Toái Tinh Hải. Toái Tinh Hải sao? Hỏa Hoàng nghe vậy chân mày cau lại, chợt nhìn về phía Tiểu Kim Bằng, theo tay vung lên liền có một chi hỏa vũ từ từ bay ra, thản nhiên nói, việc này làm được không tệ, này vũ ban thưởng ngươi, là bản tôn lấy bí pháp luyện chế mà thành, một khi tế ra có thể bộc phát ra bản tôn 8 phần lực lượng một kích, thánh hoàng phía dưới không có tu sĩ có thể ngăn cản, cho dù là thánh hoàng sơ kỳ tu sĩ một khi bị đánh trúng cũng có rất lớn cơ hội đem đánh chết. Đa tạ yêu chủ. Tiểu Kim Bằng nghe vậy sắc mặt vui vẻ, lúc này tiếp nhận hỏa vũ. Tạ thì không cần, bản tôn cùng ngươi cũng là coi như là hữu duyên, ngươi phụ thân đã từng vừa nhận qua bản tôn chỉ điểm. Bất quá bản tôn từ lúc mấy chục năm trước liền thối lui ra khỏi đảo Huyền Sơn, vì vậy ngươi lại cũng không nhất định xưng hô ta là yêu chủ. Tốt rồi, trong những năm này coi như là làm phiền, đã có Lai Bảo tin tức, cái kia bản tôn cũng nên đã đi ra. Tiểu Gia Hỏa, nếu như Lai Bảo như thế tín nhiệm ngươi, ngươi liền theo Lý Thủ hộ tốt Tiểu Châu, dường như là chi. Hỏa Hoàng dứt lời, liền trong nháy mắt biến mất tại Tiểu Kim Bằng trước mặt. Chờ Hỏa Hoàng triệt để biến mất sau khi, Tiểu Kim Bằng lúc này mới thở dài một hơi. Tuy nói hắn bây giờ đã là toàn bộ Cửu Châu bên ngoài trưởng khống giả rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn là chỉ là một cái thánh cảnh tu sĩ mà thôi, tại Hỏa Hoàng vị này thánh tôn cảnh đại tu sĩ trước mặt vẫn phải là cẩn thận từng ly từng tí. Thật sự là Hỏa Hoàng mang cho hắn cảm giác gáp bách quá cường liệt rồi. Đáng nhắc tới chính là Hỏa Hoàng tại trăm năm chi kỳ đã đến chi tế liền chính thức đã đi ra đảo Huyền Sơn, muốn tìm kiếm Mạc Phàm, kết quả lại phát hiện Mạc Phàm từ trăm năm trước rời khỏi Phượng Minh Sơn yêu vực sau khi liền vừa đi không quay lại, điều này làm cho Hỏa Hoàng trong lòng bao nhiêu có chút thất lạc. Bất quá nàng cũng không buông tha, mà là lựa chọn dừng lại ở Phượng Minh Sơn chờ đợi Mạc Phàm trở về. Nàng tin tưởng Mạc Phàm nhất định sẽ nhớ kỹ cùng mình ước định, không có khả năng vứt bỏ bản thân một mình rời đi. Thế là liền có vừa mới một màn kia. Nàng tuy rằng dừng lại ở Hỏa Hoàng động tiên bên trong, nhưng mà đồng thời cũng ở đây làm cho cả Cửu Châu Minh giúp mình tìm kiếm Mạc Phàm tung tích. Nửa ngày sau khi, tại Phong Bạo Hải cùng Toái Tinh Hải chô giao giới, hư không chợt bị xé nứt. Một bộ Phượng Bào Hỏa Hoàng tự phá toái trong cái khe không gian đi ra, nàng chân trần giẫm đạp tại trong hư không, tràn đầy thần niệm hướng bốn phương bắt đầu khởi động mà ra, trong miệng nhưng là thì thào nói nhỏ, 180 năm, ta cuối cùng đã có tin tức của ngươi. Lúc này đây, ta sẽ không lại cho ngươi từ ta không coi vào đầu chạy trốn. Hỏa Hoàng hít sâu một hơi, thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở một tòa trên hòn đảo không. Rất nhanh, một đạo bóng hình xinh đẹp vừa tùy theo xuất hiện ở hòn đảo chi đỉnh. Nàng đang mặc một bộ màu xanh nho bảo, không so sánh được Hỏa Hoàng như vậy tuyệt mỹ, nhưng vừa lộ ra một tia nho nhã điểm tính vẻ đẹp. Nàng đúng là Vạn Yêu Đế triều lại bộ thống lĩnh, Phương Như. Hai nữ ánh mắt đối mặt, đều không có vội vã mở miệng, như là đang quan sát đối phương. Một lát sau khi, Phương Như trước tiên đánh vỡ bình tĩnh, hỏi, tiền bối thế nhưng là tìm đến đế quân hay sao? Đúng vậy, ngươi biết hắn ở đâu trong sao? Hỏa Hoàng gật gật đầu, bắt lấy vừa khổ cười nói, hiện tại ta đều nhìn không thấu ngươi tu vi rồi, ngươi cũng đừng lại gọi ta tiền bối rồi, nếu không thì ta thật sự xấu hổ vô cùng rồi. Ngươi cũng không có chỗ đột phá sao? Phương Như cười cười, sau đó mới đáp, đế quân đi Toái Tinh Hải, bảo là muốn đi bên trong cảm ngộ pháp tắc chí lực, bất quá cái kia chỗ địa phương không phải cái gì vùng đất hiền lành, ta đã từng ý đồ tiến vào qua, kết quả thiếu chút nữa bị thương nặng, rơi vào đường cùng đành phải lui trở về. Ngươi nếu như là muốn tìm kiếm đế quân, ta đây đề nghị ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ chờ đợi, tính toán thời gian có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Phương Như lời nói này khiến Hỏa Hoàng trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, phải biết rằng bây giờ Phương Như tu vi có thể so sánh nàng còn muốn thâm hậu không ít, lại có thể vô pháp qua sông Toái Tinh Hải, điều này làm cho nàng đối với cái kia mạnh trong truyền thuyết hải vực vừa càng phát ra cảm thấy hứng thú đứng lên. Không cần, nếu như hắn Mạc Phàm đi được, cái kia bản tôn tự nhiên cũng đi được, ta cũng muốn nhìn xem cái kia Toái Tinh Hải có hay không thật sự có người nói như vậy đáng sợ. Hỏa Hoàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả người liền hóa thành một đạo nổi giận trong chốc lát liền nhập vào xa xa cái kia mảnh hào quang bốn phía hải vực. Phương Như thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng rất rõ ràng cái kia Toái Tinh Hải có bao nhiêu đáng sợ, nhất là bên trong những cái kia hỗn hợp pháp tắc chi lực, một khi đụng vào hắn có thể tổn thương đến bản nguyên, vì vậy coi như là cường đại như nàng cũng không dám đơn giản xâm nhập. Nhưng mà nàng cũng không có ngăn cản Hỏa Hoàng, thứ nhất là cảm thấy lấy Hỏa Hoàng thực lực chắc có lẽ không có quá lớn nguy hiểm, nếu quả thật gặp một ít nguy hiểm, vừa đại khái có thể giống như nàng xông vào đi ra. Thứ hai thì là vừa hy vọng Hỏa Hoàng có thể ở bên trong tìm được Mạc Phàm. Bây giờ khoảng cách Mạc Phàm theo như lời nghìn năm chi kỳ đã qua nhiều hơn 10 năm, nhưng mà Mạc Phàm vẫn không có trở về, đây không phải là được không khiến Phương Như trong lòng lo lắng. Bất quá nàng tự nhiên sẽ không nhận thức là Mạc Phàm sẽ chết ở bên trong, nhưng lo lắng hắn sẽ bị giam ở trong đó. Nếu như Mạc Phàm thật bị nhốt tại Toái Tinh Hải bên trong, như vậy Hỏa Hoàng đi vào sau khi có lẽ có thể cho thứ nhất ta trợ giúp. Hỏa Hoàng hoàn toàn chính xác tiến nhập Toái Tinh Hải, vừa bắt đầu thời gian nàng còn không lấy là như thế, bởi vì là phát hiện Toái Tinh Hải ở trong mặc dù có một ít đáng sợ không chọn vẹn pháp tắc tàn sát bừa bãi, vốn lấy thực lực của nàng ngăn cản đứng lên cũng là không khó. Có thể theo nàng không ngừng xâm nhập Toái Tinh Hải, liền phát hiện cái này ngoại trừ không chọn vẹn ý cảnh cùng pháp tắc bên ngoài còn có một loại càng thêm đáng sợ hỗn hợp pháp tắc chi lực. Loại lực lượng này thường thường là dung hợp mấy đạo thậm chí hơn 10 đạo không chọn vẹn pháp tắc chi lực, chỗ bộc phát ra lực lượng vượt xa tưởng tượng của nàng, thường thường chỉ là va chạm vào một tia là có thể đơn giản đánh tan nàng pháp tắc bình chứng. Có thể ngay cả như vậy, vừa vẫn không có bỏ đi hết hỏa hoàng xâm nhập toái tinh hải ý tưởng, ngược lại là càng phát ra thực sự muốn tìm được Mạc Phàm rồi. Thì cứ như vậy, tại trải qua mấy lần hỗn hợp pháp tắc chi lực đánh kích sau khi, hỏa hoàng trên mình cũng nhiều ra một ít thương thế, một thân vượng bào đều trở nên lam lũ không chịu nổi đứng lên, thể nội nguyên lực vừa sói mòn nghiêm trọng. Mạc Phàm, ngươi cuối cùng ở nơi nào? Hỏa hoàng thì thào nói nhỏ, một mình hành tẩu tại trên mặt biển, không ngừng thừa nhận trong đó những cái kia hỗn loạn chi lực tập kích quấy rối, thân hình lảo đảo muốn ngã. Đột nhiên, nàng phát hiện phía trước xuất hiện vô tận hào quang, càng có một đạo thân ảnh ở trong đó chìm nổi, điều này làm cho hai mắt của nàng trở sáng ngời. Mạc Phàm, là ngươi sao? Hỏa hoàng kinh hỉ mở miệng, lúc này liền bay đi. Nhưng mà chờ nàng tới gần sau khi mới phát hiện cái kia tại vô tận hào quang bên trong chìm nổi thực sự không phải là Mạc Phàm, mà là một cô thi thể. Này là thi thể sớm đã cần biết, trên mình huyết nhục sói mòn nghiêm trọng, hầu như vẹn vẹn chỉ còn lại có một chương bao da khóa lại cốt đầu trên, hiển nhiên chết đi không biết bao nhiêu năm. Bất quá mặc dù như thế, nó vẫn như cũ tản ra bóng ánh rực rỡ, đồng thời có một cô mãnh liệt uy áp từ ở trên mà tràn ra. Cái này cô uy áp khiến hỏa hoàng đều cảm thấy có chút áp lực. Hơn nữa như vậy thi thể còn không chỉ một cô, mà là có rất nhiều cụ, vụ mặt lẻ tẻ địa trôi lơ lửng ở những cái kia hào quang bên trong, nương theo lấy đại dương cao thấp phập phồng. Càng làm hỏa hoàng tuyệt vọng là, cái kia vô tận hào quang đúng là hơn trăm đạo hỗn loạn không chọn vẹn pháp tắc tạo thành một loại pháp tắc triều tịch. Chương 1863, quên hứa hẹn, không gian pháp tắc. Chương 1863, quên hứa hẹn, không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc cái này loại pháp tắc triều tịch hỏa hoàng trước cũng có gặp qua mấy lần, được xưng tụng là cái này toái tinh hải bên trong kinh khủng nhất cảnh tượng rồi, cái kia mấy lần nàng đều là xa xa địa liền tránh được. Có thể giờ phút này, nàng chủ động tìm tới đây, nhưng là tránh cũng không thể tránh, muốn trốn chạy, lại phát hiện bốn phía không gian đã bị quấn nhiễu, ngay cả xé mở không gian đảo tẩu đều làm không được. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này rồi hả? Hỏa hoàng cười khổ, nàng không nghĩ tới bản thân tu hành mấy nghìn năm, kết quả không phải ngã vào tu hành trên đường, mà là đã bị chết ở tại tìm người trên đường, ngược lại là buồn cười đến nhanh. Nhưng mà mắt thấy bản thân sẽ bị cái này vô tận pháp tắc triều tịch chỗ bao phủ lúc, bên hai nhưng là truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Định. Cái kia như biển triều giống như pháp tắc triều tịch lại thật dừng lại. Ngay sau đó hỏa hoàng chỗ không gian bị xé nứt, một tay từ trong đó thò ra, bắt lấy nàng liền lôi kéo đi vào. Cũng liền tại hỏa hoàng biến mất trong nháy mắt, cái kia hơi chút đỉnh trệ pháp tắc triều tịch lại lần nữa mãnh liệt tới, đem hỏa hoàng nguyên bản vị trí cái kia mảnh không gian triệt để bao phủ. Cùng lúc đó, hỏa hoàng lại phát hiện bản thân xuất hiện ở một chỗ kỳ dị trong không gian. Tại đây mảnh không gian trong không có vật gì, cũng không những cái kia đáng sợ pháp tắc triều tịch, cũng không có cái kia vô tận đại dương, có chỉ là giống như chết yên tĩnh. Ta đây là đã chết rồi sao? Hỏa hoàng thần sắc cô đơn, nghĩ đến vừa mới chỗ gặp phải cái kia vô tận pháp tắc triều tịch liền không nhịn được trong lòng sợ hãi. Chớ nói lung tung, ngươi cũng không chết, sống được tốt lắm. Đột nhiên, một đạo cười khẽ âm thanh từ hỏa hoàng đỉnh đầu truyền đến, khiến nàng hơi ngẩn ra, đang muốn ngẩn đầu nhìn lại, đã thấy một thanh niên đầu từ trên xuống dưới xâm nhập tầm mắt của mình. Hỏa hoàng kinh hãi, vô thức địa thối lui ra khỏi mấy bước, đồng thời nâng tay lên, vô tận hỏa diễm bao trùm bàn tay, mắt thấy sẽ phải hành kích đi ra ngoài, bất quá khi nàng xem thanh niên kia gương mặt lúc lại một lần giật mình. Mạc Phàm. Thanh niên kia đúng là đang mặc một bộ lôi đỉnh chiến thứ nhất Mạc Phàm, giờ phút này chính lấy một loại trên chân dưới đầu cổ quái phương thức nhìn xem Hỏa Hoàng, cho nên mới đã có vừa rồi một màn kia. Hỏa Hoàng tiền bối, đã lâu không gặp a. Gặp Hỏa Hoàng thất kinh bộ dáng, Mạc Phàm nhưng là mừng rỡ khẽ nhếch miệng, đồng thời xông lên Hỏa Hoàng phất tay chào hỏi. Ngay sau đó hắn cả người trong nháy mắt đảo ngược, cùng Hỏa Hoàng đứng ở đồng nhất độ cao, lúc này mới có chút tò mò mà hỏi thăm, "Tiền bối, ngươi làm sao đến Toái Tinh Hải? Chẳng lẽ đây không phải là có lẽ hỏi một chút chính ngươi sao?" Hỏa Hoàng tức giận trừng mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Bất quá giờ phút này trong nội tâm nàng khẩn trương tâm tình vừa cuối cùng tan đi, vốn trong lòng tràn ngập bi ý vừa bởi vì Mạc Phàm xuất hiện mà bị cực lớn kinh hỉ chỗ tách ra. Hỏi ta bản thân. Mạc Phàm nghe vậy nhưng là có chút nghi ngờ sờ lên cái mũi, hắn thật đúng là không biết cái này cùng mình có cái gì quan hệ. Ngươi hỗn đản, chẳng lẽ ngươi đã quên ban đầu ở rời khỏi đảo Huyền Sơn lúc hướng ta hứa hẹn sự tình sao? Gặp Mạc Phàm bộ dáng như vậy, Hỏa Hoàng tức khắc liền nổi giận, hai mắt cũng không khỏi đỏ lên mấy phần. Tưởng tượng đến bản thân là tìm kiếm Mạc Phàm tại Toái Tinh Hải bên trong cựu tử nhất sinh, mà giờ khắc này ra hỏa này lại có thể quên mất trước chính đối với hứa hẹn, Hỏa Hoàng trong lòng liền không khỏi khá hơn rồi mấy phần ủy khuất. Không phải, tiền bối, ngươi cũng không nên hủy ta danh dự a. Ta hứa hẹn ngươi cái gì rồi hả? Nghe xong hứa hẹn hai chữ, Mạc Phàm tức khắc một hồi đầu lớn, hắn thật không nhớ rõ bản thân có hướng Hỏa Hoàng đồng ý qua cái gì hứa hẹn. Theo hắn tuy rằng Hỏa Hoàng hoàn toàn chính xác lớn lên rất đẹp, nhưng mà dù sao cũng là trưởng bối của mình, thuộc về cùng Bạch Hổ Thánh Vương đồng nhất thời kỳ cường giả. Bản thân lại làm sao hôn đản vừa không có khả năng cùng Hỏa Hoàng định ra cái gì hứa hẹn nha. Hắn thậm chí hoài nghi Hỏa Hoàng có phải hay không tu luyện công pháp có vấn đề, dẫn đến đa trọng nhân cách hỗn loạn, bệnh cũng không nhẹ, nếu không thì làm sao luôn cắn bản thân không thả. Trước tại đảo Huyền Sơn hắn liền nhìn ra Hỏa Hoàng có chút không đúng rồi, lúc này đây tựa hồ bệnh được càng thêm nghiêm trọng. Cái gì hủy ngươi danh dự? Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn ta cái gì a? Mạc Phàm mà nói ngược lại là khiến Hỏa Hoàng đỏ mặt lên, bất quá gặp Mạc Phàm tựa hồ thật đã quên hứa hẹn, liền lập tức lại nghiêm mặt, hừ lạnh nói, ngày xưa ngươi rời khỏi đảo Huyền Sơn lúc ta hỏi ngươi trăm năm sau khi tới tìm ngươi vừa vẫn rất tốt, ngươi làm sơ là làm sao trả lời ta sao? Mạc Phàm nghe vậy suy nghĩ một chút, bắt lấy vô cái hót mà, cười khổ nói, nguyên lai là chuyện này à? Không sai, ta là có đáp ứng ngươi, vì vậy ngươi trực tiếp đuổi tới Toái Tinh Hải đã đến. Nói qua, Mạc Phàm có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Hỏa Hoàng. Với bắt đầu ta cũng không có nghĩ tới muốn tới tìm ngươi, nhưng mà đem ngươi Hắc Phong Sơn bao gồm bạn yêu đế triều nhất chúng tu sĩ đều cho mang đi, thế là ta rời đi đảo Huyền Sơn sau khi, cũng chỉ có thể tại Phượng Minh Sơn chờ ngươi. Nhưng này nhất đẳng chính là 80 mấy năm. Hỏa Hoàng vẻ mặt oán giận điệu nói qua, chợt nhìn về phía Mạc Phàm, cắn răng nói, bản tôn khổ đợi ngươi rồi 80 mấy năm, ngươi vẫn không có trở về, ngươi biết bản tôn trong lòng là làm sao muốn đấy sao? Cái này, Mạc Phàm há to miệng, nhưng vô lực phản bác, chỉ là trong nội tâm làm sao đều cảm thấy Hỏa Hoàng lời nói này có chút rất không thích hợp. Mạc Phàm tiểu tử, ta xem cái này Hỏa Hoàng cũng là bộ dạng thủy mị vẫn còn, mà lại rõ ràng tâm hệ tại ngươi, nếu không ngươi trực tiếp đem nàng thu được. Lúc này, Tiền Đại Gia cười hắc hắc thanh âm tại Mạc Phàm não hải ở trong vang lên, nghe rất có mấy phần hèn mọn bị uội. Ngươi đang ở đây nói loạn cái gì? Nàng thế nhưng là Hỏa Hoàng, là của ta tiền bối, hơn nữa lúc trước tức bà cũng là nàng một đám thần hồn biến thành, ta mẹ có thể thu nàng sao? Mạc Phàm lúc này trợn trắng mắt. Tiền bối lại xảy ra chuyện gì? Tại tu tiên giới từ trước đến nay lấy tu vi luận bối phận, ngày xưa nàng tu vi hoàn toàn chính xác cao tại ngươi, vì vậy ngươi gọi nàng tiền bối hắn bình thường. Nhưng mà hiện tại ngươi tu vi rõ ràng cao tại nàng, cũng nên đến phiên nàng xưng ngươi một tiếng tiền bối rồi. Tiền Đại Gia phản bác. Được rồi, ngài lao người ta cũng đừng làm loạn thêm, an tâm ăn qua được. Mạc Phàm tức giận địa tại trong lòng mở miệng, bắt lấy lại xông lên Hỏa Hoàng lúng túng cười cười, nói ra, ta vừa không nghĩ tới chính mình thứ tu luyện lại sẽ hao phí lâu như thế thời gian, nói đến đích xác là ta không đúng. Được rồi, ngươi vừa mới dù sao vừa đã cứu ta, bản tôn cũng không cùng ngươi bình thường so đo. Hỏa Hoàng đột nhiên khoát tay áo, bắt lấy tò mò đánh giá cái này không gian, hỏi, đây là một chỗ dị không gian sao? Không sai. Mạc Phàm gật gật đầu. Toái tinh hải bên trong không chọn vẹn pháp tắc tu hành, không gian cực kỳ không ổn định, ngươi lại có thể ở chỗ này sáng lập ra dị không gian. Hỏa Hoàng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Mạc Phàm, bắt lấy liền như là đã minh bạch cái gì, hỏi, ngươi lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc? Đúng vậy, ta vốn dĩ là vẹn vẹn 100 năm thời gian có thể lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, kết quả lại bỏ ra ta 180 năm thời gian mới thành công lĩnh ngộ. Mạc Phàm gật đầu, đồng thời trong lòng vừa thầm kêu may mắn, hắn sở dĩ có thể thành công lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hay vẫn là bởi vì là tại cuối cùng nhất mấy chục năm ở trong tại cái kia chỗ thần bí trong không gian tìm được một đạo không trọn vẹn không gian pháp tắc chí lực, lúc này mới một lần hành động thành công lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nếu không thì chỉ sợ lại muốn hoa ra nhiều thời gian hơn mới có thể lĩnh ngộ. Cũng đang bởi vì là ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho nên mới có thể đem ngươi từ như vậy kinh khủng pháp tắc triều tịch bên trong cứu ra, nếu không thì ngươi lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Phàm nói qua, lại lần nữa nhìn về phía Hỏa Hoàng, đã thấy nàng tức giận tức bị bại, trên mình cũng có được rõ ràng thương thế, một bộ phượng bảo càng là lam lũ được lộ ra không ít xuân sắc. Ngươi xem cái gì xem? Cảm nhận được Mạc Phàm hơi có mấy phần nóng rực ánh mắt, Hỏa Hoàng tức khắc vừa trừng mắt, bên ngoài thân càng có hỏa quang lưu chuyển, hóa thành một kiện hỏa diễm chiến y, đem thân thể che khuất. Khô cục. Ta là gặp tiền bối ngươi tựa hồ bị thương rất nặng, thời điểm này kỳ thật không thích hợp cử động nữa dụng pháp lực, tiền bối cũng không muốn bản thân tu vi ngã xuống đi. Mạc Phàm ho khan hai tiếng, bắt lấy nhìn về phía Hỏa Hoàng, vẻ mặt chân thành nói, bất quá tiền bối dù sao cũng là bởi vì là tìm ta mới chịu như thế trọng thương, vậy vạn bối lại làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Tiền bối ngươi cứ yên tâm, vạn bối cái này là ngươi trị liệu thương thế, kế tiếp tính xin tiền bối hảo hảo phối hợp. Chương 1684, trấn an tâm tính, thu nàng đi. Chương 1684, trấn an tâm tính, thu nàng đi. Nhất bắt đầu Hỏa Hoàng còn lấy là Mạc Phàm cái gọi là phối hợp là có khác toàn tính, bất quá khi nàng nhìn thấy Mạc Phàm thật sự tại vì chính mình nghiêm túc chữa thương sau khi, lúc này mới bỏ đi trong lòng tạm niệm. Trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng cũng là ngũ vị tạp trần. Trên thực tế ngay cả Hỏa Hoàng mình cũng không rõ ràng lắm bản thân đối với Mạc Phàm có như thế nào tình cảm. Tựa hồ đối với vạn bối dung túng cương triều, cũng có đối với bản thân tỉnh táo hỗ trợ tích, càng lặng lẽ cất giấu một tia ngay cả mình cũng không từng điểm thấu động tâm, tam giả đảm bảo, mơ hồ biên giới. Bất quá nàng vô cùng rõ ràng, những thứ này rất có thể là nhận lấy trước những cái kia phân hồn chỗ ảnh hưởng. Nàng tu hành công pháp tên là Liệt Anh Đại Pháp, từng là đột phá thánh cảnh mà phân liệt ra không ít thần hồn, khiến cái này thần hồn lấy bất đồng thân phận tiến hành tu hành, cảm ngộ nhân sinh. Làm những thứ này thần hồn một lần nữa trở về bản thể sau khi, tính cách của nàng vừa thời gian dần qua đã xảy ra một ít cải biến, cứ thế tại ngay cả Hỏa Hoàng mình cũng không rõ ràng lắm mình bây giờ cuối cùng người nào. Mạc Phàm tự nhiên không biết Hỏa Hoàng giờ phút này nội tâm phức tạp tâm tình, có được đại lượng nguyên dịch hắn trị liệu lên Hỏa Hoàng đến không hề tốn sức, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền đem Hỏa Hoàng triệt để trị hết. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi ra. Qua như thế lâu, chắc hẳn ta lưu lại phía ngoài những tu sĩ kia cũng nên sốt ruột rồi. Dị trong không gian, Mạc Phàm nhìn về phía Hỏa Hoàng, xông lên rất nhỏ hơi tiếu. Tốt. Hỏa Hoàng gật gật đầu, chỉ thấy Mạc Phàm nâng tay lên hướng trước người vẽ một cái, hư không tức khắc đã nứt ra một đạo khe hở. Chờ hai tu từ cái này trong khe hở bay ra sau khi, lại đi thẳng tới phong bạo hải ở bên trong, điều này làm cho Hỏa Hoàng vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Viết Vương, đúng là lưu quang bốn phía toái tinh hải. Chúng ta cái này đi ra. Hỏa Hoàng có chút không dám tin. Bằng không đâu. Mạc Phàm khép cười một tiếng, chợt xoay người nhìn về phía cách đó không xa một tòa hòn đảo, chỉ thấy phía trên đã xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Phương Như. Đế quân, ngươi cuối cùng đi ra. Phương Như một bước ra, trong nháy mắt liền tới đã đến Mạc Phàm trước người, bắt lấy quay đầu nhìn về phía Hỏa Hoàng, đối với kia gật đầu nói, đa tạ ngươi rồi. Kỳ thật không cần cảm ơn ta cái gì cũng không có làm, ngược lại là thiếu chút nữa chết ở bên trong, sớm biết rằng trước nên nghe lời ngươi lời nói. Hỏa Hoàng có chút cười xấu hổ thiếu. Phương Như nghe vậy gật gật đầu, liền xông lên Mạc Phàm hỏi, đế quân, tu sĩ khác cũng đều tại phụ cận một ít hòn đảo tu hành, cần ta chuyển tin bọn họ chạy tới sao?
Không cần, ta đã vừa mới thông qua thần đỉnh thông chi bọn hắn, tin tưởng rất nhanh bọn hắn sẽ đã tới.
Mạc Phàm lắc đầu, bắt lấy liền dẫn hai nữ hướng gần nhất cái hải đảo kia bay đi.
Ba ngày sau khi, Vạn Yêu Đế Triều tất cả ngưng lại tại Phong Bạo Hải bên trong tu hành tu sĩ tất cả đều tụ tập tại chỗ này trên hải đảo. Khi bọn hắn thấy Mạc Phàm sau khi vừa đều thích hình tại sắc, gặp tất cả tu sĩ đều đã đến đồng thời, Mạc Phàm liền trực tiếp hiện hóa ra không minh thế giới, đem tất cả tu sĩ tất cả đều bao phủ tại trong đó, lúc này mới bay lên trời, mở miệng nói, "Chư vị, nghìn năm ước định đã tới, dựa theo trước chấm chỗ đưa ra kế hoạch, kế tiếp nên mang theo mọi người đi đến thượng giới rồi. Bất quá các ngươi cũng có thể minh bạch, muốn mang theo toàn bộ Vạn Yêu Đế Triều, mấy ngàn vạn sinh linh phi thăng cũng không phải là chuyện dễ. Nếu là dựa theo bình thường phi thăng quá trình, ta Vạn Yêu Đế Triều tu sĩ trong thấp nhất đều có một nửa chết ở phi thăng tiên kiếp bên trong. Hơn nữa ta Vạn Yêu Đế Triều bên trong thêm nữa tu sĩ đều là không có đạt tới phi thăng tiêu chuẩn, nếu như muốn dẫn lấy tất cả mọi người đi đến thượng giới, liền tất nhiên chỉ có thể nhập cư trái phép, có thể tìm ra thường phương pháp nhưng là vạn vạn không thể thực hiện được. Bởi vì là một khi bị thượng giới thiên đạo phát hiện, chúng ta đây sẽ gặp toàn bộ thượng giới pháp tắc phản công, đến lúc đó ai cũng vô pháp ở đằng kia kinh khủng pháp tắc phản công sống sót. Mạc Phàm lời này vừa nói ra, phía dưới đại địa bao gồm Hắc Phong Sơn lên tất cả tu sĩ đều trầm mặc. Bọn hắn muốn phi thăng thượng giới không giả, dù sao đều là vất vả tu hành hơn mấy trăm ngàn năm, tự nhiên đều mơ tưởng tại tu hành trên đường càng tiến một bước. Có thể ở nhân gian sống lâu sau khi, bọn hắn chính đối với người nhà cùng tộc quần vừa sinh ra càng thêm thâm hậu liên hệ, cũng không phải như vậy có thể là có thể dứt bỏ, trong lòng tự nhiên vừa hy vọng có thể mang theo người nhà cùng tộc nhân cùng nhau phi thăng thượng giới. Nhưng bọn hắn cũng càng thêm rõ ràng, chuyện này tựa hồ căn bản không có khả năng thực hiện. Đế quân, ngươi nếu như đều như thế nói, cái kia chắc hẳn đã có phương pháp giải quyết, không ngại nói ra lại để cho mọi người nghe một chút. Hắc Phong Sơn chi đỉnh, một bộ hắc y liễu bạch y liễu nhưng là đột nhiên mở miệng. Hắn lời này vừa nói ra, nhất thời làm được tất cả tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Mạc Phàm, trong lòng vừa không khỏi sinh ra một vòng chờ mong. Nếu như nói thực sự có người có thể dẫn đầu bọn hắn tất cả mọi người phi thăng thành công, như vậy liền không phải yêu đế không còn ai. Đúng vậy, ta hoàn toàn chính xác đã có phương pháp giải quyết, bất quá vẫn như cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía dưới chúng tu sĩ, trầm giọng nói, đây cũng là chấm lại để cho mọi người tụ tập tại này nguyên nhân chủ yếu. Nếu như phi thăng không thể thực hiện được, cái kia chấm liền đành phải mang theo mọi người cùng nhau nhập cư trái phép thượng giới. Bất quá muốn an toàn nhập cư trái phép thượng giới liền cần phải muốn một cái sách lược vẹn toàn mới được. Trăm năm, chấm hướng các ngươi cam đoan, trăm năm ở trong, chấm nhất định có thể dẫn đầu các ngươi đi đến thượng giới. Tại đây trăm năm bên trong, các ngươi phải làm chính là dừng lại ở cái mảnh này trong không gian yên tĩnh tu hành. Lúc này chấm cố ý sáng lập ra một chỗ bí cảnh, ở đằng kia bí cảnh bên trong có vô số không chọn vẹn ý cảnh cùng pháp tắc chi lực có thể cung cấp các ngươi tìm hiểu tu hành. Mạc Phàm lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ đều tinh thần chấn phấn đứng lên, bọn hắn phần lớn đều là thánh cảnh thậm chí thánh hoàng cảnh tu sĩ, biết rõ ý cảnh chi lực cùng pháp tắc chi lực có bao nhiêu khó tìm hiểu, nhưng mà giờ phút này đế quân lại cho bọn hắn một cái thiên đại tạo hóa, đây đối với bọn hắn mà nói so với phi thăng thượng giới lực hấp dẫn còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Dù sao bọn hắn muốn phi thăng thượng giới, cũng là có thể tại trợ thượng giới nguyên khí tu hành đến cao hơn cảnh giới. Có thể bọn hắn hiểu thêm, tu vi một khi đột phá đến thánh cảnh sau khi, còn muốn đột phá sẽ không chỉ là cần phải hấp thu nguyên khí đến tu hành như vậy chuyện đơn giản rồi, mà là cần phải lĩnh ngộ ý cảnh cùng pháp tắc. Mà giờ khắc này bọn hắn thì có như thế một cái cơ hội, dĩ nhiên là không vội mà phi thăng rồi. Đáng nhắc tới chính là cái kia bí cảnh ở trong cái gọi là không chọn vẹn ý cảnh cùng pháp tắc chi lực, đúng là Mạc Phàm từ Toái Tinh Hải ở trong cái kia mảnh thần bí không gian ở trong thu lấy. Tại đây 180 giữa năm, hắn không chỉ có đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ đi ra, đồng dạng đem cái kia mảnh không gian ở trong ý cảnh cùng pháp tắc chi lực cho vơ vét không còn gì rồi. Nguyên bản Mạc Phàm còn muốn đem Toái Tinh Hải ở trong những lực lượng kia vừa cùng nhau thu lấy, nhưng mà bởi vì là bên trong tồn tại đại lượng pháp tắc triều tịch, làm cho trong đó các loại ý cảnh cùng pháp tắc cũng đều đang không ngừng địa biến hóa vị trí, căn bản cũng không tốt thu lấy, vì vậy Mạc Phàm cuối cùng vẫn còn lựa chọn buông tha. Có thể dù vậy, hắn ở đây thần bí trong không gian chỗ thu lấy đến những cái kia không chọn vẹn pháp tắc vừa đầy đủ đem Vạn Yêu Đế Triều tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có độ cao đi. Tại trấn an tốt nhất chúng dưới trướng tâm tính sau khi, Mạc Phàm liền tới đến Vạn Yêu Đế trong nội cùng gặp được Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu hai vị yêu hậu, đem mình ở Toái Tinh Hải ở trong những năm này kiến thức dạng thuật đi ra, đồng thời vừa đem Hỏa Hoàng đến nói cho họ. Hỏa Hoàng lại có thể là tìm kiếm ngươi, cam nguyện mạo hiểm xâm nhập Toái Tinh Hải. Phu quân, nàng sẽ không thích coi trọng ngươi rồi a. Hai nữ đang nghe thấy Hỏa Hoàng sự tình sau đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhất là Vân Nhu càng là buồn bã nói, Hỏa Hoàng cũng coi như được là tuyệt thế mỹ nhân, bây giờ cũng đã đột phá đến thánh tôn cảnh, nếu không phu quân ngươi rõ ràng đem nàng tu đi. Trên đời cũng không thiếu khuyết tuyệt sắc, vừa cũng không thiếu khuyết cường giả, nhất là đối đai chúng ta đi thượng giới sau khi, như vậy nữ tu cường giả chỉ biết thêm nữa, chẳng lẽ lại ngươi muốn phu quân nhà ngươi gặp một cái liền tu một cái. Mạc Phàm lúc này vừa trợn trắng nhãn. Chương 1685, dấu kín thiên cơ, Bùng Hắc Cốc chương 1685, dấu kín thiên cơ, Bùng Hắc Cốc. Trong những ngày kế tiếp Mạc Phàm cũng không nhàn rỗi, mà là đang suy tư như thế nào tìm kiếm Cựu Châu cùng thượng giới hàng rào yếu kém nhất chỗ. Coi như là hắn hiện tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trong lúc nhất thời cũng khó có thể từ vô tận trong không gian tìm kiếm được thượng giới hàng rào, thì càng không cần phải nói yếu kém nhất chỗ rồi. Trong lúc nhất thời, Mạc Phàm cũng là không có cái gì đầu mối. Hắn cũng đúng này hỏi tham qua Tiền Đại Gia, mà Tiền Đại Gia lại nói cho hắn biết, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cũng không có nghĩa là có thể đem thế gian không gian đều khống chế, nhất là cái này loại liên quan đến lượng giới sự tình, trước hết thiết lập một ít tọa độ không gian, sau đó lợi dụng những thứ này tọa độ không gian đi tiến hành cảm ứng, mới có khả năng chính thức tìm được lượng giới yếu kém nhất tọa độ không gian. Nói một cách khác, Mạc Phàm muốn nhập cư trái phép đi thượng giới, đầu tiên liền trước tiên rất cần tiến về thượng giới mới được. Tất nhiên, có lẽ ngươi cũng có thể từ linh tộc tiểu tử kia trong miệng hỏi một chút, dù sao linh tộc ngày xưa thế nhưng là linh giới thực tế trưởng không giả, có lẽ hắn biết rõ cũng không nhất định. Tiền đại gia đề nghị. Nghe ngươi như thế vừa nói, tựa hồ có chút đạo lý. Mạc Phàm gật đầu, trước tiên đã tìm được Chiêm Đài Huyền Nguyệt. Nhưng mà Chiêm Đài Huyền Nguyệt lại tỏ vẻ cũng không rõ ràng, bất quá thực sự cho Mạc Phàm cung cấp một ít manh mối. Dù Chiêm Đài Huyền Nguyệt mà nói chung, thiên nhân hạ giới lúc xây dựng tạo vượt giới cổng truyền tống chính là lượng giới khoảng cách tương đối gần không gian điểm, vì vậy nếu như có thể hấp dẫn thiên nhân hạ giới, như vậy tự nhiên cũng liền có thể thông qua bọn hắn xây dựng lập vượt giới cổng truyền tống nhập cư trái phép đi thượng giới. Một khi nhập cư trái phép thành công, hạ giới tu sĩ chỉ cần tại thượng giới tu hành cái đo đếm 10 trên 100 năm, cũng hoặc là tại thượng giới tiến hành tu vi lên đột phá, như vậy trên mình tự nhiên sẽ lưu lại thượng giới khí tức, do đó triệt để thoát khỏi hạ giới tu sĩ thân phận, thành là thượng giới một phần tử. Đến lúc đó cho dù là thiên đạo lại lần nữa quan sát, cũng sẽ không phát hiện có cái gì không ổn. Chiêm Đài Huyền Nguyệt mà nói liền lập tức lại để cho Mạc Phàm liên tưởng đến lúc trước tại phi đồng bí cảnh bên trong hạ giới mà đến cái kia quần thiên nhân. Những ngày kia người phân biệt đến từ bát đại chủng tộc, đồng thời cũng tới từ thượng giới liền nhau mấy cái đại vực, mà sau cùng khiến Mạc Phàm trí nhớ khắc sâu chính là một vực cùng Thanh Ngô Châu. Lúc trước vị kia Trịnh Gia Thiên Kiêu chính là đến từ Thanh Ngô Châu. Có lẽ ta có thể đủ từ cái kia đại vực ở trong tìm kiếm được lưỡng giới yếu kém nhất tọa độ không gian. Mạc Phàm ánh mắt sáng ngời, bắt lấy liền lại hỏi Chiêm Đài Huyền Nguyệt liên quan tại một vực cùng Thanh Ngô Châu tin tức. Kết quả Chiêm Đài Huyền Nguyệt lắc đầu, đối với Mạc Phàm cười khổ nói, thượng giới thật sự rất lớn, cho dù là ta cũng không có đem thượng giới hoàn toàn trôi nổi mấy lần, cho nên đối với tại ngươi nói cái kia cái gì một vực cùng Thanh Ngô Châu, ta hoàn toàn chính xác không có cái gì ấn tượng. Ngươi không phải nói thiên nhân hạ giới xây dựng lập vượt giới truyền tống bình thường đều là lượng giới gần nhất khoảng cách sao? Ta nhớ được ngươi làm sơ vừa đồng dạng là vận dụng vượt giới truyền tống trận kia mà. Mạc Phàm nghi ngờ nói, không giống nhau, ta vượt giới truyền tống chỉ dùng để trong tộc luyện chế vượt giới truyền tống trận bàn tiến hành, nói một cách khác, ta chỗ này vượt giới truyền tống trận bản cũng không phải thông thường trên ý nghĩa truyền tống trận, mà là càng khuynh hướng tại pháp bảo một loại. Hơn nữa lấy tộc của ta khổng lồ tài nguyên, hoàn toàn đủ để ta tiến hành siêu viễn cự ly vượt giới truyền tống, tự nhiên không phải những cái kia cổ tộc tạm thời kiến tạo vượt giới truyền tống trận có thể so sánh với. Cho nên lúc ban đầu ta thực sự không phải là từ ngươi nói những cái kia đại vực truyền tống mà đến, mà là từ tộc của ta bên trong truyền tống tới đây. Chiêm Đài Huyền Nguyệt giải thích nói. Mạc Phàm nghe vậy gật gật đầu, chợt ánh mắt sáng ngời, hỏi, vậy ngươi cái này vượt giới truyền tống trận bản có thể hay không trợ giúp chúng ta nhập cư trái phép thượng giới? Ngươi nghĩ đến rất đơn giản, trừ phi có thể giấu kín tiên cơ bí pháp, nếu không thì vô luận dụng cái gì phương pháp nhập cư trái phép thượng giới đều hắn có thể bị thiên đạo sở cảm ứng. Chiêm Đài Huyền Nguyệt lắc đầu nói, giấu kín tiên cơ bí pháp. Mạc Phàm nghe vậy lông mày cau lại đứng lên, bắt lấy tại não hải ở trong hỏi, tiền đại gia, chẳng lẽ cái này là phương pháp của ngươi? Đúng vậy, bổ tiên tôn bây giờ hoàn toàn chính xác có nhất định được năng lực giấu kín tiên cơ, bất quá vừa vẹn vẹn chỉ có thể giấu kín ngay lập tức mà thôi, vì vậy bổ tiên tôn mới chịu cầu ngươi tìm kiếm lượng giới không gian hàng rào yếu kém nhất chỗ, sau đó lại lấy độn thiên toa xuyên thẳng qua không gian. Như vậy sẽ không quá sẽ khiến thiên đạo chú ý. Tiền đại gia đáp, thì ra là thế. Mạc Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, bắt lấy liền nhìn về phía Chiêm Đài Huyền Nguyệt, bỉm cười nói, Chiêm Đài huynh, ngày xưa ta nguyên bản hứa hẹn ngươi nghìn năm chi kỳ đã đến có thể trực tiếp trở về thượng giới, nhưng lại bởi vì là ta tu hành mà làm trễ lại không ít thời gian. Bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi có thể trở về thượng giới rồi, có lẽ ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Ngươi muốn đi theo ta nhập cư trái phép thượng giới? Chiêm Đài Huyền Nguyệt lúc này vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía Mạc Phàm, cau mày nói, Mạc Phàm huynh, cũng không ta không nguyện trợ giúp ngươi, nhưng mà nhập cư trái phép thực sự quá nguy hiểm, nếu là bị thiên đạo phát hiện, đến lúc đó ta và ngươi chỉ sợ đều muốn gặp thượng giới pháp tắc cắn trả, là thật là không quá lý trí. Này, Chiêm Đài huynh, ngươi đây là cái gì lời nói? Ta Mạc Phàm từ trước đến nay đường đường chính chính, há lại sẽ đi làm nhập cư trái phép cái kia các loại trộm đạo sự tình. Mạc Phàm lúc này cười hắc hắc, bất quá hắn mà nói nhưng là khiến Chiêm Đài Huyền Nguyệt ra mặt co lại, lúc này nghiêm mặt nói, Mạc Phàm huynh, ngươi vừa mới đã từng nói qua muốn nhập cư trái phép, ta cũng không như thế dễ quên. Ta Chiêm Đài Huyền Nguyệt xem ngươi như thân huynh đệ, ngươi không cần phải lấy ta làm kẻ đần đi. Khúc cục. Chiêm Đài Minh, không đến nỗi, thật không đến nỗi. Lời này của ngươi có thể đã có chút trọng nữa a. Sau này cũng không nên rồi hãy nói bực này thương huynh đệ chúng ta cảm tình mà nói rồi. Chiêm Đài Huyền Nguyệt im lặng, bất quá vừa không hề cùng Mạc Phàm tranh luận cái gì, tuy rằng hắn rất bội phục Mạc Phàm, vừa rất muốn giao hảo tại Mạc Phàm, nhưng nếu là muốn dùng tính mạng của mình đi làm tiền đặt cược, hắn hay vẫn là không muốn. Dù sao hắn đã quyết định chủ ý, vô luận Mạc Phàm nói cái gì, hắn cũng sẽ không trợ giúp kia nhập cư trái phép thượng giới. Chiêm Đài Minh, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, ta thật không có nghĩ tới muốn nhập cư trái phép, mà là danh xứng với thực đấy. Muốn phi thăng thượng giới? Mạc Phàm nhếch miệng cười cười. Ngươi muốn phi thăng thượng giới? Chiêm Đài Huyền Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, chợt vẻ mặt hồ nghi mà nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi nói thật sự? Bảo vệ thật. Cái này Hắc Phong trong sơn đi theo ngươi những tu sĩ này làm sao vậy? Chiêm Đài Huyền Nguyệt như trước có chút không quá tin tưởng Mạc Phàm mà nói. Ta chỉ nói là muốn phi thăng thượng giới, lại chưa nói qua không trở lại, đợi ta phi thăng thượng giới sau khi xuống lần nữa giới là được. Mạc Phàm cười. Đây chính là hai cái bất đồng thế giới, ngươi làm qua thân thích ghép nhà a? Chiêm Đài Huyền Nguyệt tức giận địa vừa trợn trắng nhãn, bất quá rất nhanh rồi lại lần nữa cất miệng, bởi vì là hắn đột nhiên nghĩ đến trước mặt gia hỏa này tựa hồ đã đi đến qua rất nhiều thế giới. Tựa hồ xuyên thẳng qua lưỡng giới sự tình đối với gia hỏa này mà nói thật không khó. Tốt rồi, chờ ta muốn phi thăng thời gian sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó cho các ngươi vừa chiêm tâm lây, đi theo ta cùng nhau phi thăng thượng giới, cái kia có nhiều trước mặt con a. Mạc Phàm cười hắc hắc, liền biến mất ở Chiêm Đài Huyền Nguyệt chỗ ở, lưu lại một mặt im lặng Chiêm Đài Huyền Nguyệt. Công tử, chúng ta thật muốn cùng tên kia cùng một chỗ phi thăng thượng giới sao? Một bên Chiêm Đài Bong Lưu hỏi. Chỉ cần hắn không ăn trộm qua cũng là không phải là không thể. Chiêm Đài Huyền Nguyệt nói qua, trong lúc đó một cái giật mình, liền tranh thủ đến trong miệng nuốt trở vào, khoát tay nói, được rồi, chúng ta ngày mai sẽ cùng hắn cáo biệt, sớm rời khỏi. A, ngươi vừa mới không phải còn nói, vừa mới là vừa vặn, vạn nhất đến lúc hầu hắn mang theo toàn bộ không minh thế giới phi thăng thượng giới, vậy chúng ta chẳng phải là trực tiếp đã bị thay bay vạ gió rồi hả? Không, không thể nào. Hắn thế nhưng là đường đường yêu đế, vừa mới cũng không nói khinh thường nhập cư trái phép tiến hành đấy sao? Tuy rằng bổn công tử vừa hắn thưởng thức hắn, thậm chí có ta bội phục hắn, nhưng là rõ ràng cái kia cốc mà nói không có khả năng tin hết, ngươi đã quên chúng ta trong tay hắn đã ăn bao nhiêu thua lỗ sao? Tên kia tại Hắc Phong Sơn thế nhưng là nổi danh bụng hắc, cẩn thận có thể đi vạn năm thuyền, tranh thủ thời gian đi thu dọn đồ đạc, sáng mai chúng ta liền xuất phát, trực tiếp kích hoạt vượt giới truyền tống trận bàn trở về trong tộc. Chương 1866, chim đài rời đi, đế vương không dễ. Chương 1866, chim đài rời đi, đế vương không dễ. Ngày thứ hai, Mạc Phàm đột nhiên liền mạc danh kỳ diệu nhận được chim đài Huyền Nguyệt phải ly khai Cửu Châu đại lục tin tức, điều này làm cho hắn lăng thần rất lâu. Khi hắn mang theo hai vị yêu hậu đi đến Hắc Phong phía sau núi lúc, quả nhiên phát hiện chim đài Huyền Nguyệt đã bố trí xong trận bàn, giờ phút này đang cùng chim đài Vong Ưu cùng nhau đứng ở bên trong. Chim đài huynh, ngươi làm sao đột nhiên muốn đi? Ngày hôm qua chúng ta không phải nói tốt rồi muốn cùng đi đấy sao? Mạc Phàm đội vàng mở miệng, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, không rõ chiêm đài Huyền Nguyệt là gì làm sao lại gấp. Khúc cục. Cái kia, nguyên bản ta là tính toán đợi Mạc huynh cùng đi, bất quá vừa mới thu được gia tộc truyền đến tin tức, sự quan mẫu thân của ta, vì vậy không thể không sớm phản hồi thượng giới, kính xin Mạc huynh thứ lỗi. Trận bàn bên trong, chiêm đài Huyền Nguyệt xông lên Mạc Phàm cười khô hai tiếng. Thì ra là thế. Mạc Phàm vẻ mặt giật mình, chợt thở dài, ngươi cái này đi được vừa thắc nóng này, có lẽ trước đó chỉ biết ta một tiếng, ta cũng tốt là ngươi xếp đặt tiễn đưa tiệc à. Tiễn đưa tiệc thì không cần, ta vốn định cùng Vong Ưu lặng lẽ rời đi, chính là không phiền phức Mạc huynh, không nghĩ tới hay vẫn là kinh động đến Mạc huynh, lòng ta nghĩ rất là băn khoăn a. Chiêm Đài Huyền Nguyệt giận dữ nói. Mạc Phàm được nghe chuyện đó, nhưng là đột nhiên hai mắt híp lại đứng lên, trong ký ức của hắn Chiêm Đài Huyền Nguyệt cũng không phải là như thế hiểu lễ phép ra hỏa, thế là thăm dò tính mà hỏi thăm, Chiêm Đài huynh chớ không phải là bị ta hôm qua nói cho hủ đến rồi, cho nên mới vội vã mà nghĩ muốn phản hồi thượng giới đi. A ha ha. Mạc huynh thật là yêu hay nói giỡn, ngươi xem bổn công tử như là cái loại người này sao? Nếu như không phải trong tộc thật sự có sự tình, bổn công tử vừa hắn không nỡ bỏ cùng Mạc huynh phân biệt a. Dù sao bổn công chúa cùng Mạc huynh mới quen đã thân, hận không thể ngày ngày cùng Mạc huynh cùng một chỗ chè chén, nói chuyện phiếm thiên hạ sự tình, chẳng phải khoái chăng? Chiêm Đài Huyền Nguyệt hắc hắc, cười cười, ngay sau đó xông lên Mạc Phàm vừa chắc tay, vẻ mặt vừa tức khắc trở nên trịnh trọng mà bắt đầu, trầm giọng nói, Mạc huynh, bảo trọng. Bảo trọng. Gặp Chiêm Đài Huyền Nguyệt cố ý muốn đi, Mạc Phàm vừa không hề giữ lại, lúc này hướng hắn nhất ô quyền. Mạc huynh, lấy ngươi tu hành thiên tư, ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ phi thăng thượng giới, ngày sau nếu là đi vào thượng giới, quên rồi đến ta linh tộc làm khách. Trong khoảng thời gian này Mạc huynh đối với chúng ta có nhiều chiếu cố, bổn công tử ở đây tạ ơn, rời đi. Chiêm Đài Huyền Nguyệt cao giọng mở miệng, bắt lấy vung tay lên, liền kích hoạt lên dưới chân vượt giới truyền tống trận bàn. Trong chốc lát, vô tận vầng sáng tự chuyển tiến đưa trận bàn một phát, ngay sau đó Mạc Phàm liền cảm nhận được một hồi không gian chi lực chấn động, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tất cả sáng chói vầng sáng liền đều biến mất, đồng thời biến mất còn có này tòa trận bàn. Cái này vượt giới truyền tống trận, còn có thể đem trận bàn cùng nhau bị phá hủy. Mạc Phàm hơi mở ra, nhịn không được tại trong lòng hỏi, cái kia trận bàn cũng không có bị phá hủy, mà là tùy bọn hắn cùng nhau phá không mà đi rồi. Cái này linh tộc quả nhiên bất phàm, có thể đủ làm ra như thế truyền tống trận bàn. Tiên đại gia có chút cảm khái nói, cái gì ý tứ, trận bàn còn có thể đi theo truyền tống giả cùng nhau truyền tống đi? Mạc Phàm kinh ngạc, hắn cũng coi như gặp qua không ít truyền tống trận, bất quá vẫn là lần đầu tiên nghe nói trận bàn đều có thể đủ cùng nhau truyền tống đi. Vì vậy đây mới là linh tộc chỗ cao minh. Bình thường mà nói truyền tống trận bàn đều là hai hai kết nối, một khi kích hoạt, liền có thể tại trong hư không hình thành một cái đặc thù không gian thông đạo, do đó tiến hành rất nhanh truyền tống. Có thể chính như lời ngươi nói, truyền tống trận bàn thì không cách nào đi theo truyền tống giả cùng nhau bị truyền tống đi. Nhưng mà cái này linh tộc nghiên chế truyền thuyết trận bàn lại bất đồng, bổn tiên tôn từng nghe nói tại linh tộc có nhất bí thuật, có thể chế tạo tử mẫu truyền tống trận bàn, nguyên bản còn lấy là giả, hiện tại xem ra ngược lại là một chút cũng không giả. Tiên đại gia trầm giọng nói, tử mẫu truyền tống trận bàn. Mạc Phàm nghe được nhưng là có chút ngây người, hắn nghe nói qua tử mẫu pháp bảo, nhưng này truyền tống trận bàn cũng chia tử mẫu hay vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường, coi như là tại thượng giới nghe nói qua cái này thuyết pháp đoán chừng cũng không nhiều. Tiên đại gia cười khẽ đứng lên, giải thích nói, tử mẫu truyền tống trận bàn là một loại cực kỳ đặc thù truyền tống trận bàn, phân là một mái nhiều tử. Nay truyền tống trận cần phải mẫu trận bàn thời khắc đều tràn ngập năng lượng, kể từ đó, một khi tử trận bàn bị kích hoạt, có thể tùy thời truyền tống đến mẫu trận bàn chỗ. Bất quá cái này loại truyền tống cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa truyền tống, ngươi có thể xem là một loại mẫu trận bàn văn thơ đối ngẫu trận bàn thu về, đúng là vừa mới cái kia linh tộc tiểu tử chỗ biểu hiện ra truyền thống. Trừ lần đó ra, tất cả từ trận bàn ở giữa vừa đồng dạng có thể tiến hành truyền thống, nhưng mà từ trận bàn ở giữa truyền thống cũng chỉ có thể đem truyền thống giả tiễn đưa ly, trận bàn thì không cách nào bị thu về. Thì ra là thế. Mạc Phàm nghe vậy lúc này mới hiểu rõ. Bất quá tên kia rõ ràng cho thấy sợ nhận ngươi liên lụy mới vội vàng rời khỏi. Tiên đại gia cười hắc hắc nói, ta biết rõ, bất quá cũng không thể trách hắn, coi như là ta gặp được có người nói muốn mang theo nghiêm chỉnh cái vương triều tu sĩ đi theo ta nhập cư trái phép thượng giới, ta cũng sẽ trong lòng nhút nhát. Mạc Phàm nết miệng cười cười. Tuy rằng Chiêm Đài Huyền Nguyệt chết không thừa nhận, nhưng hắn há lại sẽ không rõ ràng lắm tên kia trong lòng suy nghĩ. Dù sao hôm qua mới cùng đối phương nói muốn cùng nhau phi thăng, đối phương hôm nay đã nói có việc gấp cần phải phản hồi thượng giới, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp một ít. Tuy rằng Mạc Phàm rõ ràng là làm sao một sự việc, nhưng hắn cũng lời đi vạch trần, dù sao tựa như hắn theo như lời như vậy, chuyện này dù ai trên mình đều cách đứng mới. Ngươi nói được cũng là không sai. Bất quá kế tiếp ngươi nghĩ tốt làm sao nhập cư trái phép sao? Tiên đại gia quan tâm nói. Ngược lại là đã có một cái kế hoạch, ta cho ngươi nói một chút. Mạc Phàm rất nhanh liền đem bản thân suy nghĩ kế hoạch nói cho Tiền đại gia, sau giả nghe vậy sau khi cũng đồng ý nói, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Vì vậy ngươi ý định cái gì thời gian khởi hành? Càng nhanh càng tốt sao, dù sao thời gian không đợi nhân, Vạn Yêu Đế triều còn có như vậy nhiều tu sĩ đều xem ta cuối cùng không thể không cố cảm thụ của bọn hắn đi. Mạc Phàm khép cười một tiếng, đáy lòng cũng đã sinh ra mấy phần nặng trịch cảm khái, bây giờ mới tính rõ ràng cảm nhận được, đế vương vị trí chưa bao giờ dễ dàng. Đã muốn nhìn chung bản thân, còn muốn là thiên hạ vô tận thần dân chủ tính. Bằng không thì đâu? Tiên đại gia cười lạnh liên tục, trong giọng nói tràn đầy người từng trải lợi hại. Muốn cho ngàn vạn thần dân thiệt tình ủng hộ, phải là bọn hắn kiếm đến thật quyền lợi. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngày sau là ngươi đấu tranh anh dũng, thậm chí không tiếc lấy cái chết tương hộ. Ta chưa từng nghĩ tới muốn bọn hắn là ta chịu chết. Mạc Phàm lông mày cau lại, ngữ khí kiên định, trầm giọng nói, ta sở cầu, bất quá là giữ vững vị trí mình ở Ý Gia Viên mà thôi. Mỗi kiêu hùng ban sơ ý muốn, đều là thủ hộ hai chữ. Tiên đại gia thanh âm trầm trầm, mang theo một tia không được xía vào hiện thực. Nhưng một khi đã có thành tựu, liền không kiểm được chính mình rồi. Đến lúc đó ngươi mặc dù ngừng suy nghĩ bước, phía sau tùy tùng đám cũng sẽ phụ giúp ngươi đi phía trước. Bất kể là thủ hộ gia viên hay vẫn là thành tựu sự thống trị, đều không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chỉ có đạp trên chồng chồng thi cốt mới có thể chính thức trấn nhiếp hoàn vũ, đứng vững gót chân. Có lẽ vậy. Mạc Phàm im lặng, bắt lấy liền dẫn bên người hai vị yêu hậu đã đi ra sau sơn. Chương 1868, Mạc Phàm độ kiếp, thôn vệ thiên kiếp. Chương 1868, Mạc Phàm độ kiếp, thôn vệ thiên kiếp. Đối mặt thế tới hung manh thiết kiếp, Mạc Phàm kỳ thật có đầy đủ thời gian đi tránh đi, nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm, mà là không tránh không né, ngẩng đầu trực diện đánh kích hạ xuống kim sắc lôi trụ. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng, ngay cả kinh lôi đều bị mệnh hắn khiến không được tiến hành phòng ngự, lấy thuần túy nhục thân mạnh bạo khiên một cái này. Hắn muốn xem bản thân thiên kiếp cuối cùng đã cường đại đến loại trình độ nào, đồng thời cũng muốn nhìn xem bản thân bây giờ nhục thân lại đã cường đại đến hạng gì trình độ. Với anh, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng nổ vang, bắt lấy Mạc Phàm cả người liền bị kim sắc lôi trụ chỗ bao phủ. Trước tiên, Mạc Phàm cũng không cảm giác được có bất kỳ cảm giác đau đớn, thậm chí đã mất đi hết thể cảm giác, liền đối nhục thân khống chế vừa đã mất đi, có chỉ là thuần túy chết lặng. Bất quá chết lặng cảm giác cũng không kéo dài bao lâu, Mạc Phàm thân thể liền bắt đầu sợ run đứng lên, ngay cả trong miệng hắn vừa không khỏi truyền ra tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy toàn thân từng cái tế bào đều tại đau đớn, như là có vô tận cương châm đâm vào thân thể của mình mỗi một chỗ, muốn đem bản thân cho vỡ ra đến bình thường. Loại thống khổ này khiến Mạc Phàm toàn thân rung động mạnh, nếu không phải tinh thần hắn lực vô cùng cường đại, rất có thể sẽ trực tiếp đã hôn mê. Tiểu tử ngươi thật đúng là lớn mật đến nhanh, lại có thể lấy nhục thân trọi cứng. Đây chính là thiên kiếp a. Coi như là thượng giới chân long gặp được thiên kiếp cũng là cựu tử nhất sinh, ngươi cũng quá hồ đồ rồi. Tiên đại gia giờ phút này cũng nhịn không được nữa mở miệng, thanh âm lộ ra có vài phần kinh sợ. Hắn cũng không có ngờ tới Mạc Phàm lại có thể biết vứt bỏ hết tất cả phòng hộ, chỉ muốn nhục thân trọi cứng thiên kiếp, cái này theo hắn là thập phần không lý trí cử động. Có thể ta đúng là vẫn còn khiêng ở không phải sao? Mạc Phàm nết miệng cười cười, hắn mà nói mặc dù có chút run rẩy, nhưng khiến Tiền đại gia không lời nào để nói. Không thể không nói tiểu tử ngươi nhục thân thật sự cường đại, lại có thể trọi cứng thiên kiếp, coi như là một ít cấp thấp đại thánh đoán chừng đều không có ngươi nhục thân mạnh mẽ. Phóng nhãn thượng giới, có thể tại thánh tôn cảnh chỉ dựa vào nhục thân trọi cứng như thế thiên kiếp cũng không nhiều cách nhìn, thậm chí có thể nói giải rác không có mấy. Tiền đại gia chật chật nói, vừa không thuần túy là nhục thân tại khiêng, ta có thể đủ cảm nhận được thể nội cái kia căn thôn thiên xương sống lưng tựa hồ có chỗ dị động, cũng chính là nó phát tán xuất lực số lượng, miễn cưỡng để cao ta nhục thân phòng ngự, không đến nỗi để cho ta nhục thân tan tác. Mạc Phàm khẽ cười một tiếng, chợt vừa vui hình tại sắc. Ta đây coi như là chó ngáp phải rồi, nếu như thiên kiếp có thể kích thích thôn thiên xương sống lưng, như vậy có lẽ ta có thể tại trợ cái này thiên kiếp lực lượng nhanh hơn luyện hóa xương sống lưng tốc độ. Lôi điện chi lực vốn là có thể dùng lấy tối thể, nếu như cái này thôn thiên xương sống lưng đối với thiên kiếp chi lực có chỗ phản ứng, có lẽ thật có thể đủ giúp ngươi luyện hóa xương sống lưng. Tiên đại gia nghe vậy, thanh âm vừa đồng dạng kích động đứng lên. Hảo tiểu tử, phi thăng thiên kiếp đối với người khác mà nói đều là cựu tử nhất sinh kiếp nạn, đối với ngươi nhưng là ngàn năm một thở đại tạo hóa, không hổ là bổn tiên tôn nhìn chúng yêu. Cái này đều hướng bản thân trên mình ôm. Mạc Phàm nghe vậy nhưng là vừa trợn trắng nhãn, thầm nghĩ vừa mới không biết là ai còn cảm giác mình quá mức liều lĩnh, lỗ mãng. Tất nhiên, lời này hắn cũng không chính thức tại trong lòng nói ra, nếu không thì làm không tốt lại sẽ khiến một vị đại gia lên cương thượng tuyến. Giờ phút này chính trực độ kiếp chi tế, Mạc Phàm nhưng là không muốn cùng Tiền Đại Gia nói dốc một ít không quan trọng sự tình. Bất quá hắn cũng không có thật tiếp tục lấy nhục thân trọi cứng, nếu như cảm nhận được thiên kiếp chi lực cường độ sau, hắn liền kích hoạt lên bản thân lôi thần thể. Làm lôi điện ấn ký tại mi tâm hiện hiện mà ra ở sau, Mạc Phàm toàn bộ thân hình đều lôi điện hóa, trực tiếp hóa thành một đạo hình người kim sắc lôi đỉnh. Quả nhiên, kích hoạt lôi thần thể sau, Mạc Phàm trên mình tất cả thống khổ tức khắc liền biến mất không còn, thay vào đó thì là như đắm chìm trong ôn tuyền bình thường thoải mái dễ chịu, toàn thân đều ấm áp. Loại cảm giác này khiến Mạc Phàm có chút say mê, thậm chí mau đạt đến si mê trình độ. Bất quá rất nhanh hắn liền từ cái kia cảm giác thư thích ở trong tỉnh táo lại, chủ động dẫn dắt thiên kiếp chi lực bắt đầu luyện hóa phía sau thôn thiên xương sống lưng. Quả nhiên hữu hiệu. Cảm nhận thôn thiên xương sống lưng chính lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng luyện hóa lấy, Mạc Phàm bừng rỡ trong lòng. Tiền đại gia, ngươi nói được không sai. Cái này thiên kiếp chi lực tại ta mà nói quả thực chính là một trận thiên đại tạo hóa. Ta có thể đủ cảm nhận được nó chính bồi dưỡng lấy thân thể của ta, có lẽ ta còn có thể thử đi hấp thu lực lượng của nó. Mạc Phàm nói cạn liền làm. Lúc này liền thi triển thôn vệ bí pháp, chủ động đi hấp thu du tẩu trong người những cái kia thiên kiếp chi lực. Theo luồng thứ nhất thiên kiếp chi lực bị Mạc Phàm hấp thu, hắn chỗ mi tâm lôi điện ấn ký tức khắc sáng chói mấy phần, đồng thời hắn vừa cảm nhận được trong thức hải lôi chi pháp tắc lại cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Bởi vì là những cái kia bị hấp thu thiên kiếp chi lực lại tất cả đều sáp nhập vào cái kia một đạo lôi chi pháp tắc ở trong đi, để cho nguyên bản có hủy diệt khí tức càng đậm bốc mấy phần. Ồ, cái này thiên kiếp chi lực lại tại để thăng ngươi lôi đỉnh chất lượng. Mau, hấp thụ nhiều một ít thiên kiếp chi lực, có lẽ có thể sử ngươi lôi đỉnh chi lực phát sinh cầm cố thiếu biến. Tiền đại gia vừa rất nhanh phát hiện Mạc Phàm trong thức hải biến hóa, nhịn không được thúc giục. Minh bạch. Mạc Phàm một chút đầu, bắt đầu điên cuồng thúc giục thôn vệ bí pháp cưỡng ép thôn vệ xâm nhập thể nội những cái kia kim sắc lôi đỉnh. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau trong cơ thể hắn kim sắc lôi đỉnh đã bị thôn vệ không còn. Tại đạt được chỗ tốt sau khi, Mạc Phàm tự nhiên cũng không thỏa mãn tại hiện trạng, trực tiếp đem thôn vệ bí pháp thúc giục đến cực hạn, tại đỉnh đầu hóa thành một cái hắc động thật lớn, điên cuồng thôn vệ lôi đỉnh quang trụ ở trong lực lượng. Cũng may đây hết thảy đều bị lôi quang chỗ che đậy. Cứ thế tại ngoại giới tu sĩ căn bản cũng không minh bạch trong đó cuối cùng đã xảy ra cái gì sự tình, nếu không thì Mạc Phàm cử động lần này chắc chắn dẫn tới chúng tu sĩ là chi hoa như thế. Thì cứ như vậy, Mạc Phàm cũng không đội lấy bay đến thiên kiếp hải vân ở trong đi, mà là không ngừng cắn nuốt thiên kiếp lực lượng. Có lẽ là thiên kiếp bị Mạc Phàm đi là chỗ chọc giận, cái kia vô tận kim sắc lôi hải lại trực tiếp gầm hết lên, không ngừng có lôi trụ hành kích hạ xuống. Mạc Phàm thấy vậy không khỏi cười lên ha ha. Thoải mái. Lại đến. Hắn tiếng cười cực kỳ càn rỡ. Âm thanh truyền thiên địa, điều này làm cho xa xa là hắn lo lắng nhất chúng tu sĩ đồng thời thở dài một hơi. Bất quá ngay sau đó bọn hắn liền thấy được tăng thêm sự kinh khủng một màn. Chỉ thấy cái kia chưa bao giờ biến mất qua kim sắc trong cổ sáng chính không ngừng có từng đạo sáng chói quang hoàn từ cái này kim sắc trong biển lôi điện không ngừng rơi xuống, mỗi một đạo đều tản ra so sánh đạo thứ nhất lôi trụ hủy diệt chi lực. Điều này làm cho bọn hắn đồng thời trừng mắt. Thiên kiếp còn có thể như thế chơi? Bạch thưa tướng, đế quân cái này coi như là luồng thứ nhất thiên kiếp sao? Lang hung hung gãi gãi đầu, có chút không hiểu nhìn về phía một bên Bạch Y, ta đây chỗ nào biết rõ? Bạch Y thì trợn trắng mắt, trợn lông mày cao lại đứng lên. Nói chung, hạ giới tu sĩ phi thăng, xúc động cũng chính là tứ cửu thiên kiếp. Cái kia tứ cửu thiên kiếp tuy rằng khủng bố, nhưng là gần là đối với thánh cảnh tu sĩ mà nói, nếu như độ kiếp giả là thánh hoàng cảnh, vậy không phải như vậy đáng sợ. Nếu là thánh tôn cảnh, đoán chừng căn bản cũng không có cái gì uy lực đáng nói. Nhưng mà các ngươi xem đế quân cái này thiên kiếp sẽ không có cái gì uy lực sao? Những thứ khác không nói, chính là ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Đến nỗi là tứ cửu hay vẫn là sáu cửu thiên kiếp, cái này chỉ sợ chỉ có chính đế quân mới rõ ràng. Chương 1869, hành động chân sai, có phi thăng chương 1869, hành động chân sai, có phi thăng kỳ thật Bạch Y không biết là, coi như là chính Mạc Phàm, giờ phút này vừa không rõ ràng lắm chính mình qua đến tột cùng là cái gì thiên kiếp rồi. Bởi vì là thiên lôi đánh số lần quá nhiều lần rồi, giống như là cái này thiên kiếp muốn đưa hắn triệt để gạt bỏ bình thường. Có thể Mạc Phàm cũng không quan tâm, ngược lại thập phần hưng phấn. Hắn muốn chính là loại này kích thích tình cảnh, như vậy hắn có thể đủ thôn vệ thêm nữa thiên kiếp chi lực. Nhưng mà theo Mạc Phàm tiếng cười càng lúc càng lớn, cái kia thiên kiếp ngược lại bắt đầu giảm bớt, điều này làm cho Mạc Phàm trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ là thiên kiếp phát hiện không đối phó được bản thân, vì vậy không có ý định lại rơi nữa dưới thiên lôi rồi hả? Mạc Phàm hồng nghi, bất quá nhưng trong lòng thì sốt ruột mà bắt đầu. Cái này chỗ nào được a? Hắn thật vất vả mới bắt được thiên kiếp một hồi trận hao, còn không có hao đã quyển, đối phương đã nghĩ chạy, dưới gầm trời này nơi đó có bực này đạo lý. Thế là Mạc Phàm tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó chính là kêu thảm thiết. Khàn cả giọng kêu thảm thiết. A, không muốn a. Hỗn đản, là cái gì còn không có chấm dứt? Ta mau nhịn không được á. Quả nhiên, nguyên bản càng ngày càng yếu thiên lôi tại giờ phút này lại lần nữa cuồng bạo mà bắt đầu, không ngừng oanh kích hạ xuống. A, muốn chết rồi, ta đường đường yêu đế chẳng lẽ hôm nay ngay cả cái này tiểu tiểu thiên kiếp đều không độ qua được sao? Ta không cam a. Tại cảm nhận được thiên kiếp biến hóa sau khi, Mạc Phàm kêu thảm thiết nhân tiện càng phát ra thê lương, bất quá hắn lại cảm giác cái kia thiên kiếp tựa hồ ngược lại càng thêm hưng phấn. Giờ phút này xa xa xem kiếp chúng tu sĩ cũng là thần sắc cổ quái. Nhất bắt đầu bọn hắn nghe được Mạc Phàm tiếng kêu thảm thiết còn lấy là đã xảy ra chuyện, đang nghĩ ngợi có muốn đi hay không đem Mạc Phàm cứu ra, có thể tùy theo liền đã nghe được Mạc Phàm cái kia càng thêm khoa trương kêu thảm thiết. Cái này liền lại để cho chúng tu sĩ trong lòng có chút lẩm bẩm rồi. Dù sao cái này tựa hồ cùng đế quân như thường ngày chỗ biểu hiện ra bộ dạng một trời một vực a. Tỷ tỷ, phu quân hành động chân sai. Ngay cả luôn luôn thần sắc băng lãnh, không làm sao nói chuyện tình yêu. Bạch Yêu Yêu giờ phút này vừa không khỏi nhếch miệng. Muội muội biết rõ hắn là đang diễn trò là được rồi, tuy rằng làm cho là có chút khó nghe rồi, nhưng hắn nếu như thế làm, tự nhiên là có chỗ mục đích, chúng ta không cần lo lắng quá nhiều. Tựa là Vân Nhu cười khẽ đứng lên. Trên thực tế không chỉ là hai người bọn họ phát hiện dị thường, nhưng phàm là thánh tôn cảnh tu sĩ giờ phút này đều phát hiện không đúng. Thân là thánh tôn cảnh cường giả, bọn hắn thần niệm vượt xa bình thường tu sĩ, mặc dù là ở đằng kia thiên kiếp bên trong, vẫn như cũ có thể biết rõ đến một ít tình huống. Vì vậy bọn hắn giờ phút này rất rõ ràng Mạc Phàm còn sống, trong lòng tự nhiên cũng liền không có như vậy lo lắng rồi. Hai vị yêu hậu nương nương, đế quân hắn không có sao chứ? Hồng Nhã nhịn không được mở miệng hỏi. Trước hắn còn có thể thấy cái kia kim sắc trong cổ sáng khi thì hiện lên kim sắc quang hoàn, cũng hiểu rõ cái kia chính là một đạo thiên lôi tại bên kích. Có thể giờ phút này kim sắc quang hoàn hoàn toàn không thấy, thế nhưng kim sắc quang trụ lại càng thêm sáng chói rồi. Điều này nói rõ cái gì hắn biết rõ? Nói rõ thiên lôi tần suất công kích trở nên cao, thậm chí là trở nên kinh khủng. Bởi vậy, Hồng Nhã trong lòng khó tránh khỏi có vài phần lo lắng. Hắn lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ vừa nhao nhao nhìn về phía Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu hai nữ. Mọi người yên tâm đi, đế quân không ngại. Vân Nhu mỉm cười mở miệng, trấn an chúng tu sĩ tâm tình. Chúng tu sĩ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, thật cũng không có hỏi lại cái gì, kiên nhẫn đã chờ đợi đứng lên. Cái này nhất đẳng chính là một lát đi tới. Đột nhiên, cái kia kim sắc lôi trụ im bặt mà dừng, cơ hồ là trong nháy mắt liền một lần nữa chui vào kim sắc trong biển lôi điện, vẻn vẹn chỉ để lại phía dưới vẻ mặt ngượng bức Mạc Phàm. "Không phải, ngươi làm sao đột nhiên đã đi?" Mạc Phàm rất là im lặng, vừa mới chuẩn bị lại bán thẳng một lớp, tốt đổi lấy thiên kiếp thêm nữa đồng tình tâm, kết quả không nghĩ tới đối phương lại có thể như vậy vô tình nói đi là đi, không chút nào lưu luyến. "Chết tiệt, ngươi đem bản đế làm cái gì rồi hả? Sử dụng hết liền ném đúng không? Ngươi dám can đảm như thế tổn thương bản đế liều mạng với ngươi rồi." Mạc Phàm nổi giận, lúc này hóa thành một đạo lôi điện liền xông vào cái kia vô tận kim sắc trong biển lôi điện. Hắn là thật nổi giận, chỉ vì là còn kém một chút xíu là có thể thuận lợi địa luyện hóa đệ lục khối thôn tiên xương sống lưng rồi. Kết quả lúc này thời điểm thiên kiếp tịt mọi rồi, điều này làm cho hắn làm sao vậy? Nếu như không muốn, vậy đành phải đến mạnh rồi. Ách, đế quân vừa mới nói lời, nghe có chút kích thích a. Chẳng lẽ cái này phi thăng thiên kiếp còn có phương diện kia công năng hay sao? Mạc Phàm bay vào kim sắc lôi hải, nhưng hắn vừa mới cái kia lời nói nhưng là khiến Hắc Phong Sơn không ít đại tu sĩ cảm thấy an đại qua, từng cái một chính hưng phấn đến nhanh. Tất cả đều câm miệng cho ta. Ít đi dụng các ngươi cái kia dơ bẩn tư tưởng không tôn trọng đế quân cao quý chính là phẩm đức. Vân Nhu nhịn không được trầm giọng mở miệng. Mặc dù đang nói ra những lời này sau, nàng cũng không khỏi được sủng ái đỏ lên, nhưng mà không có biện pháp, sự quan phu quân thanh danh, nàng lại làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Gặp Thanh Liên yêu hậu lên tiếng, chúng tu sĩ tuy rằng trong lòng ăn qua tâm tư đập úp, nhưng cũng không có dám nữa xách chuyện này. Lại nói Mạc Phàm tại nhảy vào kim sắc lôi hải sau khi, lại phát hiện này trên biển thiên kiếp chi lực 10 đi 89, hầu như sắp bị hắn cho hút khô. Nhìn thấy bực này cảnh tượng, Mạc Phàm cũng là hơi ngẩn ra, bắt lấy sẽ phải lại lần nữa thi triển thôn vệ bí pháp, đem còn dư lại thiên kiếp chi lực cùng nhau thôn vệ lại hết. Nhưng vào lúc này, những cái kia tán loạn thiên kiếp chi lực lại đột nhiên bay đến một chỗ, rất nhanh dung hợp, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra một đạo cùng Mạc Phàm độc nhất vô nhị hình người kim sắc lôi đỉnh. Hình người thiên kiếp, có chút ý tứ. Mạc Phàm nết miệng cười cười, thực sự không đội mà thi triển thôn vệ chi lực rồi, mà là trực tiếp xông lên đối phương bay đi. Nhân hình nọ thiên kiếp cũng không có do dự chốc lát, đồng dạng xông lên Mạc Phàm bay nhanh mà đến. Ngay sau đó cái này hai đạo hình người lôi đình liền bắt đầu tại vô tận kim sắc hải vân bên trong đánh đập tàn nhẫn, không ngừng chém giết. Đáng nhắc tới chính là nhân hình nọ thiên kiếp chỗ thi triển lại phần lớn đều là Mạc Phàm vừa mới chỗ bày ra thủ đoạn, trong lúc nhất thời cả hai chém giết đến hết sức so với kịch liệt. Có thể tại một lát sau khi, Mạc Phàm liền thăm dò lực lượng của đối phương, tuy rằng đã hắn gần sát chính mình rồi, nhưng mà cuối cùng không phải mình. Cuối cùng nhất hắn thúc dục lôi chi pháp tắc, hiện hóa ra lôi thần pháp tướng, trực tiếp một cái tát đem đối phương đánh tan, chợt há miệng mãnh liệt khẽ hấp, liền đem cái này còn sót lại thiên kiếp chi lực đều hấp thu. Nguyên bản Mạc Phàm còn ý định đi tìm tòi thiên kiếp ngọn nguồn, nhìn xem có thể hay không lại kiếm điểm chỗ tốt, kết quả cũng không có phát hiện ngọn nguồn chỗ. Không cần tìm, phi thăng thiên kiếp vốn là thượng giới trật tự pháp tắc thiết lập. Nói một cách khác cái này cái gọi là phi thăng thiên kiếp, là thượng giới thiên đạo đối với hạ giới tu sĩ một loại khảo nghiệm. Kia ngọn nguồn tự nhiên cũng liền tại thượng giới, đây cũng là gì phi thăng thiên kiếp thường thường là nương theo phi thăng chi môn cùng nhau xuất hiện, bởi vì là cái này thiên kiếp chính là từ phi thăng chi môn mà đến. Tiên đại gia minh bạch Mạc Phàm muốn làm cái gì, vội vàng mở miệng giải thích. Như vậy a? Như thế nói vừa mới một lòng muốn mạt sát ta đúng là thượng giới thiên đạo. Mạc Phàm lông mày cau lại đứng lên. Cũng là không phải, chỉ là thượng giới trật tự rất phát, ngươi có thể đem xem là một loại cơ chế, mà phi thăng thượng giới chính là phát động cái này loại cơ chế. Tiên đại gia nói. Thì ra là thế, ta hiểu được. Mạc Phàm gật gật đầu, cũng là không đội mà phi thăng, mà là ngay tại chỗ quanh chân tại hư không, bắt đầu tại chợ vừa mới sở hấp thu thiên kiếp chi lực điên cuồng luyện hóa phía sau đệ lục khối thôn thiên xương sống lưng. Một lát sau khi, Mạc Phàm trên mặt cuối cùng toát ra một vòng sắc mặt vui mừng. Thành công, thành công. Mạc Phàm gật gật đầu, bắt lấy đứng dậy, nhìn về phía dưới, chỉ thấy thiên kiếp đã hoàn toàn biến mất. Chúng tu sĩ thấy thế vừa nhao nhao bay đến Mạc Phàm trước mặt. "Chư vị, chấm hôm nay liền trước một bước phi thăng thượng giới, thay các ngươi nhìn xem cái kia cái gọi là linh giới cuối cùng có gì bất đồng. Nhớ kỹ chấm trước chỗ giao cho sự tình, chấm sẽ mau chóng gấp trở về. Mọi người bảo trọng." Mạc Phàm nói qua, ánh mắt tại chúng tu sĩ trên mặt đảo qua, cuối cùng nhất đã rơi vào Vân Nhu cùng Bạch Yêu Yêu trên mình, ngữ khí nhu hòa nói, "Các ngươi vừa bảo trọng." Nói xong, hắn xoay người liền hướng cái kia quạt kim sắc môn hộ bay đi. Phu quân, hết thể dẹp an toàn bộ là trọng. Ta cùng muội muội sẽ là ngươi thủ hộ tốt quê hương, chúng ta chờ ngươi trở về. Vân Nhu mà nói khiến Mạc Phàm bước chân hơi ngừng, cuối cùng nhất hắn hít sâu một hơi, một quyền liền oanh mở phi thăng chi môn. Bắt lấy hắn trực tiếp bước chân vào cái này quạt trong truyền thuyết phi thăng chi môn. Kỳ thật ngay cả Mạc Phàm vừa không nghĩ tới, chính mình đầu con cóc lại cũng sẽ có phi thăng ngày hôm nay. Chương 1870, đến linh giới, ngươi để ra nghi vấn ta. Chương 1870, đến linh giới, ngươi để ra nghi vấn ta. Mạc Phàm tại bước vào phi thăng chi môn sau, cũng không trực tiếp xuất hiện ở thượng giới, mà là phát hiện bản thân đi tới một cái kim sắt trong thông đạo. Hắn đứng ở trong thông đạo, có thể rõ ràng cảm ứng được có một cỗ cực lớn lực kéo đang tại điên cuồng lôi kéo lấy thân thể của mình, hướng phía trước không biết địa phương cực nhanh đi về phía trước. Loại tốc độ này vượt quá Mạc Phàm nhận thức, hắn ý đồ đi thăm dò xem thân thể của mình, lại phát hiện căn bản là nhìn không tới, đập vào mắt chứng kiến chỉ là một mảnh sáng chói kim sắc. Hắn cảm thấy giờ phút này bản thân coi như hóa thành một mảnh kim sắc ánh sáng, ngoại trừ còn có được tư duy bên ngoài, cái khác cái gì cũng không trông thấy rồi. Trong hoàng hốt, xem qua kim sắc thông đạo hắn phát hiện thế giới bên ngoài. Đó là vô tận lờ mờ, ở đằng kia mảnh lờ mờ bên trong còn kèm theo không ít màu sắc đa dạng quan đoàn, khiến Mạc Phàm quen thuộc mà lạ lẫm. Rất nhanh hắn liền nghĩ mà bắt đầu, mình từng ở quy khư bên trong gặp qua như vậy cảnh tượng. Chính mình là ở quy khư ở trong xuyên thẳng qua sao? Mạc Phàm trong lòng tự nói, bắt lấy rồi lại thấy được một mảnh tuyệt mỹ tinh không, thậm chí còn chứng kiến có chút cực lớn sinh vật tại tinh hải ở trong chạy như bay. Đây hết thảy như mộng huyễn sặc sỡ, khiến Mạc Phàm thấy được có chút nốc rồi. Tiểu tử, ngươi bây giờ đang bị linh giới trật tự pháp tắc hút lấy kéo, ở trong quá trình này thân thể của ngươi vừa hoàn toàn bị pháp tắc đồng hóa, vì vậy ngươi cảm giác không thấy thân thể của mình hắn bình thường, như vậy tốc độ của ngươi sẽ trở nên so với ánh sáng nhanh hơn nhiều lắm. Tiên đại gia thanh âm hợp thời băng lên, thay Mạc Phàm cởi bỏ nghi ngờ trong lòng. Thì ra là thế, ta còn lấy là một khi bước vào phi thăng chi môn có thể đến linh giới sao? Mạc Phàm tại trong lòng nhẹ lời nói. Ngươi nghĩ đến ngược lại rất mỹ, tuy nói phi thăng chi môn cũng là đã phá vỡ thế giới hàng rào tại không gian ở trong xuyên thẳng qua, nhưng mà Cửu Châu đại lục cùng linh giới ở giữa khoảng cách có lẽ không ngắn, vì vậy dù cho có phi thăng chi môn, vừa nhưng phải cần một khoảng thời gian không gian xuyên toa mới có thể chính thức đến linh giới. Bất quá ngươi giờ phút này đang bị linh giới lực lượng dắt đi dẫn, có lẽ không dùng được bao lâu là có thể đến linh giới rồi. Tiên đại gia khẽ cười nói. Như thế nói, ta cũng cần làm tốt ứng đối linh giới tu sĩ chuẩn bị. Mạc Phàm trêu ghẹo nói. Ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi bây giờ còn cần làm cái gì chuẩn bị sao? Bổ Tiên Tôn cảm thấy cái chuẩn bị sẵn sàng hẳn là thượng giới những người kia. Tiên đại gia hắc hắc cười xấu xa đứng lên. Đừng như thế nói, ta thế nhưng là rất hòa thuận. Mạc Phàm cười khẽ, chợt vừa nghi hoặc nói, là khi nào sơ ta đi đến Cửu U giới cũng không cần tại không gian bên trong xuyên thẳng qua. Cửu U giới không giống nhau, ngươi có thể đem chi coi như vũ trụ ám trước mặt. Vũ trụ ám trước mặt? Ngươi biết Cửu U giới là sao vậy? Bị xưng là âm phủ sao? Không hề chỉ là bởi vì là Cửu U giới âm khí rậm rạp nguyên nhân, mà là bởi vì là Cửu U giới phi thường to lớn, nó thậm chí so với linh giới còn muốn lớn hơn nhiều lắm, nghe nói vô luận là 3000 tiểu thế giới vẫn còn là linh giới, đều có thông suốt Cửu U giới đường đi. Nếu như đem vũ trụ phân âm dương hai mặt, như vậy ngươi vị trí thế giới chính là dương một mặt, mà Cửu U giới thì là âm một mặt. Tăng thêm âm dương đối lập, vì vậy ngươi có thể lý giải là Cửu U giới ngay tại dưới chân của ngươi, chỉ cần ngươi có năng lực mở ra thông suốt Cửu U giới không gian hàng rào, như vậy vô luận ngươi đang ở đâu, cũng có thể tùy thời tiến vào Cửu U giới. Như thế là thủ. Mạc Phàm kinh ngạc. Tất nhiên là thủ, Cửu U giới thế nhưng là. Tiên đại gia đang muốn mở miệng giải thích, rồi lại đột nhiên tiếng nói ngừng một lát, nhắc nhở, đã đến. Đã đến. Mạc Phàm suy nghĩ ngừng một lát, bắt lấy liền gặp trước mắt xuất hiện một hồi chói mắt hào quang. Đó là một cánh cửa, một cánh tản ra chói mắt bạch quang môn hộ. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Phàm biến thành hào quang liền xông vào cánh cửa kia hộ bên trong. Đến rồi. Quả nhiên có hạ giới tu sĩ phi thăng. Ta nói làm sao vừa mới cái này phi thăng đài đột nhiên bộc phát hào quang rồi, nguyên lai thật là có người phi thăng. Nghe nói nơi này phi thăng đài đã có mấy tháng cũng không từng có hạ giới tu sĩ phi thăng đi lên rồi, cứ thế tại phụ cận mấy thế lực lớn đều nhanh đem nơi này cho quyết lãng, không nghĩ tới lại có thể lại có người phi thăng rồi. Vừa vặn phía tây cái kia mảnh đại quạt mỏ còn thượng khuyết mấy cái cu ly, nhanh chóng truyền âm bẩm báo trong tộc, mời thánh hoàng cảnh đại tu sĩ đến đây áp trận. Khó được ra một cái phi thăng tốt hạt giống, các ngươi cũng đừng làm hỏng, trời cao có đức hiếu sinh, cùng với đem trộm tới làm lao công, còn không bằng lưu cho chúng ta Xuân Phong các hảo hảo dạy dỗ một phen. Cố gắng còn có thể nhiều lợi nhuận một chút nguyên tinh sao? Hừ, chả hết tiên có đức hiếu sinh. Các ngươi Xuân Phong các gia thị sinh ý cũng không thấy được có bao nhiêu lương thiện, trong những năm này không biết thai họa bao nhiêu phi thăng giả, còn có mặt mũi nói chúng ta chảo phi thăng giả làm cu ly. Đào quáng tuy rằng cổ ta, nhưng mà tổng sống dễ chịu tinh nguyên khô kiệt mà chết. Các ngươi đừng cãi rồi, ta cự kiếm môn còn kém mấy cái kiếm nô, cái này phi thăng giả chúng ta muốn định rồi. Đến rồi, đến rồi. Đều đừng nói nữa, xem trước một chút cái này phi thăng giả tư chất như thế nào, nếu là tư chất thượng giai, có lẽ thật có thể hảo hảo bồi dưỡng một phen. Mạc Phàm mới vừa bay ra cái kia quạt quan môn, bên hai liền đã nghe được một hồi tiếng ồn ào, bắt lấy trong mắt của hắn hào quang liền đều rút đi, thay vào đó chính là một mảnh rộng lớn thiên địa. Ngoá, lại là cái nam. Có thất nhìn qua thanh âm truyền đến, bắt lấy cũng có người trêu ghẹo nói, cũng có thể là cái trống. Nguyên bản còn muốn đem cái này tiểu tử bảo vệ, kết quả không phải nữ cũng liền mà thôi, còn rất dài được như thế xỉu. Xem ra cũng không thích hợp ta Xuân Phong Các. Hắc, cái này tiểu tử nhìn qua thân thể cũng rất cường tráng, là một cái làm lao công tốt hạt giống. Những cái kia ầm ĩ thanh âm lại lần nữa tại Mạc Phàm trung quanh vang lên. Mạc Phàm cũng không để ý tới những người này, mà là nâng tay lên nhìn nhìn, bắt lấy lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, gặp cũng không phát hiện cái gì không khỏe chỗ, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Ngay sau đó hắn nhìn hướng bốn phía, phát hiện bản thân chính bản thân chỗ tại nhất khối cực lớn bạch ngọc trên đài. Mà tại ngọc trung quanh đài lại đứng đấy không ít thân ảnh, nam nữ đều có, thậm chí còn có mấy cái hình dạng đặc thù ra hỏa. Bất quá Mạc Phàm hơi chút cảm ứng, liền phát hiện những tu sĩ này phần lớn cũng chỉ là thánh cảnh tu vi, trong đó tu vi cao nhất mấy người cũng không quá đáng chỉ có thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Cái này chính là linh giới sao? Nhìn qua vừa bình thường không có gì lạ vô cùng đi. Mạc Phàm trong lòng nói nhỏ, bắt lấy ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, đã thấy có ba vòng hạo nhật treo trên bầu trời, nở rộ chói mắt ánh sáng, đâm vào hắn hai mắt đều có mấy phần đau nhức. Lại có lấy ba cái thái dương. Mạc Phàm trong lòng kinh ngạc, chợt nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bốn phía linh khí dồi dào, càng có một tia nguyên khí xen lẫn trong đó, lúc này mới lại lần nữa tính nhãn. Không hổ là linh giới, linh khí chi nồng đậm quả nhiên không phải hạ giới có thể so sánh, càng trọng yếu chính là có thể trong thiên địa giữa trực tiếp hấp thu đến nguyên khí. Khó trách hạ giới tu sĩ đều mơ tưởng phi thăng thượng giới. So sánh với tại không hề nguyên khí hạ giới, linh giới hoàn toàn chính xác thích hợp hơn đẳng cấp cao tu sĩ tu hành. Mạc Phàm trong lòng cảm thán, cũng liền tại lúc này, có người hướng hắn quát hỏi, "Này, tiểu tử, ngươi gọi cái gì tên, tu hành bao nhiêu năm phi thăng hay sao? Bây giờ lại là cái gì tu vi cảnh giới, nhanh chóng tự thực đưa tới." Mạc Phàm lông mày cau lại, nhìn về phía cái kia nhân, đã thấy là một gã thân cao hơn một trượng, hở ngực biểu lộ nhũ trung niên nam tử. Nam tử kia toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, phía sau lưng đeo một thanh so với hắn thân thể còn cao ra một đoạn cự kiếm, đứng ở nơi đó liền thành là ánh mắt tiêu điểm, cực kỳ cảm giác áp bách. "Ngươi là tại để ra nghi vấn ta?" Mạc Phàm chỉ đối phương, vừa chỉ bản thân, nhếch miệng cười nói. Chương 1871, mạnh được yếu thua, đào quáng đi làm bịt. Chương 1871, mạnh được yếu thua, đào quáng đi làm bịt. Mạc Phàm hỏi lại khiến cái kia hơn một trượng cao đại hán khẽ giật mình, bắt lấy sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. "Ha ha ha ha." Chung quanh chúng người thấy vậy cũng đều cười lên ha hả, trong đó có một đại bục liền đang mặc cẩm y nam tử càng là cười nói, xem ra tiểu tử này là còn không có linh rõ ràng tình huống a. Nói xong, hắn trực tiếp phi thần đã rơi vào bạch ngọc trên đài, xông lên Mạc Phàm khẽ cười nói, "Tiểu tử, vô luận ngươi là ai, cũng không luận ngươi đang ở đây hạ giới có như thế nào kinh người lai lịch, nhưng mà ngươi nếu như phi thăng đã đến linh giới, vậy nhất định phải được linh rõ ràng một sự kiện." "A, cái gì sự tình?" Mạc Phàm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nhìn về phía đối phương. "Nơi này là linh giới, không phải là các ngươi cần tối hạ giới. Tại hạ giới coi như là ngươi là đầu chân long, đã đến ta linh giới, cũng chỉ có làm tọa kỵ phần. Ngươi cần biết hiểu, ngươi đang ở đây hạ giới có lẽ là vô địch chi tu, nhưng mà từ hôm nay trở đi, ngươi bất quá chỉ là linh giới vô tận nhỏ yếu tu sĩ ở trong một thành viên. Chỉ thế thôi." Mập mạp kia nói qua, lại xông lên Mạc Phàm mở miệng nói, "Bất quá trời cao có đức hiếu sinh, bản đầu lĩnh nghiệm tại ngươi phi thăng không dễ phân thượng, có thể cho ngươi một cái lưng tựa đại thụ cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta Ngô gia ký kết khế ước, đó chính là ta Ngô gia tu sĩ, sau này tại đây toàn bộ Mạc Bắc đều có ta Ngô gia làm người chỗ dựa." Nói qua, mập mạp này đột nhiên phất tay tế ra một vật. Đó là nhất khối hắc sắc lệnh bài, hiện lên hình bầu dục, lặng lặng yên trôi lơ lửng ở Mạc Phàm trước người. Gặp Mạc Phàm không là sở động, mập mạp kia nhíu mày, nhịn không được tiếp tục mở miệng nói, "Này lệnh bài bên trong có lấy khế ước nội dung, ngươi mà lại lấy thần niệm xem chi, nếu là không có ý kiến, liền trực tiếp hướng trong đó nhỏ vào một giọt tinh huyết, liền coi như là hoàn thành khế ước." "Ngô lão tam, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi là cùng với ta cự kiếm môn cấp người sao?" Trước bị kia hơn một trượng cao trung niên đại hán đột nhiên nhảy lên, ngoanh điệu một tiếng liền đã rơi vào Ngô lão tam bên người, vẻ mặt bất thiện điệu theo dõi hắn. "Trương Thiết, thiếu cầm cự kiếm môn hù dọa bản đồ lĩnh, người khác sợ ngươi cự kiếm môn, ta Ngô gia cũng không sợ." Tên điên là Ngô lão tam mập mạp vốn là hai mắt híp lại, bắt lấy lại ngưng mắt nhìn về phía đại hán trung niên kia, cười lạnh nói, "Tiểu huynh đệ này mới vừa phi thăng, còn chưa bị ngươi cự kiếm môn tiếp dẫn đi tới, vì vậy tự nhiên cũng liền chưa nói tới là cướp người rồi." "Ngươi?" Trương Thiết tức khắc giận dữ, cơ hồ là trong nháy mắt trên mình liền tản mát ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi khí tức. "Làm sao, ngươi chân lấy là ta Ngô lão tam là quả hờ mềm rồi hả?" Ngô lão tam vừa đồng dạng hừ lạnh một tiếng, đem bản thân khí tức phóng thích ra ngoài. "Hai vị, hà tất như thế nóng nội? Vừa mới Ngô lão tam nói cũng đúng, vị tiểu huynh đệ này vừa mới từ dưới giới phi thăng, còn không có cùng nhà ai ký kết khế ước, vì vậy mọi người tất cả bằng bổn sự, công bằng cạnh tranh là được, cần gì phải tổn thương hòa khí." Đúng lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp đồng dạng đã rơi vào bạch ngọc trên đài, là một vị đang mặc hồng sắc sa y, cái khăn đen che mặt cao gầy nữ tử. Tuy rằng nàng có khăn lụa che mặt, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được Mạc Phàm hai mắt. Hắn một cái liền xem thấu nữ tử hình dáng, được cho các loại tư sắc, một đôi hồ ly nhãn câu hồn và phách, được xưng tụng là thiên tiểu bá mị. Giờ phút này, cô gái này xông lên Mạc Phàm bứt ra cái mị nhãn, khẽ cười nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi không nhìn xem trong tay Ngô gia tín vật sao? Hồ ly tinh, ngươi sẽ không sợ hắn lựa chọn Ngô gia sao?" Trương Thiết trầm giọng nói. "Trương Thiết ca ca nói chi vậy, nếu là công bằng cạnh tranh, cái kia tự nhiên được từ tiểu huynh đệ mình làm lựa chọn." Nàng kia cười nói, tựa hồ chút nào một chút cũng không khẩn trương Mạc Phàm sẽ bị Ngô gia cho cướp đi. "Tín vật?" Mạc Phàm nghe vậy hai mắt híp lại, bắt lấy liền đem lấy thần niệm trực tiếp thăm dò vào trước người lệnh bài bên trong. Lấy hắn bây giờ tu vi cũng là không lo lắng lệnh bài kia bên trong có cái gì tính toán, chỉ cần hắn nguyện ý, một chút liền có thể đem nơi đây tu sĩ tất cả đều cho trục chết. Rất nhanh hắn liền từ lệnh bài bên trong đọc đến đã đến một đoạn tin tức, cái kia tin tức cùng vừa mới Ngô lão tam theo như lời không kém bao nhiêu, ý tứ chính là chỉ cần hắn nhận thức thành là Ngô gia khổ tu, liền đem bản thân một giọt tinh huyết nhỏ vào lệnh bài bên trong, từ đây chính là Ngô gia tu sĩ, có được Ngô gia bảo hộ. Tất nhiên, vừa phải vô điều kiện nghe theo Ngô gia điều khiển. Khổ tu chính xác cái gì ý tứ? Mạc Phàm nhìn về phía trước Ngô lão tam. Ngô lão tam đang muốn mở miệng, một bên nàng kia liền vượt lên trước khẽ cười nói, chính là cu li tu sĩ ý tứ. Đúng rồi, tiểu huynh đệ có chỗ không biết, Ngô gia làm chính là khoáng sơn sinh ý. Phàm là cùng bọn họ ký kết khế ước khổ tu đều phải tiến vào khoáng sơn làm việc, tiểu huynh đệ nếu không phải nguyện ý, đại khái có thể nói thẳng, bà cô cùng Trương đại ca định là ngươi làm chủ. Lời này vừa nói ra, Nô lão tam cùng Mạc Phàm sắc mặt đều là biến đổi. Nô lão tam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị trừng mắt nhìn nàng kia một cái, hiển nhiên là đoán đối phương xen vào việc của người khác, bất quá thật cũng không có nhiều lời nữa cái gì, mà là xông lên Mạc Phàm hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi mới từ hạ giới phi thăng, tại thượng giới vô quá mức căn cơ, nếu không phải tìm cái chỗ dựa, chỉ sợ không xảy ra cái này, Mạc Bắc Chi Địa cũng sẽ bị dị tộc chi tu ăn xong lau sạch. Làm khổ tu tuy rằng nghe vào khổ ta, nhưng ít ra có thể giữ được một mạng, sau này nếu là hảo hảo biểu hiện, làm cái mấy trăm năm có lẽ cũng có thể tấn chức thành là ta như vậy đầu lĩnh, đến lúc đó chẳng những không cần xuống lần nữa quan mỏ, ngược lại còn có thể hưởng dụng ta Ngô gia tu hành tài nguyên, chẳng phải sảng khoái. Ngô lão tam mà nói khiến Mạc Phàm sắc mặt âm trầm. Giờ phút này hắn coi như là đã minh bạch, cái gọi là khổ tu căn bản chính là thợ mỏ. Tuy rằng cái này Ngô lão tam nói hay lắm nghe, nhưng hắn vừa đã sớm không phải mới vào tu hành giới kẻ lỗ mãng rồi, nếu quả thật có tu sĩ tin vào gia hỏa này chuyện ma quỷ, chỉ sợ một khi tiến vào khoáng khu, liền không tiếp tục ngày nổi danh rồi, sẽ trực tiếp làm đến chết là dừng lại. Tiểu tử, khổ tu cũng không như vậy dễ làm, cái kia việc lại mệt mỏi hữu tạng, không bằng đến ta cự kiếm môn làm kiếm nô tốt rồi, mỗi ngày cũng chính là chịu trách nhiệm rót vào một ít linh lực đến trong lò lửa, thư giãn thích ý, mấu chốt vẫn còn ta cự kiếm môn nơi đóng quân, căn bản cũng không dụng lo lắng sẽ bị ngoại giới dị tộc trô đánh giết. Lúc này, cự kiếm kia môn Trương Thiết vừa mở miệng. Hắn vẻ mặt tươi cười, ngược lại là lộ ra có vài phần chất phác, bất quá Ngô lão tam tại chỗ liền bạch trần lời của hắn, cười lạnh nói, khổ tu không tốt. Các ngươi kiếm nô chẳng lẽ thì tốt rồi? Theo ta được biết phàm là tiến vào cự kiếm môn làm kiếm nô cả đời liền dừng lại tại này rồi, dù sao mỗi ngày đều cần phải đem thể nội linh khí tất cả đều rót vào bếp lò ra tăng thế lửa. Cứ thế mãi đừng nói tu luyện, cảnh giới không ngã xuống cũng đã coi như là kỳ tích rồi. Chậc chậc. Thật đúng là như Chiêm Đài huynh theo như lời, cái này thượng giới sẽ không mấy cái người tốt. Nghe xong hai người này mà nói sau, Mạc Phàm trong lòng cười lạnh liên tục. Con đường tu hành từ xưa giờ đã như vậy, thừa hành đúng là một cái mạnh được yếu thua, nhất là cái này linh giới, chư thiên vạn tộc hầu như đều hội tụ tại này, tự nhiên cũng càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Tiên đại gia khẽ cười nói, cũng tốt, như vậy linh giới mới càng thêm thích hợp ta. Mạc Phàm trong lòng cười cười, hắn tuy rằng không phải cái gì tốt yêu, nhưng là rất ít chủ động đi treo chọc thị phi, có thể nếu là gặp được những cái kia không có mắt, vậy hắn sẽ không có cái gì có thể cố kỵ được rồi. Bọn hắn đều nói ra điều kiện, vậy còn ngươi? Điều kiện của ngươi lại là cái gì? Mạc Phàm nhìn về phía trước tên kia xinh đẹp nữ tu, hiếu kỳ hỏi. Yên tâm, ta Xuân Phong Các cùng bọn họ hai nhà đều không đồng, không cần ngươi đi làm những cái kia bẩn sống việc cực, chỉ cần hiểu được hưởng thụ là được. Xinh đẹp nữ tu nói qua, một bước ra, thân ảnh chợt hóa thành liên tiếp với ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đã đến Mạc Phàm trước mặt, bắt lấy rồi ra nàng cái kia như mỡ dê ngọc bình thường trắng nõn tay lướt nhẹ qua hướng Mạc Phàm gương mặt, thổ khí như là nói, nguyên bản tướng mạo của ngươi cũng không bị bà cô chợt nhìn trúng, nhưng mà cũng may thân thể của ngươi tâm coi như rắn chắc, nghĩ đến cũng có thể cho ta Xuân Phong Các bọn tỷ muội mang đến không tiểu nhân sung sướng. Nhưng mà lời của nàng âm vừa mới rơi xuống, Mạc Phàm liền một chút nắm nàng cái kia trắng như tuyết cái cổ, nhất thời làm thân thể nàng run lên, như bị sét đánh. Bản đế hận nhất người khác cầm dung mạo của ta nói sự tình rồi. Huống chi ngươi rõ ràng còn dám để cho bản đế đi làm ác. Ở trong mắt bản đế ngươi so với kia hai tên giá hỏa còn muốn đáng giận. Lại há có thể cho phép ngươi. Chương 1872, hết ngồi đại giếng, chấn sát toàn trường. Chương 1872, hết ngồi đại giếng, chấn sát toàn trường. Mạc Phàm một chút nắm Xuân Phong Các xinh đẹp nữ tử cái cổ, một màn này tức khắc chấn kinh rồi tại chỗ tất cả tu sĩ. Lớn mật. Tiểu tử, nhanh chóng thả hồng nương tử, nếu không thì đem ngươi thành là ta Xuân Phong Các địch nhân, toàn bộ Mạc Bắc cũng không có ngươi đất dung thân. Bạch Ngọc dưới đài, không ít Xuân Phong Các tu sĩ kinh sợ không thôi, trước tiên liền mẹ lên, hướng Mạc Phàm bay tới. Sao? Làm sao khả năng? Ngươi không phải thánh cảnh tu vi. Giờ phút này bị gọi hồng nương tử xinh đẹp nữ tử nhưng là đồng tử đột nhiên co lại, tại bị Mạc Phàm nắm cái cổ trong nháy mắt, nàng liền nghĩ muốn lập tức phản kích, có thể khiến nàng khiếp sợ chính là mình lực lượng trong cơ thể lại không cách nào điều động. Bởi vì là có một cỗ tăng thêm sự kinh khủng lực lượng lấy một loại vô cùng ngang ngược phương thức xông vào trong cơ thể của nàng, đem nàng pháp lực áp chế. Loại biến hóa này khiến trong nội tâm nàng kinh hãi muôn phần. Giải thích duy nhất chính là, trước mắt cái này tướng mạo bình thường thanh niên cũng không phải là thánh cảnh tu sĩ, kia tu vi xa so với chính mình cao hơn nhiều lắm. Bản đế khi nào đã từng nói qua mình là thánh cảnh tu sĩ? Mạc Phàm nhếch răng cười, tại hồng nương tử tuyệt vọng trong ánh mắt không chút do dự bóp chặt đứt cổ của nàng, đồng thời quần quật nguyên lực xâm nhập kia thể nội, ma diệt hết thể sinh cơ, ngay cả nguyên thần cũng không có buông tha. Một màn này nhìn như thật lâu, kỳ thực chỉ là tại ngắn ngủn trong nháy mắt liền hoàn thành. Các ngươi đã như thế muốn, vậy trả lại cho các ngươi tốt rồi. Mạc Phàm cười khẽ, tiện tay đem thân thể bại liệt hồng nương tử thi thể ném hướng về phía đối diện cái kia quần Xuân Phong Các tu sĩ, sau đó nhìn về phía bên kia Trương Thiết cùng Ngô Lão Tam. Ngươi, ngươi thật to gan tử. Nô lão tam bị Mạc Phàm ánh mắt sợ tới mức thân thể run lên, tự liền thanh âm cũng nhịn không được run rẩy lên. Ngươi lại có thể giết Hồng Nương tử? Trương Thiết cũng là vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Mạc Phàm. Đi qua vừa mới một màn kia, hai người đều hiểu rõ ra, trước mắt với cái gia hỏa này ở đâu chính xác cái gì quả hờ mềm, rõ ràng chính là nhất khối thép tấm. A, Hồng Nương tử đã chết. Cái này tiểu tử lại có thể giết chết Hồng Nương tử? Đáng chết, Hồng Nương tử thế nhưng là đầu lĩnh của chúng ta, nàng chết rồi, chúng ta vừa rất khó sống, phải giết cái này tiểu tử cho phía trên một cái công đạo, nếu không thì chúng ta đều bị vấn trách. Cách đó không xa cái kia quần xuân phong các tu sĩ giờ phút này vừa phát hiện Hồng Nương tử đã khí tuyệt bỏ mình, nhao nhao kinh sợ không thôi, trước tiên liền hướng Mạc Phàm giết tới đây. Nhất quần cấp thấp thánh cảnh cũng dám tại bản đế trước mặt chó sủa. Các ngươi đã như thế ưa thích nữ nhân kia, vậy đều cùng nàng đi tìm chết rồi. Mạc Phàm cười lạnh liên tục, bắt lấy tiện tay hướng cái kia quần tu sĩ cách không vỗ. Một cái cực lớn trưởng ấn tùy theo hiện hiện, trực tiếp đem cái kia quần tu sĩ tất cả đều bao trùm. Phanh. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia quần phóng tới Mạc Phàm xuân phong các tu sĩ liền đồng thời nổ thành một đoàn huyết vụ. Một màn này khiến Ngô lão tam cùng Trương Thiết đều trừng lớn hai mắt. Nhìn như nhanh nhẹn một trưởng lại khủng bố như vậy. Cái các ngươi. Mạc Phàm nhìn về phía Ngô lão tam cùng Trương Thiết, trên mặt mang một vòng mỉm cười thản nhiên, như là tại sông lên hai người bình an. Hai người đều trái tim phát lạnh, không nói hai lời, xoay người liền trốn. Hai người bọn họ tuy rằng đều là thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng ở nhìn Mạc Phàm một trưởng trụ chết nhất quần thánh cảnh tu sĩ sau, liền triệt để hết hy vọng rồi, làm sao không biết hôm nay là đã đến thép tấm rồi hả? Gặp hai đại đầu lĩnh đều chạy thoát, Bạch Ngọc Đài bốn phía tu sĩ vừa nhao nhao hướng xa xa bỏ chạy. Các ngươi cái này nhưng là không còn ý tứ, bản đế còn không có làm ra lựa chọn, làm sao liền đều chạy? Mạc Phàm thở dài, bắt lấy gỡ xuống bên hông buộc lên một cái hồ lô, tiện tay liền đem tới ra. Thịt mỗi cũng là thịt, cũng không thể lãng phí rồi. Mạc Phàm thì thào nói nhỏ, Huyền Hoàng hồ lô trong nháy mắt bộc phát thần uy, phụt lên ra vô tận khủng bố hắc phong. Những cái kia hắc phong cơ hồ là trong chốc lát liền đuổi theo những cái kia bỏ chạy tu sĩ, ngay sau đó liền đem những tu sĩ kia tất cả đều cuốn ngược lại mà quay về, trực tiếp đã thu vào Huyền Hoàng hồ lô bên trong. Mạc Phàm nâng tay lên ở giữa liền đem Huyền Hoàng hồ lô thu hồi, sau đó nhìn về phía chân trời, chỉ thấy hai cái thân ảnh chính trở nên càng ngày càng nhỏ. Cái kia hai tên giá hỏa đúng là Ngô lão tam cùng Trương Thiết. Bọn hắn trước một bước đào tẩu, ngược lại là không có bị Huyền Hoàng hồ lô ảnh hưởng đến. Tất nhiên, đây cũng là Mạc Phàm tận lực là chi, hắn còn muốn thông qua hai người này hiểu rõ bây giờ vị trí địa phương đến tột cùng là linh giới nơi nào, lại có ta như thế nào thế lực chiếm giữ, cho nên mới không để cho Huyền Hoàng hồ lô đem hai người thu lấy. Dù sao lấy Huyền Hoàng hồ lô bây giờ uy năng, hai người này muốn chân được thu vào trong đó, chỉ sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị luyện hóa. Đó cũng không phải Mạc Phàm muốn kết quả. Bất quá Mạc Phàm tự nhiên cũng sẽ không đơn giản để đó hai người rời đi, thế là hắn lúc này thúc giục thần thông chuẩn bị dịch chuyển đi tới, kết quả lại phát hiện bản thân Tơ Vân không động. Ồ, nơi đây không gian như thế chắc chắn đấy sao? Mạc Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì là dịch chuyển thất bại là bởi vì là không gian quá mức củng cố làm cho. Hết nói nhảm, đây chính là linh giới, tự nhiên không phải Cửu Châu đại lục có thể so sánh. Tiên đại gia cười lạnh nói, cũng đúng, những người kia quá yếu, để cho ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi cái này gốc rồi. Mạc Phàm ấy nay cười, sau đó theo tay vung lên, không gian chi lực đẩy ra, quả nhiên gặp trước người hư không bị mở ra một đường vết rách, bất quá rất nhanh liền lại chữa trị rồi. Không hổ là đại thế giới, không gian hoàn toàn chính xác muốn củng cố nhiều lắm. Bình thường lực lượng xác thực rất khó phá vỡ này giới không gian. Mạc Phàm thì thào nói nhỏ, bắt lấy tế ra không gian phát tắc, trực tiếp đem trước mặt hư không xé rách, sau đó cất bước đi vào. Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, đi tới Ngô lão tam trước mặt. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Hạ giới bên trong làm sao khả năng có ngươi như thế cường đại tồn tại? Nhìn về phía trước tử hư không ở trong đi ra thanh niên, Ngô lão tam ra đầu run lên, nói chuyện đều cả lăm mà bắt đầu. Các ngươi những thứ này thượng giới tu sĩ đang nhìn hạ giới tu sĩ lúc, có phải hay không như là xem ít ngồi đáy giếng? Nếu như là vậy đúng rồi, bởi vì là bản đế đang nhìn các ngươi lúc, cũng như xem ít ngồi đáy giếng. Mạc Phàm đáp phi sở vấn, chợt cười híp mắt nhìn về phía Ngô lão tam, hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao không chạy? Ngô lão tam im lặng, hắn ngược lại là muốn chạy, nhưng mà cái này có thể chạy sao? Nhất niệm điểm, hắn lúc này hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một bên xông lên Mạc Phàm dập đầu lấy đầu, một bên hoảng sợ nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Ngươi vừa mới không phải còn muốn thu ta làm các ngươi Ngô gia thợ mỏ sao? Làm sao hiện tại đột nhiên cầu xin tha thứ đi lên? Mạc Phàm trêu ghẹo nói. Gặp Ngô lão tam thật sự run rẩy đến lợi hại, liền cảm thấy trong lòng không thú vị, không có tiếp qua nói nhảm nhiều, trực tiếp tế ra thần niệm, cưỡng ép xâm nhập Ngô lão tam thức hải. A! Thức hải bị phá, Ngô lão tam như gặp phải trọng thương, lúc này hét thảm lên, bất quá rất nhanh liền lại ngậm miệng lại, vẻ mặt si ngốc hỗ trợ. Bởi vì lúc này khắc Mạc Phàm đang tại đọc đến trí nhớ của hắn. Rất nhanh, Mạc Phàm liền thu hồi thần niệm, nhìn trước mắt ánh mắt ngốc trệ, khóe miệng nghiêng lệch Ngô lão tam nhưng là lắc đầu. Đường đường thánh cảnh tu sĩ lại có thể như thế không chịu nổi, bất quá cưỡng ép đọc đến một lần trí nhớ mà thôi, liền trực tiếp biến sự ngu dại rồi. Mạc Phàm nói qua, bên hông Huyền Hoàng hồ lô tức khắc bị kích hoạt, lúc này liền đem Ngô lão tam thu nhập trong đó. Làm xong đây hết thảy sau, hắn lại xé rách hư không, một bước phóng ra liền xuất hiện ở Trương Thiết phía trước. Ngươi đúng là vẫn còn tìm tới. Trương Thiết cười khổ, chợt hít sâu một hơi, rút ra phía sau cử kiếm, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Mạc Phàm, trầm giọng nói, lão tử thừa nhận nhìn lầm rồi, bất quá nếu như ngươi là muốn bức ta khuất phục, lão tử thà rằng bỏ qua cái này mệnh. Ta cự kiếm môn, có cốt khí. Trương Thiết lời còn chưa dứt, đã bị Mạc Phàm một cái cắt đứt, bắt lấy một ngón tay đưa ra, một đạo kình khí trực tiếp xuyên thủng kia mi tâm, đồng thời chém chết đối phương sinh cơ. Chương 1873, lấy cái công bằng, nghe nữa nghe hát chương 1873, lấy cái công bằng, nghe nữa nghe hát Mạc Phàm chỉ một cái giết chết Trương Thiết sau khi, cũng không như vậy dừng tay, mà là nâng tay lên hướng kia cách không một chảo. Trong chốc lát liền có một đạo trong suốt thân ảnh từ Trương Thiết thể nội phiêu nhiên mà ra, kia bộ dáng thình lình cùng Trương Thiết độc nhất vô nhị. Cái này đạo thân ảnh đúng là Trương Thiết nguyên thần, giờ phút này chính nhất mặt hoảng sợ xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt. Mạc Phàm không nói nhảm, lúc này cưỡng ép đọc đến kia chi nhớ. Một lát sau khi, Trương Thiết nguyên thần bị Mạc Phàm đánh sơ xác, nhục thân bị Huyền Hoàng Hồ Lô thu lấy. Cự kiếm môn nắm giữ luyện binh phương pháp, nô gia ngược lại là cái thổ tài chủ, đến nỗi cái kia Xuân Phong Các tuy là mất hồn chôn ngồi, nhưng mà tin tức cũng là sau cùng linh thông. Ừ. Vậy trước tiên đi Ngô gia lấy cái công bằng, lại đi Xuân Phong Các nghe một chút không mà. Tiên đại gia, ngươi cảm thấy như thế nào? Mạc Phàm nhếch miệng cười nói. Xuân Phong Các nghe xong chính là tốt địa phương, phải đi. Tiên đại gia cười hắc hắc, chợt cảnh cáo nói, bất quá lúc này đây tiểu tử ngươi cũng không nên lại che giấu thức hải rồi, nếu không thì bổn tiên tôn với ngươi tức giận. Không phải, tiên đại gia, ta còn là lần đầu tiên nghe nói pháp bảo trong cũng có sắc lang. Cút ngươi chó nhà. Sẽ không nói chuyện đừng nói là lời nói, bổn tiên tôn đây là sắc lang hành vi sao? Cái này rõ ràng là đối với nghệ thuật thưởng thức. Không muốn dụng tiểu tử ngươi xấu xa tư tưởng đi làm bẩn bổn tiên tôn cao quý chính là phẩm đức. Được, liền ngươi phẩm đức màu sắc nhiều nhất. Mạc Phàm vừa trợn trắng nhãn, vừa không hề cùng tiền đại gia tranh luận, lúc này hướng cùng một cái phương hướng bay ra ngoài. Tại đọc đến Ngô lão tam cùng Trương Thiết trí nhớ sau khi, Mạc Phàm đối với bọn họ trí nhớ song phương xác minh, cuối cùng là đối với cái mảnh này đại vực đã có một chút phân giải. Linh giới cùng Cửu Châu bất đồng, phân là rất nhiều đại vực, mỗi một mảnh đại vực diện tích đều vượt xa Cửu Châu đại lục, được xưng tụng là rộng lớn bao la băng ác. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó khăn lấy đi ra một mảnh đại vực, bởi vậy có thể thấy được linh giới đại vực cuối cùng có bao nhiêu lớn mộ rồi. Mà Mạc Phàm chỗ thân ở đại vực tên là Thanh Long vực, nghe đồn này vực từng ra đời qua Thanh Long, vì vậy bởi vậy được gọi là. Toàn bộ Thanh Long vực vừa mịn phân là ngũ đại cương vực, phân biệt là Thiên Khu Châu, Côn Tà Sơn, Viêm Hoang vực, Mạc Bắc lúc đầu, Vạn Yêu Lĩnh. Cái này ngũ đại cương vực phân biệt nằm ở Thanh Long vực đông tây nam bắc ở trong. Trong đó Thiên Khu Châu là Thanh Long vực nhân tộc tụ tập chỗ, là bị người tộc triệt để khống chế một chỗ cương vực, nằm ở Thanh Long vực giải đất trung tâm. Vạn Yêu Lĩnh nằm ở Thanh Long vực đông phương, là yêu tộc chiếm giữ chỗ. Côn Tà Sơn nằm ở Thanh Long vực tây phương, là dị tộc chỗ khống chế. Viêm Hoang vực nằm ở Thanh Long vực phía nam, đồng dạng là dị tộc chỗ khống chế. Mạc Bác tại chỗ tại Thanh Long vực phương bắc, thế lực pha tạp, hỗn tạp, nhân, yêu, dị tộc đều có. Mà Mạc Phàm giờ phút này vị trí đúng là Mạc Bác lúc đầu bên trong. Toàn bộ Mạc Bác chi địa nhiều sa mạc cùng đồi núi, thổ nhưỡng cũng nhiều là màu đỏ, lại được xưng làm đất chết, cho nên thảm thực vật thưa thớt, nhưng cũng không phải vùng đất bằng thẳng, ngược lại có rất nhiều cực lớn núi đá. Toàn bộ Mạc Bác nổi danh nhất chính là mạch khoáng. Có thể nói toàn bộ Thanh Long vực vượt qua 50 mạch khoáng đều tụ tập tại Mạc Bắc, cho nên nơi đây mới có thể bị các tộc chỗ ngấp nghé, vừa thường xuyên phát sinh một ít chiến sự. Nơi đây mạch khoáng cũng không phải là tất cả đều là linh thạch quặng mỏ, cũng có không thiếu mặt khác chân quý mạch khoáng, tất nhiên nổi danh nhất đúng là nguyên tinh quáng rồi. Trừ lần đó ra, Ngô gia đúng là nắm trong tay Mạc Bắc phía tây vài tòa khoáng sơn. Mà Cự Kiếm môn cũng không có khống chế bất luận cái gì khoáng sơn, ngược lại là gánh chịu nổi lên áp giải hàng hóa nghề, được xưng tụng là Mạc Bắc tu tiên giới tiêu cục. Đến nỗi Xuân Phong Các, đồng dạng không có khống chế khoáng sơn, bất quá kia gia thị sinh ý nhưng là làm được tương đối tốt, tại Mạc Bắc mở hơn 10 gia chi nhánh, cho tới đào quán cổ tu, từ các đại thế lực đám quyền quý bọn họ hầu như không có một cái nào không thích Xuân Phong Các, vì vậy cái này Xuân Phong Các một ngày thủy lưu cũng là không tại số ít. Thậm chí có nghe đồn xưng Xuân Phong Các lợi nhuận so với Ngô gia cùng Cự Kiếm môn cộng lại đều muôn cực lớn. Tất nhiên, Xuân Phong Các gia thị sinh ý cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa gia thị sinh ý, ngoại trừ trên nhục thể cho quan tâm bên ngoài, họ còn có thể nhường một chút tu sĩ bán đứng dương nguyên hoặc là âm nguyên, cung cấp những khách cũ thải dương tu bổ âm hoặc là thái âm bổ dương. Bất quá cái này ba nhà nhìn như rất có thế lực, nhưng ở toàn bộ Mạc Bắc cũng coi như không được thế lực lớn nhất, phóng nhãn toàn bộ Thanh Long vực thì càng thêm chưa đủ là nói, chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng là rắn rít địa phương mà thôi. Đến nỗi cái này ba nhà là gì muốn tranh đoạt hắn như thế một vị phi thăng giả, cũng là bởi vì là tại linh giới hầu như không có cái gì tán tu đang nói. Bởi vì là linh giới chiếm cứ chư thiên bản tộc, các tộc như rừng phía dưới, kia lợi ích cũng đều là khóa lại cùng một chỗ, nếu là có chiến sự phát sinh, trên cơ bản đều là tộc cùng tộc ở giữa đại chiến. Cho nên tại đây tiểu dáng đại trong hoàn cảnh, chưa có tu sĩ dám chỉ lo thân mình. Nếu là có tán tu, ngoại trừ một ít thanh niên sức châu bên ngoài, chính là chính thức không sợ đại tộc chèn ép tường giả. Vì vậy các đại thế lực đều rất ít đi động tán tu, một là tán tu quá ít, thứ hai thì là sợ hãi đá đến thép tấm. Bởi như vậy, ngược lại là phi thăng giả tốt nhất khi dễ. Bởi vì là đại đa số phi thăng giả đều là không có bối cảnh đáng nói, coi như là có một chút bối cảnh, vậy cũng không nhất định ngay tại đồng nhất mảnh đại vực bên trong, chỉ cần đem bắt đi, đưa vào khoáng sơn hoặc câu làm chi địa, chính là có đại bối cảnh thì như thế nào. Chỉ cần không ai tìm được, một khi vượt qua hơn 10 trên trăm năm, đây cũng là trên cơ bản đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy vắng lai, tự nhiên cũng là mặc kệ các đại thế lực khi nụ. Những tin tức này khiến Mạc Phàm tâm tình trầm trọng. Hắn vốn dĩ vì chính mình đối với linh giới đã có một cái sơ bộ ấn tượng rồi, nhưng bây giờ mới hiểu được bản thân đúng là vẫn còn quá coi thường linh giới. Hoặc là nói đem linh giới nghĩ đến hay vẫn là quá tốt rồi ta. Nơi đây hoàn toàn nếu không có trật tự đang nói, khắp nơi đều là gông xiềng cùng tội ác, đạo lý tại đây mảnh thổ địa lên căn bản là dạng không thông, chỉ có thiết quyền mới có thể đánh vỡ hết thảy. Đồng thời Mạc Phàm hiểu rõ đến hắn chỗ phi thăng đi lên này tòa Bạch Ngọc Đài thì bị linh giới tu sĩ gọi phi thăng đài. Giống như vậy phi thăng đài còn có rất nhiều, hầu như các đại cương vực đều có một ít, là chuyên môn dùng để tiếp dẫn hạ giới tu sĩ phi thăng. Lúc nào tới lịch không được biết, nhưng chất liệu rất là chắc chắn, chính là đại thánh cảnh cường giả đều rất khó đem phá hư. Đã từng có một ít tu sĩ đi đánh phi thăng đài chủ ý, dù sao phi thăng đài chất liệu quá mức đặc biệt, có thể nhưng phạm là ra tay công kích phi thăng đài đều dẫn động tiên kiếp, do đó gặp tiên kiếp cắn trả. Tại đánh chết mấy cái đại thánh sau khi, tự nhiên cũng liền không ai dám đánh tiếp phi thăng đài chủ ý, điều này cũng làm cho không ít tu sĩ cảm thấy phi thăng đài chính là linh giới pháp tắc chỗ diễn biến, không động đậy được. Mạc Phàm tại đọc đến điểm ấy trí nhớ thời điểm trong lòng cũng là âm thầm ngắt một chút mồ hôi lạnh, may mắn bản thân trước ra tay cũng không công kích đến phi thăng đài, nếu không thì nếu thật là dẫn động tiên kiếp, vậy còn được. Hắn mặc dù đối với mình bây giờ thực lực hắn tự tin, còn không có tự tin đến có thể đối kháng linh giới thiên kiếp trình độ, dù sao ngay cả đại thánh cường giả đều bị đánh chết. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy tiếc nuối chính là cũng không có thể từ nơi này hai tên giá hỏa trong trí nhớ thu hoạch đã có liên quan Thanh Ngô Châu cùng một vực tin tức. Tiểu tử, hiện tại hối hận rồi a. Muốn nói tin tức, Xuân Phong các cái loại đó câu Lan Chi Điệu nhất định là sau cùng linh thông, nếu như ngươi là không giết cái kia hồng nữ tử, nói không chính xác hiện tại được biết tin tức sẽ thêm nữa. Tiên đại gia khẽ cười nói. Hối hận ngược lại không đến nỗi, trái phải cũng là muốn đi Xuân Phong các, còn sâu không thể thu hoạch thêm nữa tin tức sao? Mạc Phàm đồng dạng cười cười, còn chưa bay ra rất xa, liền đã ngừng lại thân hình, lông mày khẽ nhướng mày, nhếch miệng cười nói, đây không phải là thì có tin tức đưa tới cửa sao? Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía chân trời liền có một đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, ngắn ngủn một lát liền tới đã đến Mạc Phàm đỉnh đầu, dưới cao nhìn xuống địa mắt nhìn xuống Mạc Phàm. Ngươi chính là hạ giới phi thăng người. Chương 1874, nhất mạch tương thừa, đi đến Ngô gia. Chương 1874, nhất mạch tương thừa, đi đến Ngô gia. Người tới một bộ áo đen, dáng người không coi là cao lớn, hơi có mấy phần mập mạp, đầu đội ngọc quan, bộ dáng bình thường, lại thần sắc lạnh lùng. Giờ phút này hắn chắp hai tay sau lưng, hư không mà đứng, dưới cao nhìn xuống địa mắt nhìn xuống Mạc Phàm. Ngươi chính là hạ giới phi thăng người. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rất nhanh liền từ trước trong trí nhớ tìm ra có quan hệ người này tin tức. Ngô Siêu Nhiên, Ngô gia hiện nay nhị trưởng lão, chuyên môn chịu trách nhiệm Ngô gia đối ngoại một vài sự vụ, thí dụ như cùng Mạc Bắc lúc đầu các đại thế lực giao tiếp, có đôi khi cũng sẽ chịu trách nhiệm áp giải khoáng vật đi đến Thiên Khu Châu giao dịch. Người này là Thánh Hoàng trung kỳ tu vi, lúc tuổi còn trẻ cũng coi như được tinh tài tuyệt diễm, bị dự là Ngô gia nhị đại bên trong sau cùng yêu nghiệt thiên tiêu, còn từng đã tham gia Thiên Khu Châu tổ chức Thanh Long thi đấu, tiến vào qua ba thứ hạng đầu 10, tuy rằng thứ tự lược hiện là hậu, nhưng mà vẫn như cũ danh chấn Mạc Bắc lúc đầu. Tại sau khi mấy lần nhân tộc cùng dị tộc xung đột bên trong, còn từng tự tay chém giết qua một gã thánh hoàng cảnh dị tộc, bởi vậy bị Thiên Khu thành cái nào đó đại tộc ban cho một tòa khoáng sơn. Bất quá tuy rằng người này tu hành thiên phú dị bẩm, nhưng mà là người lại tự cao tự đại, mà lại cực kỳ háo sắc, là Xuân Phong các khách quen rồi. Một cái liền xem thấu cái này Ngô Siêu Nhiên chi tiết, Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại, ta cực kỳ muốn biết ngươi là làm thế nào biết ta chính là hạ giới phi thăng người hay sao? Quả nhiên là ngươi. Ngô Siêu Nhiên cười lạnh, đồng dạng không đáp hỏi ngược lại, Ngô lão tam làm sao sẽ thả mặc ngươi rời khỏi? Hắn ở đâu? Ngươi nói thế nhưng là đầu kia heo mập. Mạc Phàm nét miệng cười nói, nếu như là, cái kia đoán chừng đã bị ta cho luyện hóa đi. Nói qua, Mạc Phàm vỗ vỗ bên hông hồ lô. Cái gì? Ngô Siêu Nhiên nghe vậy giận dữ, chợt lấy ra bên hông lệnh bài dán tại mi tâm, nguyên bản liền sắc mặt khó coi tức khắc trở nên càng thêm khó coi mà bắt đầu. Chân huyết ảm đạm, hắn quả nhiên đã chết. Ngươi lại dám giết hắn? Ngô Siêu Nhiên mắt lạnh nhìn về phía Mạc Phàm, toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động, thánh hoàng cảnh cường đại khí tức tại giờ phút này hiện lộ không thể nghi ngờ. Có cái gì không dám? Hắn trêu chọc ta, thì phải chết. Đây không phải một chuyện rất bình thường sao? Mạc Phàm nhún vai, bắt lấy xông lên Ngô Siêu Nhiên cười nói, đúng rồi, ngươi tới được vừa bạn, ngươi cũng hẳn là Ngô gia người đi. Các ngươi Ngô gia quản giáo vô phương, lại để cho đầu kia heo mập buồn nôn đến ta, vì vậy ta cảm thấy được các ngươi Ngô gia có lẽ đưa ta một cái công bằng, ít nhất cũng phải bồi thường ta tinh thần tổn thất đi. Mạc Phàm mà nói khiến Ngô Siêu Nhiên thần sắc càng phát ra băng lãnh, bất quá hắn cũng không trước tiên ra tay, mà là đang cảm ứng Mạc Phàm khí tức trên thân, lại thủy chung vô pháp cho ra đáp án, bởi vì là hắn phát hiện Mạc Phàm khí tức trên thân thu liễm được quá mức hoàn mỹ, tựu thật giống một cái phàm nhân bình thường. Không có chút nguyên lực chấn động, vô pháp cảm ứng. Có thể là cái này tiểu tử tu vi hơn xa tại ta, có thể chính là chỗ này tiểu tử tu luyện nào đó cường đại liễm khí công pháp. Ngô Siêu Nhiên trong lòng âm thầm nói thầm lấy, trong lúc nhất thời nhưng là khó có thể làm ra quyết đoán. Này, các ngươi Ngô gia giàu gì cũng là cái này Mạc Bắc đại tộc, sẽ không nhận nợ đi. Nếu như các ngươi không muốn bồi thường, ta đây sẽ phải tới cửa đòi hỏi rồi. Gặp Ngô Siêu Nhiên không trả lời bản thân mà nói, Mạc Phàm lúc này cười lạnh. Tiểu tử, ta thừa nhận lá gan của ngươi rất lớn, giết ta Ngô gia nhân. Rõ ràng còn dám hướng bổn hoàng yêu cầu bồi thường. A, bổn hoàng thế nhưng là thật nhiều năm chưa từng gặp qua ngươi như thế tiểu tử thú bị rồi. Ngô Siêu Nhiên trực tiếp bị khí nợ nụ cười, một mực áp chế lý trí cuối cùng bị trong lòng gào thét chỗ thay thế, lúc này nâng tay lên hướng Mạc Phàm một cái tát chụp được. Tiểu tử, có lẽ ngươi đang ở đây hạ giới nhận ức vạn chúng sinh kính ngưỡng, nhưng mà nơi này là linh giới, còn chưa tới phiên ngươi một cái tiểu nhân phi thăng giả ở chỗ này ngang ngược. Nhớ kỹ, diện ngươi người là Thanh Long được Mạc Bắc lúc đầu Ngô Siêu Nhiên. Tiếp sau nhớ kỹ cảnh giác cao độ, bất quá tại bổn hoàng dưới tay ngươi hẳn là không có kiếp sau rồi. Thật đúng là ông sòm. Mạc Phàm hừ lạnh, đồng dạng một trưởng vô ra. Hừ, hạ giới chi tu bất quá là hết ngồi đại giếng, đối mặt bổn hoàng rõ ràng còn dám phản kháng. Bất quá bỏ ngựa đá xe mà thôi. Nô Siêu Nhiên cười lạnh liên tục, bất quá tiếp theo trong nháy mắt liền phát ra a một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chỉ nghe bành một tiếng, hắn đánh ra cả đầu cánh tay đều trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Cái gì? Nô Siêu Nhiên sắc mặt đột biến, không chút do dự, quay đầu chạy liền. Thật đúng là bỏ ngựa đá xe sao? Mạc Phàm cười khẽ, hóa trưởng là chảo, thôn vệ pháp tắc thi triển mà ra, quắc khẽ, trở lại cho ta. Đã bay ra mấy trăm trượng, Nô Siêu Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ hấp lực tuôn hướng bản thân, lúc này liền đem hắn lôi kéo trở về. Qua trong giây lát, hắn liền lại trở về Mạc Phàm trước mặt, trực tiếp bị Mạc Phàm một chút nắm cái cổ, thể nội nguyên lực trong nháy mắt bị đóng băng. Ngươi, Nô Siêu Nhiên vừa định nói ta cái gì, liền bị Mạc Phàm một cái ngắt lời nói, hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta ai là hết ngồi đại giếng. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười thanh niên, Nô Siêu Nhiên da đầu đều có chút run lên, lúc này hắn mới hiểu được phán đoán của mình có bao nhiêu không hợp tỏi thường. Gia hỏa này thật sự là phi thăng giả sao? Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Nô Siêu Nhiên vội vàng cầu xin tha thứ đứng lên. Giờ khắc này hắn ở đâu vẫn không rõ trước mắt vị này thực lực vượt xa bản thân. Các ngươi Ngô gia thật đúng là nhất mạch tương thừa. Mạc Phàm lắc đầu, trước cái kia Ngô lão tam cũng là như thế, thấy mình thực lực cường đại cái thứ nhất chạy trốn, bị bắt chặt sau cũng là như vậy chó vẫy bơi mừng chủ cầu xin tha thứ. Hắn không có nói nhảm nữa, trực tiếp cưỡng ép đọc đến Ngô Siêu Nhiên trí nhớ. Rất nhanh, Mạc Phàm liền từ Ngô Siêu Nhiên trong trí nhớ sàng lọc tuyển chọn ra bộ phận hữu dụng tin tức, sau đó nhìn về phía trước mặt lạnh run Ngô Siêu Nhiên, cười hỏi, ngươi thật muốn sống? Lời này vừa nói ra, Ngô Siêu Nhiên tức khắc mặt lộ vẻ vẻ kích động, trong mắt vừa toát ra một vòng khát vọng mãnh liệt, vội vàng mở miệng nói, tiền bối, chỉ cần người có thể tha ta một mạng, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Tốt, muốn mạng sống còn không có thể sao? Chỉ cần ngươi xuất ra lòng trung thành của ngươi, ta không chỉ có thể đủ cho ngươi sống, còn có thể cho ngươi sống được rất tốt. Mạc Phàm sáng lạn cười cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Trung tâm. Nô Siêu Nhiên khẽ giật mình, chợt vẻ mặt cẩn thận nói, tiền bối có thể chỉ rõ một cái. Mang ta đi các ngươi Ngô gia, thuận tiện tiêu diệt các ngươi Ngô gia gia chủ, ngươi không chỉ có thể sống mệnh, từ đây sau khi ngươi chính là Ngô gia gia chủ. Mạc Phàm khẽ cười nói. Cái gì? Nô Siêu Nhiên nghe vậy thần sắc khẽ biến. Làm sao, ngươi không muốn? Vậy chết. Không. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nô Siêu Nhiên vội vàng mở miệng, sợ Mạc Phàm một cái mất hứng đưa hắn cho ngay tại chỗ giết. Rất tốt, ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Bất quá ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám đùa cái gì thủ đoạn, không chỉ có ngươi phải chết, ngươi toàn bộ Ngô gia đều muốn chôn cùng. Không muốn cảm thấy ta là tại nói chuyện giật gần, các ngươi Ngô gia cũng liền chỉ có một thánh tôn cảnh sơ kỳ lão tổ, ta một tay có thể đưa hắn cho chục chết. Không tin ngươi liền thử nhìn một chút. Ta ngược lại là chờ mong rất. Mạc Phàm nết miệng cười cười, những thứ này đều là hắn mới vừa từ Ngô Siêu Nhiên trong trí nhớ lấy được tin tức. Nguyên bản Ngô Siêu Nhiên còn có một chút tiểu tâm tư, có thể nghe xong Mạc Phàm lời này tức khắc bị dọa đến không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng nói: Tiền bối yên tâm, đợi ta trở về liền giết hết gia chủ, đến lúc đó ta chính là Ngô gia tân nhiệm gia chủ, toàn bộ Ngô gia cũng đều đem chờ đợi tiền bối điều khiển. Rất tốt, đi thôi, đi đến Ngô gia, cho ta xem đến biểu hiện của ngươi. Mạc Phàm cười khẽ, lúc này liền hướng Ngô gia phương hướng bay đi, Ngô Siêu Nhiên theo sát kia sau. Chương 1875, Ngô gia thành trấn, linh giới phàm nhân. Chương 1875, Ngô gia thành trấn, linh giới phàm nhân. Ngô gia, tổng cộng có thánh hoàng cảnh tu sĩ 12 người, một gã thánh tôn cảnh lão tổ. Bực này thế lực phóng nhãn toàn bộ Thanh Long vực tự nhiên là chưa đủ nhìn, nhưng ở Mạc Bắc người vượn tộc địa giới vẫn là tính cường đại. Dù sao Ngô gia sinh ý vừa giới hạn tại cái kia vài tòa khoáng sơn, mà lại lương tựa thiên khu thành một cái đại tộc, tự nhiên liền có rất ít thế lực đi đánh nhà bọn họ chủ ý. Ngô gia tổng cộng 8 vị trưởng lão, phần lớn đều là thánh hoàng sơ kỳ tu vi, vì vậy Ngô Siêu Nhiên mới có thể được tuyển nhị trưởng lão, ngoại trừ đại trưởng lão cùng gia chủ bên ngoài, chính là thực lực của hắn mạnh nhất. Chẳng qua hiện nay Ngô gia đại trưởng lão cũng không tại Ngô gia, mà là đang Tây Bắc khoáng sơn tọa trấn, canh phòng nghiêm ngặt thế lực khác hoặc là dị tộc tập kích quấy rối. Vì vậy bây giờ Ngô gia người mạnh nhất cũng chỉ có Ngô gia gia chủ Ngô Siêu Phàm rồi. Ngô Siêu Phàm giống như Ngô Siêu Nhiên, đồng là Ngô gia đời thứ hai, kia thiên tư kỳ thật không bằng Ngô Siêu Nhiên, làm gì năm đó Ngô Siêu Phàm phụ thân từng là lực bảo vệ Ngô gia mà chết, vì vậy Ngô Siêu Phàm mới bị lao tổ chỉ định là Ngô gia gia chủ, mà lại đem đại đa số tài nguyên đều ưu tiên cung cấp cho Ngô Siêu Phàm, lúc này mới có thể Ngô Siêu Phàm tu hành tốc độ hơn xa Ngô Siêu Nhiên, bây giờ đã là thánh hoàng hậu kỳ cường đại tồn tại. Cũng đang bởi vậy, Ngô Siêu Nhiên một mực sáng tại trong lòng, cảm thấy là Ngô Siêu Phàm cướp đi nguyên bản có lẽ thuộc về hắn hết thảy. Bất quá có lao tổ đè nặng, hắn nên cũng không dám cản rỡ. Vì vậy Mạc Phàm chỗ đưa ra cứu sống điều kiện, hoàn toàn là Ngô Siêu Nhiên ở sâu trong nội tâm muốn nhất đi làm một sự kiện. Mạc Phàm sở dĩ muốn cho Ngô Siêu Nhiên đoạt quyền, vừa đích xác là muốn khống chế Ngô gia. Vô luận linh giới thế cục như thế nào, hắn phi thăng sau khi, to như vậy bạn yêu đế triều nhất định phải có đặt chân chi địa, vừa nhất định phải có một chút hai mắt mới được. Tuy rằng Ngô gia không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng mà liền thế cục trước mắt mà nói, cũng là được thông qua. Mạc Bắc lúc đầu mặc dù chỉ là Thanh Long vực ngũ đại cương vực chi nhất, nhưng là cực kỳ rộng lớn, thậm chí so ra mà vượt nhiều cái Cửu Châu đại lục. Coi như là lấy Mạc Phàm tốc độ bây giờ vừa chọn bện hao phí hơn phân nửa đốt hương thời gian mới đến Ngô gia, đây là trên đường hắn cảm thấy Ngô Siêu Nhiên tốc độ quá chậm, vì vậy mang theo đối phương phi hành. Bất quá điều này cũng đem Ngô Siêu Nhiên cho sợ tới mức không nhẹ, coi như là tiến thêm một bước hiểu được Mạc Phàm tu vi mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn ở đây trong lòng âm thầm so với một cái, kết quả phát hiện Mạc Phàm tốc độ so với bọn hắn gia lão tổ tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Điều này nói rõ cái gì? Hầu như không cần nói cũng biết, cũng làm cho Ngô Siêu Nhiên đối với Mạc Phàm không sinh ra nửa điểm lòng phản loạn, chỉ có lòng tràn đầy kính sợ rồi. Như thế xuống dưới không phải biện pháp, cái này linh giới không khỏi cũng quá hơi lớn, vẹn vẹn chỉ là chạy đi phải tiêu hết ta không thiếu thời gian. Phải mau chóng thăm dò được một vực cùng Thanh Ngô Châu hạ xuống, sau đó thông qua vực môn truyền tống đi tới mới được. Nhìn về phía trước cách đó không xa một tòa cực lớn khoáng sơn, Mạc Phàm không khỏi lông mày cao lại đứng lên, trong lòng hơi có mấy phần sốt ruột. Linh giới một ngày, Cửu Châu trăm năm, tại thời gian lên hắn căn bản tốn hao không thể hơn. Nhất nhiệm điểm, Mạc Phàm lại lần nữa nhìn về phía này tòa toàn thân màu đỏ cực lớn khoáng sơn, đó chính là Ngô gia tọa lạc chỗ. Bắt lấy, Mạc Phàm ra hiệu Ngô Siêu Nhiên ở phía trước dẫn đường, sau giả lúc này tất cung tất kính địa bay về phía khoáng sơn, Mạc Phàm tại kia phía sau đồng hành. Còn chưa tiến vào khoáng sơn, Mạc Phàm liền gặp có không ít tu sĩ tại khoáng sơn bên trong ra vào, tu vi phần lớn đều là tổ cảnh cùng thánh cảnh, chưa có cấp thấp tu sĩ xuất hiện. Nhị trưởng lão tốt. Nhị trưởng lão tốt gặp qua nhị trưởng lão. Trên đường đi, không ít Ngô gia đệ tử tại nhìn thấy Ngô Siêu Nhiên sau khi, liền nhao nhao dừng thân hình, xông lên kia cùng kính thi lễ. Ngô Siêu Nhiên nhưng là xem cũng không từng xem những thứ này cấp thấp đệ tử một cái, mang theo Mạc Phàm liền lên núi đỉnh bay đi. Ly khoáng sơn tới gần, Mạc Phàm mới phát hiện tại khoáng sơn dưới chân lại vẫn có một cái cực lớn thành trấn, phía trên phần lớn là cấp thấp tu sĩ cùng người phàm, giao hàng thanh âm liên tiếp ngược lại là lộ ra rất có mấy phần náo nhiệt. Thông qua trước đối với Ngô lão tam cùng với Ngô Siêu Nhiên trí nhớ, Mạc Phàm biết rõ tòa thành này trấn gọi là Ngô gia trấn, trong đó thường trụ mấy vạn nhân, hầu như cũng đều là Ngô gia đệ tử. Ngô gia tại đây khu vực đã đánh liều hơn 1000 năm, sớm đã tạo thành một cái cực lớn gia tộc. Bất quá là bảo đảm gia tộc không suy sụp, cũng chỉ có Ngô gia chính thức thiên kiêu cùng với tu vi đột phá đến tổ cảnh tu sĩ mới xứng tiến vào khoáng sơn phía trên Ngô gia lâu đài, thành là Ngô gia chính thức trụ cột bước vàng. Nhưng mà thiên kiêu cùng tổ cảnh tu sĩ lại nào có như vậy nhiều. Cho dù là tại linh giới, cũng không phải là tất cả mọi người có linh căn, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp tu hành. Cuối cùng bất tiện người tu hành, hay vẫn là chiếm đại đa số. Nhưng mà những thứ này vô pháp tu hành phàm nhân vừa tóm lại không thể vứt bỏ, dù sao bọn hắn cũng đều là Ngô gia đời sau, cho nên mới ở tại Ngô gia lâu đài ở dưới trấn nhỏ bên trong. Đối với Ngô gia mà nói, Ngô gia trong trấn mấy cái này cấp thấp tu sĩ cũng coi như được trọng yếu, bọn hắn tuy rằng bất thiện tu hành, lại có thể trợ giúp Ngô gia quản lý một ít sinh ý, đối với Ngô gia lâu đài cống hiến cũng coi như phi thường lớn hơn rồi. Quy đốn biết toàn bộ sự vật, thông qua đối với Ngô gia rất hiểu rõ, Mạc Phàm cũng kém không nhiều lắm đối với toàn bộ linh giới các đại thế lực đã có nhất định được hiểu rõ. Linh giới cũng không phải là Cựu Châu đại lục các tu sĩ suy nghĩ như vậy khó lường. Nơi đây không phải cái gì tiên nhân chỗ ở, cũng không có thể trường sinh bất tử, ở chỗ này vẫn như cũ tồn tại vô tận phàm nhân, đồng dạng có các loại dốc lòng cố sự cùng với bi thảm thế giới. Rất nhanh, Mạc Phàm liền tại Ngô Siêu Nhiên dưới sự dẫn dắt bay lên khoáng sơn, gặp được một tòa cực lớn tòa thành. Mà cái này, đúng là Ngô gia lâu đài. Cùng phía dưới thành trấn bên trong ầm ĩ bất động, ở chỗ này vẹn vẹn chỉ có thể nhìn đến vội vàng ra vào tu sĩ, hơn nữa những tu sĩ này hầu như đều là tại tòa thành đại môn bên ngoài mới có thể bắt đầu phi hành. Hiển nhiên, cái này Ngô gia lâu đài trên không là cấm bay. Tất nhiên, cái này loại lệnh cấm chỉ là nhằm vào cấp thấp tu sĩ, Ngô gia nhị trưởng lão tự nhiên không bị này đốc thúc. Bởi vậy Ngô Siêu Nhiên trực tiếp mang theo Mạc Phàm hướng lâu đài bên trong bay đi. Nhị trưởng lão, người phía sau vị này chính là mới tìm thấy khổ tu sao? Bọn hắn mới vừa bay thành kính lâu đài chỗ đại môn, liền có hai gã tu sĩ bay lên trời, ngăn cản đường đi. Càn rỡ, vị này chính là bản trưởng lão mời tới khách quý, há lại cho các ngươi ăn nói bậy bạn. Gặp con đường phía trước bị ngăn cản, Ngô Siêu Nhiên sắc mặt tức khắc có chút khó coi, lúc này xông lên hai người kia quát lớn đứng lên. Mạc Phàm thì là cười mỉm mà nhìn một màn này. Thông qua trước trí nhớ, hắn nhận ra cái kia hai gã tu sĩ, tu vi không cao, cũng chỉ có thánh cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn nhưng đều là Ngô gia gia chủ Ngô Siêu Phàm người. Hắn hiển nhiên, Ngô Siêu Phàm cùng Ngô Siêu Nhiên cũng không đối phó. Bị Ngô Siêu Nhiên một hồi quát lớn, cái kia hai gã tu sĩ vừa đều là sắc mặt biến hóa, một người trong đó cao mày nói, nhị trưởng lão, coi như là hắn là người mời tới khách quý, nhưng mà căn cứ ta Ngô gia quy định, trừ trưởng lão cùng gia chủ cùng với gia chủ chỗ tiếp đãi khách quý bên ngoài, bất luận kẻ nào ra vào lâu đài bên trong đều không hứa phi đi, phải đi bộ. Đúng vậy à, kính xin nhị trưởng lão chớ để là khó chúng ta, hoặc là đối đãi chúng ta đi thông bẩm gia chủ một tiếng. Tên còn lại vừa vẻ mặt là khó khăn nói, làm sao, các ngươi cầm gia chủ áp ta? Ngô Siêu Nhiên mắt lạnh nhìn về phía hai người, trên mình tản mát ra khí tức cường đại, hừ lạnh nói, các ngươi cũng biết là Ngô gia quy định. Ta Ngô Siêu Nhiên, chính là quy định. Tránh ra, nếu không thì ta đem bọn ngươi ném vào Tây Bắc Đại Quảng Mỏ ở trong đi. Lời này vừa nói ra, hai người kia sắc mặt đột biến, ở đâu còn dám ngăn trở. Hừ. Ngô Siêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, lúc này liền dẫn Mạc Phàm bay vào tòa thành bên trong. Tiền bối có thể cần phải tại lâu đài bên trong hơi làm nghỉ ngơi. Ngô Siêu Nhiên quay đầu lại hỏi nói, nghỉ ngơi làm chi? Mạc Phàm hỏi lại. Gia chủ tu vi dù sao cao tại ta, ta cũng cần làm một ít chuẩn bị mới được. Ngô Siêu Nhiên vẻ mặt cẩn thận giải thích nói. Không cần, ta trực tiếp dẫn ngươi đi tìm hắn đi. Sớm chút giải quyết hết, ngươi cũng có thể sớm chút an tâm không phải. Mạc Phàm cười mà không phải cười nhìn về phía Ngô Siêu Nhiên, bắt lấy tiện tay vẽ một cái rồi, hư không trong nháy mắt bị xé nứt, bắt lấy hắn liền một phát bắt được Ngô Siêu Nhiên bay vào vết nứt không gian bên trong. Chương 1876, gia chủ chi tranh, chủ động xuất kích. Chương 1876, gia chủ chi tranh. Chủ động xuất kích. Ngô gia lâu đài ở chỗ sâu trong một tòa trong đại điện, đang có nhất cẩm ý trung niên tại trong đại điện nhất khối trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Đột nhiên, tại kia phía trước mấy trượng có hơn không gian đã nứt ra một đường vết rách, bắt lấy hai đạo thân ảnh liền từ trong đó đi ra. Cẩm Y trung niên hình như có nhận thấy, mãnh liệt vừa mở mắt, tức khắc liền thấy được trong đại điện hai đạo thân ảnh, không khỏi đồng tử đột nhiên co lại. Cái này hai đạo thân ảnh đúng là Mạc Phàm cùng Ngô gia nhị trưởng lão Ngô Siêu Nhiên. Các hạ là người nào? Trung niên nam tử ánh mắt cuối cùng nhất đặt ở Mạc Phàm trên mình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Mạc Phàm không có trả lời, mà là có chút hăng hái mà nhìn về phía trung niên nam tử kia. Cái này người đúng là Ngô gia hiện giữ gia chủ, Ngô Siêu Phàm. Cũng là toàn bộ Ngô gia ngoại trừ vị kia bế quan không xuất gia lão tổ bên ngoài người mạnh nhất. Người này vẻn vẹn nhìn từ ngoài ngược lại là so với Ngô Siêu Nhiên tuổi lớn hơn nhiều, hai tóc mai đều hơi có chút trở nên trắng, trên người có một lượng nho nhã cùng thong dong. Cho dù là tại lúc này, Mạc Phàm cũng không nhìn ra cái này Ngô Siêu Phàm có bao nhiêu khẩn trương. Nếu như ngươi là có thể đủ bất tử, ta cũng không phải để ý cho ngươi biết rõ tên của ta. Mạc Phàm cười khẽ, bắt lấy liền hướng hậu phương thối lui ra khỏi vài bước, thể nội không gian pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trọn cái đại điện bao vây lại, ngăn cách trong ngoài. Ngô Siêu Phàm tuy rằng tu vi không bằng Mạc Phàm, nhưng cũng là luyện hư kỳ hậu kỳ cường giả, một cái liền nhìn ra Mạc Phàm thủ đoạn. Pháp tắc chi lực, các hạ, không, tiền bối là thánh tôn cảnh tu sĩ. Ngô Siêu Phàm hít sâu một hơi, vẫn không có xem Ngô Siêu Nhiên một cái, mà là chậm rãi đứng dậy, xông lên Mạc Phàm ôm quyền nói, không biết ta Ngô gia đến tột cùng là như thế nào nhắm chúng tiền bối không nhanh rồi, cứ thế tại tiền bối cường giả như vậy tự mình tìm tới tận cửa rồi. Ngô Siêu Phàm, ngươi hôm nay mà nói có chút hơn nhiều. Gặp Mạc Phàm tiếu mà không nói, Ngô Siêu Nhiên lúc này hừ lạnh lên tiếng, ánh mắt băng lãnh địa nhìn chằm chằm vào Ngô Siêu Phàm, trầm giọng nói, vị tiền bối này thực lực ngươi cũng thấy đấy, sao không phải ta Ngô gia có khả năng trêu chọc. Tiền bối đã đáp ứng ta, chỉ cần ngươi chết, Ngô gia là có thể tiếp tục ở đây Mạc Bắc lúc đầu trưởng tồn xuống dưới, thậm chí tiền bối còn có thể trợ giúp ta Ngô gia lớn mạnh. Nói qua, hắn hơi chút dừng lại, nhìn về phía Ngô Siêu Phàm ánh mắt vừa trở nên lăng lệ ác liệt mấy phần, đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là nhiều hơn một phần cùng nhiệt, cười gần nói, vì vậy, thân là Ngô gia gia chủ ngươi, có lẽ là ta Ngô gia tương lai suy nghĩ mới đúng. Ta nghĩ là toàn bộ Ngô gia mấy vạn tộc nhân tính mạng, gia chủ ngươi sẽ phải tự sát, đúng không? Mạc Phàm nghe vậy ngược lại là có vài phần kinh ngạc nhìn Ngô Siêu Nhiên một cái, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra. Hắn hiển nhiên, Ngô Siêu Nhiên căn bản cũng không có nắm chắc đánh thắng Ngô Siêu Phàm, cho nên mới mượn bản thân tên tuổi đến cưỡng bức Ngô Siêu Phàm, lấy toàn bộ Ngô gia tổn vong làm áp chế, muốn bức kia tự tuyệt tại này. Gia hỏa này ngược lại là có chút thủ đoạn. Mạc Phàm trong lòng cười lạnh, bất quá cũng không vạch trần Ngô Siêu Nhiên cho hề, hắn vừa rất muốn nhìn xem vị này Ngô gia gia chủ sẽ làm gì lựa chọn. Lúc này, Ngô Siêu Phàm vừa cuối cùng hiểu rõ ra, trước mắt vị này thánh tôn cảnh cường giả rất có thể cũng không phải là bị Ngô gia đệ tử trêu chọc, mà là mục đích rõ ràng, phải là Ngô Siêu Nhiên mang đến, chỉ là giết chết bản thân. Chỉ là hắn không hiểu là Ngô Siêu Nhiên cái gì thời gian có như thế đại khả năng, lại có thể mời động một vị thánh tôn cảnh cường giả ra tay. Ta nguyện xuất ra một tòa khoáng sơn tặng cho tiền bối, chỉ hy vọng tiền bối chớ để nhúng tay ta Ngô gia gia sự, đến lúc đó ta cũng sẽ đem tiền bối dẫn tiến tại ta Ngô gia lão tổ, lão nhân gia người cũng là một vị thánh tôn tu sĩ, nghĩ đến các ngươi nhất định có thể trò chuyện với nhau thật vui. Tiền bối cùng ta Ngô gia cũng không thâm cừu đại oán, giao hảo ta Ngô gia tổng so với làm địch nhân muốn tốt hơn nhiều. Ngô Siêu Phàm nhìn về phía Mạc Phàm, tiếp tục mở miệng. Hắn những lời này ngược lại là khiến Ngô Siêu Nhiên biến sắc, lúc này hướng hắn phẫn nộ quát, Ngô Siêu Phàm, ngươi thân là Ngô gia chi chủ, mắt thấy bây giờ Ngô gia hãm trong nguy nan, chẳng lẽ muốn là yêu thương tất cả mạng của mình, còn đối với Ngô gia mấy vạn tộc nhân vô động bên trong chút nào sao? Ngô Siêu Phàm lại lần nữa nhíu mày, gặp Mạc Phàm vẫn như cũ không đáp, lúc này mới nhìn về phía sắc mặt dữ tợn Ngô Siêu Nhiên, giận dữ nói, nhị trưởng lão, ngươi nhận thức là ta chết rồi, Ngô gia liền thật an toàn sao? Ngay cả một tòa khoáng sơn đều đả động không được vị tiền bối này, cái kia nói rõ ta cho ra thẻ đánh bạc xa xa chưa đủ, hắn muốn không phải khoáng sơn, mà là ta toàn bộ Ngô gia. Vì vậy coi như là ta chết rồi, Ngô gia vừa vẫn như cũ tránh khỏi hắn khống chế. Nói qua, Ngô Siêu Phàm nhìn về phía Mạc Phàm, cười khổ nói, ta nói được đúng không? Có chút ý tứ. Mạc Phàm cười cười, chợt thúc giục nói, thời gian của ta không nhiều lắm, chén trà nhỏ bên trong, các ngươi chỉ có thể có một người có thể sống. Nếu là làm không được, vậy đều đi tìm chết tốt rồi. Mạc Phàm lời này khiến Ngô gia hai vị này đều đồng tử co rụt lại. Lão tổ, ngươi làm sao đến rồi? Đột nhiên, Ngô Siêu Nhiên nhìn về phía Ngô Siêu Phàm phía sau, có chút kinh ngạc mở miệng. Ngô Siêu Phàm thần sắc đại hỉ, lúc này liền quay đầu nhìn lại. Cũng liền tại lúc này, Ngô Siêu Nhiên triển khai hóa làm một đạo hắc ảnh trong nháy mắt liền tới gần Ngô Siêu Phàm phía sau, bắt lấy hung hăng một trường chụp về phía Ngô Siêu Phàm đầu. Có thể hắn tay còn chưa triệt để tới gần Ngô Siêu Phàm, thân thể cũng đã bị một thanh trường kiếm chỗ xuyên thủng. Xuy, một tiếng trầm đục truyền ra, ngay sau đó liền có kinh khủng kiếm đạo ý cảnh bộc phát ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền chém chết Ngô Siêu Nhiên hết thảy sinh cơ. Ngô Siêu Nhiên chết. Ba 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 đùng. Lúc này, Mạc Phàm đột nhiên vỗ tay, vẻ mặt tràn đầy vẻ hân hưởng, mỉm cười nói, không hổ là Ngô gia gia chủ, lại có thể như vậy sạch sẽ lưu loát. Tiền bối vừa mới nói lời còn giữ lời. Ngô Siêu Phàm thu hồi bên hông kiếm, nhìn thoáng qua kẽ trên mặt đất thi thể, thần sắc có chút phức tạp. Yên tâm, bản đế từ trước đến nay nói lời giữ lời. Hắn nếu như chết rồi, vậy ngươi có thể sống, bất quá. Ngươi nghĩ sống cái này nhất thời, hay vẫn là muốn sống cả đời, có thể đã phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Mạc Phàm cười khẽ, đi thẳng tới Ngô Siêu Nhiên thi thể trước, nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt Ngô Siêu Nhiên, cười lạnh nói, gia hỏa này thật đúng là lấy là ta sẽ chọn hắn. Ta muốn cũng không phải là sắc ở trong quỷ đói, mà là chân chính có mới có thể là bản đế làm hiện thực nhân, nếu như không có, cái kia bản đế cũng một lần nữa tìm một đi ra. Ngô gia chủ phải là bản đế người muốn tìm đi. Nói qua, Mạc Phàm nhìn về phía Ngô Siêu Phàm, sau giả lúc này ra mặt cứng đờ, phập phồng lồng ngực tố nói qua hắn giờ phút này nội tâm không có nhiều bình tĩnh. Không để cho Mạc Phàm chờ đợi, hắn liền hít sâu một hơi, lúc này xông lên Mạc Phàm quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, "Ngô Siêu Phàm, nguyện là tiền bối máu chảy đầu rơi." "Rất tốt." Mạc Phàm gật gật đầu, chợt khẽ cười nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghiêm túc là ta làm việc, bản đế tự nhiên sẽ không là khó ngươi Ngô gia. Có tiền bối lời nói này, ta an tâm." Ngô Siêu Phàm nghe vậy tức khắc thở dài một hơi, ngay sau đó liền gặp Mạc Phàm chỉ điểm một chút hướng bản thân mi tâm, trong lòng kinh hãi muôn phần. "Chớ để phản kháng, lại để cho bản đế nhìn xem trí nhớ của ngươi." Mạc Phàm thanh âm bình tĩnh ở trong lại xen lẫn không dung kháng cự bá đạo, cuối cùng Ngô Siêu Phàm buông xuống hết thảy phòng bị, mặc kệ Mạc Phàm đọc đến trí nhớ. Rất nhanh, Mạc Phàm liền thu hồi tay phải, vỗ bên hông Huyền Hoàng Hồ Lô, mặt đất cái kia Ngô Siêu Nhiên thi thể trong nháy mắt được thu vào trong đó. Một màn này lại làm cho Ngô Siêu Phàm da đầu run lên. "Ngươi có phải hay không cảm thấy bản đế quá mức bá đạo?" "Không dám. Nói thiệt cho ngươi biết, nếu không phải ngươi Ngô gia chủ động trêu chọc bản đế cũng sẽ không đối với các ngươi như thế." Mạc Phàm nhìn Ngô Siêu Phàm một cái, lúc này cười lạnh một tiếng, bắt lấy liền còn nói thêm, "Đi thôi, dẫn ta đi gặp vừa thấy các ngươi Ngô gia lão tổ." "Cái gì?" Ngô Siêu Phàm cả kinh, nhưng trong lòng thì có chút ngoài ý muốn, tiếp theo sinh sôi ra phức tạp tâm tình. Hắn đã muốn mang Mạc Phàm đi tới, lại không dám mang Mạc Phàm đi tới, có thể nói là thập phần mâu thuẫn. "Nếu như chỉ là thu phục ngươi, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng không cam lòng, vì vậy bản đế đành phải duy nhất một lần đem sự tình giải quyết đúng hạn rồi. Đánh phục các ngươi rồi vị kia lão tổ, ngươi đã biết rõ thần phục bản đế chính là ngươi làm ra sau cùng sáng suốt quyết định." Mạc Phàm nhếch miệng cười cười, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cùng với đánh cho tiểu nhân đến lão, chẳng bằng tiểu nhân lão cùng một chỗ thu thập. Chương 1877, Tiểu Chi Nhục Lâm, đi theo tại ta chương 1877, Tiểu Chi Nhục Lâm, đi theo tại ta Ngô gia lâu đài tu kiến tại cực lớn khoáng sơn phía trên. Chỗ này khoáng sơn ngoại nhân chỉ biết là một tòa sớm đã hoang phế nhiều năm khoáng sơn, cũng không cái gì giá trị. Nhưng chỉ có Ngô gia gia chủ cùng đại trưởng lão minh bạch, cái này khoáng sơn bên trong có khác huyền cơ. Khoáng sơn bên trong mặc dù không có khoáng vật, nhưng sớm đã bị Ngô gia chế tạo đã thành một cái cực lớn địa cung. Trong đó cơ quan trùng trùng điệp, mà lại lấy đại địa bí ngân chế tạo, đã kiên bất khả tồi lại có thể ngăn cách thần niệm dò xét, vì vậy người bình thường cũng không hiểu biết huyền bí trong đó, hung hiểm coi như là thánh hoàng cảnh cường giả xâm nhập vừa rất khó còn sống đi ra ngoài. Bởi vậy, cái này khoáng sơn nội bộ đã là Ngô gia bảo khố chỗ, cũng Ngô gia lão tổ tu hành chỗ. Nguyên bản Mạc Phàm còn lấy là Ngô gia lão tổ cũng không tại Ngô gia lâu đài, kết quả hắn cự tuyệt Ngô Siêu Phàm trong trí nhớ biết được vị kia Ngô gia lão tổ lại có thể ngay tại Ngô gia lâu đài phía dưới khoáng sơn bên trong. Phát hiện này khiến Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn, bất quá nhớ tới coi như là trong dự liệu. Dù sao Ngô gia lão tổ mới là Ngô gia cường đại nhất tu sĩ, như vậy tu sĩ tự nhiên sẽ tỏa chấn trong tộc, lúc này mới hợp lý. Tuy rằng bạc mỏ trong núi đế cung vô cùng chắc chắn, nhưng hay vẫn là ngăn không được lĩnh ngộ không gian pháp tắc Mạc Phàm. Thông qua từ Ngô Siêu Phàm trong trí nhớ cho ra phương vị, hắn trực tiếp xé mở không gian mang theo Ngô Siêu Phàm liền tới đã đến khoáng sơn nội bộ. Giờ phút này, tại khoáng sơn nội bộ một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, một vị đầu đầy tóc trắng lão giả đang nằm tại một chỗ cực lớn hồ suối bên trong. Hồ suối bên trong có lấy hơn 10 cái dáng người hiểu điệu, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, giờ phút này chính ăn mặc đơn bạc quần áo hầu hạ lão giả tóc bạc, trong tay đang cầm các loại linh quả, thỉnh thoảng điệu tiến hành tìm đến uy. Tất nhiên, tìm đến cho ăn vừa không chỉ có linh quả. Đột nhiên, lão giả ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Chỉ thấy cái kia chỗ không gian lại nổi lên một tia rung động, bắt lấy tựa như tơ lụa giống như bị xé nứt, hai đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. "Yêu, các ngươi vị lão tổ tông này thật đúng là biết hưởng thụ a." Làm Mạc Phàm thấy cảnh tượng trước mắt sau cũng không khỏi được một hồi kinh ngạc, khi hắn nghe thấy được chóp mũi cái kia bồng bềnh tới đậm đặc mùi rượu lúc, trong lòng kinh ngạc thì càng nồng đậm rồi. "Tốt một cái tiểu trì nhục lâm. Mạc Phàm tiểu tử, cái này lao hóa biết chơi a. So với tiểu tử ngươi còn hiểu được hưởng thụ, chậc chậc. Nơi đây nữ nhân cũng đều không tệ, cái kia tư thái, cái kia bẩm mông. Này bi bi, làm sao nhìn không tới rồi hả? Tiểu tử ngươi lại đem thức hải cho che giấu đúng không?" Mạc Phàm trong óc, nguyên bản còn nói chuyện say sưa non nớt âm thanh tức khắc trở nên cực kỳ phẫn nộ. "Tiên đại gia, chúng ta tới nơi này là làm chính sự, ngươi đừng cả được như vậy hèn mọn bị ổi được không nào? Nói thêm gì đi nữa, ta sợ sẽ bị xét duyệt a." Tác giả nội tâm nhà rảnh, câu này có thể xem nhẹ. Mạc Phàm vừa trợn trắng nhãn, chợt liền không để ý đến tiền đại gia các loại ân cần thăm hỏi âm thanh. Mạc Phàm xuất hiện phương thức khiến tiểu trì bên trong lão già tóc bạc đồng tử đột nhiên co lại, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục như thường, chợt khoát tay chặn lại, lại để cho bên người nhất chúng thị nữ tối lui, bên ngoài thân nguyên khí bừng bành, rất nhanh liền ngưng kết ra một kiện màu nâu áo bào, bắt lấy từ cái này tiểu trì bên trong từ từ bay ra. "Không biết đạo hữu tôn tính đại danh, tìm đến lão phu lại chỗ là chuyện gì?" Lão già tóc bạc rơi xuống đất, khoảng cách Mạc Phàm cũng chỉ có hơn 10 trượng, một tay để ở trước ngực, một tay đặt để phía sau. Cái kia đặt ở phía sau trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một quả màu nâu hạt châu. "Không hổ là làm lão tổ, gặp bản đế tới đây, có thể bất động thanh sắc." Mạc Phàm cười khẽ, chợt xông lên lão già tóc bạc nói ra, "Mạc mộ không mời mà tới, ngược lại thật sự có sự kiện muốn cùng đạo hữu thương lượng một chút." "A." Ngô gia lão tổ nghe vậy ánh mắt lóe lên, bắt lấy vừa nhìn về phía Mạc Phàm bên người Ngô Siêu Phàm, sau giả lúc này ánh mắt né tránh, căn bản không dám nhìn tới vị lão tổ tông này con mắt, vẻ mặt bất an. Thấy vậy, Ngô gia lão tổ thu hồi ánh mắt, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Mạc Phàm, thản nhiên nói, ta Mạc Bắc lúc đầu tựa hồ cũng không mạc tính đại tộc, toàn bộ Thanh Long vực lão phu cũng chưa từng nghe nói qua có cái gì mạc tính thánh tôn cảnh cường giả. Bất quá không sao cả, đạo hữu hay nói nghe một chút, muốn tìm lão phu thương lượng cái gì sự tình. Ngươi không cần tìm hiểu bản đế chi tiết, bởi vì là rất nhanh bản đế sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Phàm khẽ cười một tiếng, sau đó cười mà không phải cười nhìn xem Ngô gia lão tổ, nhếch miệng cười nói, bản đế ý đồ đến rất đơn giản, hy vọng đạo hữu có thể xuất lĩnh toàn bộ Ngô gia đi theo tại ta. Lời này vừa nói ra, Ngô gia lão tổ trên mình tức khắc bạo phát ra kinh khủng uy áp, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt vừa trong nháy mắt trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên. Đạo hữu là ở cùng lão phu nói giỡn đi, đi theo tại ngươi. A, ta xem ngươi là muốn lão phu dẫn đầu toàn bộ Ngô gia thần phục tại ngươi đi. Ngô gia lão tổ thanh âm trở nên băng lãnh, trong mắt sát ý hùng hực. Cùng lúc đó, đứng ở Mạc Phàm bên người Ngô Siêu Phàm lại lặng yên tối lui. Đối với đây hết thảy, Mạc Phàm vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại nhếch miệng cười nói, ngươi nếu quả thật muốn như thế lý giải, đó cũng là cũng được. Đạo hữu không khỏi khinh người quá đáng rồi. Chân lấy là lão phu là dễ khi dễ hay sao? Ngô gia lão tổ đột nhiên giận dữ, lúc này tế ra trong tay cái kia miếng màu nâu hạt châu, sẽ phải xông lên Mạc Phàm độc thủ. Định. Nhưng vào lúc này, Mạc Phàm một ngón tay đưa ra, trong miệng thở khẽ ra một cái định chữ. Cái kia Ngô gia lão tổ liền trong nháy mắt như ngừng lại tại chỗ, ngay cả hắn trước người cái kia miếng màu nâu hạt châu vừa đồng dạng huyền phù trước người không còn động tĩnh. Cái gì? Một màn này rơi vào cách đó không xa Ngô Siêu Phàm trong mắt nhưng là đồng tử rung mạnh, nội tâm tức khắc lật lên ngập trời sóng lớn. Mà Mạc Phàm thì là một bước đi ra, thân hình như điện, trong nháy mắt liền tới đã đến Ngô gia lão tổ trước mặt, tiện tay cầm qua cái kia miếng màu nâu hạt châu, cười nói, cái này hạt châu đúng là một kiện của bảo, bên trong bao hàm đại địa ý cảnh, ngược lại là thú vị. Ngươi cái gì thời gian tới đây? Cũng liền tại lúc này, Ngô gia lão tổ từ thời gian pháp tắc ở trong thoát ly đi ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt thanh niên. Ngô Kỳ Lân, bản đế thực lực vượt qua xa ngươi có thể chống cự, nếu như ngươi thật khư khư cố chấp, bản đế sẽ không để ý tiêu diệt ngươi. Dù sao có Ngô Siêu Phàm tại, cuối cùng kết quả cũng giống như vậy. Mạc Phàm nhàn nhạt mở miệng, bắt lấy tiện tay cầm trong tay hạt châu ném vào cho Ngô gia lão tổ, phản phất này kiện cổ bảo trong mắt hắn chính là một cái không có ý nghĩa đồ chơi nhỏ. Ngươi, Ngô Kỳ Lân, cũng chính là Ngô gia lão tổ giờ phút này thật sự bị sợ đã đến, há to miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói đến cái gì. Nhìn trước mắt nở nụ cười thanh niên, Nô Kỳ Lân thần sắc kinh nghi bất định, cuối cùng nhấc hít sâu một hơi, lúc này mới tản đi trên mình sắc ý, trầm giọng hỏi, ngươi cũng biết ta Ngô gia bằng cái gì có thể tại đây hỗn loạn Mạc Bắc lúc đầu chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ta cũng rất tò mò, các ngươi Ngô gia trên bảng thiên khu châu cái nào đại tộc? Mạc Phàm mỉm cười như trước, nhìn về phía Nô Kỳ Lân. Từ trước Ngô Siêu Nhiên cùng Ngô Siêu Phàm trong trí nhớ hắn biết rõ Ngô gia lớn nhất dựa thực sự không phải là vị này lão tổ, mà là thiên khu châu một cái đại tộc. Có thể nói Ngô gia sở dĩ có thể tại Mạc Bắc lúc đầu đứng vững gót chân, cùng cái kia đại tộc có rất lớn quan hệ, vì vậy Ngô gia hàng năm khai thác đến quặng mỏ tài nguyên đều nộp lên một nửa cho cái kia đại tộc. Nhưng mà hai người này trong trí nhớ cũng không liên quan tại cái kia đại tộc cụ thể tin tức, cho dù là mỗi một lần dâng cúng vừa vẹn vẹn chỉ là giao cho trung tâm châu cái khác gia tộc, thế nhưng cái gia tộc chỉnh thể thực lực cũng liền cùng Ngô gia không sai biệt lắm, tự nhiên không phải là phía sau cái kia đại tộc. Bởi vậy, Mạc Phàm thật sự rất ngạc nhiên, tất nhiên hắn tốt nhất kỳ hay vẫn là cái gọi là thiên khu châu bên trong cuối cùng đều có chút cái gì kiểu dáng thế lực cường đại, có thể đủ chiếm cứ Thanh Long vực trung tâm chi địa. Chương 1878, hiện lộ thực lực, Ngô gia thần phục. Chương 1878, hiện lộ thực lực, Ngô gia thần phục. Gặp Mạc Phàm tựa hồ thật không biết Ngô gia phía sau chỗ dựa là ai, Ngô Kỳ Lân không khỏi lông mày cao lại, bắt lấy thuốc dục trong tay bảo châu, nở rộn vô tận hoàng sắc hào quang. Mạc Phàm thấy vậy cũng không ra tay, bởi vì là hắn không có từ lao ra hỏa này trên mình cảm nhận được sát ý, hơn nữa lấy thực lực của hắn bây giờ chính là đứng đấy lại để cho lão gia hỏa này sát, đối phương đều chưa chắc có thể giết chết hắn. Cái này là thực lực tuyệt đối mang đến tự tin. Quả nhiên, chờ những cái kia bảo quang tàn đi, Mạc Phàm lúc này mới phát hiện vừa mới vàng son lộng lẫy đại điện biến mất, thay vào đó chính là một cái phong bế thổ thạch không gian. Mà tại cái này trong không gian, cũng chỉ có Mạc Phàm, Nô Kỳ Lân cùng Nô Siêu Phàm ba cái. Đạo hữu thật đúng tự tin, lại mặc kệ lão phu thúc dục trọng lực giới vực. Nô Kỳ Lân đột nhiên cười nhẹ mở miệng, chợt lại cau mày nói, không biết đạo hữu cụ thể thực lực như thế nào. Làm sao ngươi lo lắng ta không đối phó được cái kia đại tộc? Mạc Phàm cười mà không phải cười nhìn xem Ngô Kỳ Lân. Đạo hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ngô Kỳ Lân khép cười một tiếng, chợt trầm giọng nói, không dối gạt đạo hữu, ta Ngô gia phía sau người thực sự không phải là cái nào đó đại tộc, mà là Thiên Khu Châu Diệp gia một vị đệ tam thiên tiêu. Diệp gia đệ tam thiên tiêu? Lão tổ, ngươi nói chẳng lẽ là Diệp gia gần nhất 500 năm quật khởi Diệp Trần? Một bên Ngô Siêu Phàm lên tiếng kinh hô. Diệp Trần? Mạc Phàm nghe vậy não hải ở trong lúc này liền đã tuôn ra người này tin tức. Tin tức không nhiều lắm, vẹn vẹn biết là Thiên Khu Châu Diệp gia thiên tiêu, tựa hồ cũng liền hơn 1000 tuổi liền đột phá đã đến Thánh Tôn trung kỳ. Chính là Thánh Tôn trung kỳ tu sĩ mà thôi, để các ngươi Ngô gia như thế e ngại. Mạc Phàm nghi ngờ nói, đạo hữu có chỗ không biết, cái kia Diệp Trần cũng không phải là Thánh Tôn trung kỳ, mà là Thánh Tôn hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa theo lão phu biết từ lúc 100 năm trước hắn đã đột phá đã đến Thánh Tôn hậu kỳ thượng giai. Kia thiên tư có phần là rất cao minh, sâu sát Diệp gia vị kia lão tổ yêu thích, sau này càng là có hy vọng khống chế toàn bộ Diệp gia. Lô Kỳ Lân thật sâu nhìn Mạc Phàm một cái, bắt lấy tiếp tục nói, lão phu thực lực đạo hữu cũng nhìn thấy, chỉ là một cái thánh tôn sơ kỳ hạ cấp tu sĩ mà thôi, đừng nói to như vậy Diệp gia rồi, liền cứ là Diệp Trần người này, liền không phải lão phu có khả năng đối phó. Lão phu vừa không muốn cùng đạo hữu kết thù kết toán, lúc này mới đem này bí mật để lộ ra đến, nếu là đạo hữu khư khư cố chấp, cái kia đến lúc đó ngươi muốn đối mặt rất có thể chính là Diệp Trần thậm chí toàn bộ Diệp gia rồi. Nô Kỳ Lân nói xong, liền không có tiếp tục nói nữa. Hắn mà nói đã nói được rất rõ ràng, chính là lại để cho chính Mạc Phàm hảo hảo suy nghĩ một cái, nếu là thật sự ý định ép buộc hắn Ngô gia thần phục, hắn Ngô gia tự nhiên cũng không dám nói nửa cái không chữ, nhưng mà từ đây sau này Mạc Phàm cũng rất có khả năng cùng cái kia Diệp Trần là địch. Nếu là Mạc Phàm cảm thấy là hắn Ngô gia cùng Diệp Trần chống lại không có lợi nhất, vậy từ đó rút đi, hắn Ngô Kỳ Lân cũng có thể coi như cái gì đều không có phát sinh qua. Mạc Phàm lông mày cau lại đứng lên, hắn đối với cái kia Diệp gia biết rất ít, chỉ biết là tại Thiên Khu Châu hơi có chút danh vọng, thế là hắn mở miệng nói, đạo hưu có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi cái này Diệp gia. Lời này vừa nói ra, Ngô Kỳ Lân trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, đồng thời cũng có được một vòng nghi hoặc, hắn vô thức mà nhìn về phía một bên Ngô Siêu Phàm, sau giả nhưng là cười khổ lắc đầu. Thấy vậy, Ngô Kỳ Lân hơi chút trầm âm, hỏi tiếp, đạo hưu chẳng lẽ cũng không phải là ta Thanh Long được tu sĩ? Yên tâm đi, ta nói rồi, chờ các ngươi triệt để quy thuận tại ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta thân phận. Mạc Phàm cười cười, cái này, được rồi. Ngô Kỳ Lân gật gật đầu, liền không do dự nữa, đem Diệp gia thậm chí toàn bộ Thiên Khu Châu tình huống đều đại khái địa giảng thuật một phen. Một lát sau khi, Mạc Phàm cuối cùng đối với Thiên Khu Châu đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Toàn bộ Thiên Khu Châu đều bị nhân tộc tu sĩ sở chiếm cứ, trong đó các đại tộc cùng thế lực nhiều vô số kể, nhưng mà nổi danh nhất hay vẫn là hai đại gia tộc. Cái này hai đại gia tộc theo thứ tự là Diệp gia cùng Vương gia. Nghe đồn cái này hai nhà thánh tôn cảnh tu sĩ là hơn đạt hơn 10 người, đến nỗi thánh hoàng cảnh tu sĩ càng là nhiều vô số kể, đáng sợ nhất là cái này hai nhà đều có được một vị nửa bước đại thánh cảnh tu sĩ. Thậm chí từng có người hoài nghi hai nhà bọn họ rất có thể tồn tại chính thức đại thánh cảnh tu sĩ. Bởi vậy tuy rằng Thiên Khu Châu thế lực chúng nhiều, nhưng mà đại đa số cũng đều là phụ thuộc tại cái này hai nhà, hàng năm đều như Ngô gia như vậy chiều cống, dùng cái này đổi lấy hai đại gia tộc bảo hộ. Bởi vậy có thể thấy được cái này Diệp gia có bao nhiêu đáng sợ. Đạo hữu bây giờ đã biết được Diệp gia sự tình, xin hỏi còn muốn lão phu dẫn đầu toàn bộ Ngô gia đi theo sao? Ngô Kỳ Lân nhìn về phía Mạc Phàm, khóe miệng khẽ nhếch. Là cái gì không đâu. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi Ngô gia liền đi theo tại bản đế đi. Mạc Phàm cười khẽ. Tuy rằng cái kia Diệp gia thoạt nhìn không tốt lắm trêu chọc, có thể hắn Mạc Phàm là tốt rồi trêu chọc sao? Mấy trăm năm trước cửu u giới hắn đều xông qua, tự nhiên sẽ không bị chính là một cái Diệp gia cho hù ngã. Tất nhiên, quan trọng nhất là hắn cần phải tại Thanh Long vực đứng vững gốc chân, Vạn Yêu Đế Triều cũng cần một cái nơi sống yên ổn. Thanh Long vực chỉnh thể bố cục hắn đã biết được, đối với Vạn Yêu Đế Triều mà nói lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên là cái này vô cùng hỗn loạn Mạc Bắc lúc đầu cùng với phía Đông Vạn Yêu Lĩnh. Nhưng mà hiện tại hắn đối với Vạn Yêu Lĩnh còn không xảy ra chuyện gì phân giải, thời gian lên vừa không cho phép hắn đi đến Vạn Yêu Lĩnh. Tự nhiên được trước đem Ngô gia cho đã thu phục được. Đạo hữu ngươi là rất nghiêm túc. Mạc Phàm mà nói khiến Ngô Kỳ Lân cùng Ngô Siêu Phàm đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến đang nghe thấy Diệp gia thực lực sau khi, Mạc Phàm còn có thể tiếp tục lựa chọn lại để cho hắn Ngô gia thần phục. Chính là một cái Diệp gia còn dọa không đến ta. Đến nỗi ngươi Ngô gia, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi nghiêm túc là bản đế làm việc, sau này không nói toàn bộ Thanh Long vực, ít nhất toàn bộ Mạc Bắc lúc đầu đều không có ai dám đơn giản đối phó các ngươi. Mạc Phàm nhàn nhạt mở miệng, đồng thời đem toàn thân khí tức phóng thích, không hề ẩn giấu. Hắn mới vừa đem khí tức đều phóng thích, Ngô Siêu Phàm liền nhịn không được hai chân sợ run đứng lên, vẻ mặt sợ hãi vẻ. Chính là Ngô Kỳ Lân vừa đồng dạng trừng lớn hai mắt, sắc mặt biến thành hơi có mấy phần trở nên trắng, nhìn xem Mạc Phàm cả kinh nói, Thánh Tôn Đỉnh Phong. Không, phải nói là Thánh Tôn Đỉnh Phong thượng giai. Mạc Phàm cải chính, bắt lấy lại đem khí tức thu liễm. Tiền bối lại là yêu tộc tu sĩ. Ngô Siêu Phàm sắc mặt biến hóa, từ vừa mới Mạc Phàm chỗ buộc phát ra trong hơi thở cảm nhận được một tia nồng đậm yêu khí, bắt lấy cắn răng một cái, trầm giọng nói, có thể dù cho tiền bối là Thánh Tôn Đỉnh Phong cường giả, cũng khó có thể chống lại Diệp gia đi. Mạc Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, chợt nhìn về phía trong trầm mặc Ngô Kỳ Lân, khẽ cười nói, bản đế cùng Diệp gia cũng không phải cái gì sinh tử đại địch, vừa lại không cần muốn chống lại Diệp gia. Đạo hưu có lẽ rất rõ ràng một vị nắm trong tay không gian pháp tắc thánh tôn đỉnh phong cường giả có nghĩa là cái gì đi. Cái gì? Quả nhiên, Mạc Phàm lời này vừa nói ra, Ngô Kỳ Lân tức khắc bị khiếp sợ đến không nhẹ, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục như thường, cảm thán nói, thì ra là thế, vừa mới ta nên nghĩ đến, đạo hưu lại có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đạo hưu nếu có thể là ta Ngô gia tranh thủ lợi ích, lão phu tự nhiên nguyện ý xuất lĩnh toàn bộ Ngô gia đi theo đạo hưu. Ngô Kỳ Lân do dự một lát liền xông lên Mạc Phàm vừa chắc tay, đồng thời bổ sung, nhưng là giới hạn tại đi theo, ngày sau nếu là đạo hưu làm ra tổn hại ta Ngô gia lợi ích sự tình, lão phu tuy rằng tu vi không kịp đạo hưu, cũng sẽ không ngồi nhìn ta Ngô gia tan nữa. Mạc Phàm đã hiểu, cái này chính là Ngô gia điểm mấu chốt, bất quá hắn ngược lại là không sao cả, dù sao hắn nguyên bản cũng không có muốn đem Ngô gia như thế nào. Thế là hắn cười một chút đầu, nói ra, đạo hưu yên tâm, chỉ cần các ngươi đi theo tại bản đế, sau này cũng liền không cần trở lại cung cấp tại Diệp gia rồi. Nếu là Diệp gia tới tìm phiền phức, bản đế thì sẽ ra mặt thay các ngươi giải quyết. Bản đế vừa không cần các ngươi dân cúng, bất quá sau này bản đế ra lệnh các ngươi phải đi hoàn thành. Đúng rồi, bản đế hận nhất bội bạc thế hệ. Lấy bản đế thực lực, kỳ thật cũng không thiếu các ngươi một cái Ngô gia. Điểm này ta hy vọng đạo hưu ghi khắc tại tâm. Ha 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 ha. Đạo hưu yên tâm chính là, hợp tác cùng có lợi sự tình, lão phu còn không có cần phải muốn chết. Ngô Kỳ Lân hắc hắc, cười cười, bắt lấy thuốc dục trước mặt cái kia miếng hạt châu. Cái gọi là trọng lực giới vực trong nháy mắt liền biến mất. Chương 1879, ba đại gia tộc, Tiên cung gái điếm chương 1879, ba đại gia tộc, Tiên cung gái điếm chờ ba người lại lần nữa xuất hiện ở vàng son lộng lẫy trong đại điện. Nô Kỳ Lân đột nhiên xoay người hướng tiểu chỉ phương hướng đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, bắt lấy mãnh liệt nhất năm quyền. Bành 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 bành. Tiểu chỉ bên trong những cái kia không mảnh vải che thân nữ tu sĩ nhao nhao nổ thành từng đoàn huyết vụ. Một tên cũng không để lại, tất cả đều đã chết cái sạch sẽ. Những thứ này nữ tu đều là cái kia Diệp Trần Tiễn đưa tại lão phu, nói là ban thưởng, kỳ thật cũng chính là theo dõi lão phu mà thôi. Không đợi Mạc Phàm mở miệng hỏi thăm nguyên do, Nô Kỳ Lân liền mở miệng giải thích, bắt lấy nhìn về phía Mạc Phàm, khẽ cười nói, bất quá nếu như hiện tại lão phu đã lựa chọn đi theo đạo hữu, những thứ này nữ tu dĩ nhiên là không sống nổi. Đạo hữu tâm tư kỳ náo, là một cái người làm đại sự. Mạc Phàm hắc hắc, cười cười, cũng không đem vừa mới một màn kia để ở trong lòng, mà là khẽ cười nói, ngươi yên tâm, bản đế vừa mới hứa hẹn sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Vừa rồi bản đế đã từng nói qua, chỉ cần các ngươi thần phục, bản đế tự nhiên sẽ hướng các ngươi lộ ra ta tin tức. Mạc Phàm nói qua, hơi chút dừng lại, liền tiếp theo mở miệng nói, bản đế tên là Mạc Phàm, tin tưởng nói hữu vừa đã nhìn ra, bản đế cũng không phải là cái này Thanh Long Ngực tu sĩ. Bởi vì là có chút nguyên nhân, bản đế mới đi đến được nơi đây, sau này bản đế vừa ý định tại đây Thanh Long Ngực tu hành, thuận tiện là ta những cái kia không bất lo dưới trướng tìm vừa rơi xuống cấp chỗ. Nói qua, Mạc Phàm nhìn về phía Ngô Kỳ Lân, hỏi, vì vậy trước đây, bản đế cần phải từ Ngô đạo hữu nơi đây đạt được một ít có quan hệ toàn bộ Thanh Long Ngực càng thêm kỹ càng một ít tin tức, không biết đạo hữu thuận tiện báo cho biết hay không. Nếu như Mạc huynh đều như thế nói, Ngô Mỗ chắc chắn chi vô bất ngôn. Nô Kỳ Lân lúc này một chút đầu, hắn đối với Mạc Phàm lai lịch ngược lại là không có làm sao hoài nghi, từ Mạc Phàm hướng hắn nghe ngóng Diệp ra sự tình sau, hắn liền minh bạch Mạc Phàm vô cùng có khả năng là từ đường được đến, chỉ là vẫn còn có chút hiếu kỳ Mạc Phàm cái gọi là dưới trướng cuối cùng có bao nhiêu. Hắn hiển nhiên, đây là một cái chính thức quá giang long. Đến nỗi Mạc Phàm phi thăng giả thân phận, toàn bộ Ngô gia cũng liền chỉ có Ngô Siêu Nhiên biết rõ, bây giờ Ngô Siêu Nhiên đã chết, tự nhiên cũng liền không ai đã biết. Kế tiếp, Mạc Phàm từ Ngô Kỳ Lân trong miệng đã nhận được rất nhiều hữu dụng tin tức. Hắn muốn có thể cưỡng ép đọc đến Ngô Kỳ Lân chi nhớ, nhưng lại cảm thấy làm như vậy có vẻ như có chút không tốt lắm, dù sao đối phương đã coi như là bản thân dưới trướng rồi. Tất nhiên, hắn cũng không có tin hết lời của đối phương, tại tiêu hóa xong những tin tức này sau khi, Mạc Phàm liền xông lên Ngô Kỳ Lân hỏi, ngươi cũng biết cái kia Xuân Phong Các ở trong người mạnh nhất là ai? Kia phía sau lại là Trung Tâm Châu cái nào đại tộc? Xuân Phong Các. Ngô Kỳ Lân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là hồi đáp, Xuân Phong Các bên ngoài trưởng khống giả là một đôi tỷ muội, hơn nữa còn là tỷ muội song sinh, bị ngoại giới gọi gió trăng song chu. Tu vi cũng đều tại Thánh Tôn sơ kỳ, nhưng mà Xuân Phong Các thực tế trưởng khống giả nhưng là vương gia ở trong một vị trưởng lão kia tu vi không sai biệt lắm cũng ở đây Thánh Tôn hậu kỳ. Cái này tại toàn bộ Thiên Khu Châu đều không coi là chính xác cái gì bí mật. Vương gia, Mạc Phàm nghe vậy nhưng là lông mày cau lại đứng lên. Hắn không nghĩ tới Xuân Phong Các phía sau lại có thể lại nhắc lên vương gia rồi, chợt liền nhịn không được hỏi, như thế nói Cự Kiếm Môn phía sau hai đại chỗ rửa cũng là vương, Diệp hai nhà chí nhất rồi hả? Cự Kiếm Môn không giống nhau, bọn họ chỗ rửa là Lâm gia. Nô Kỳ Lân lắc đầu nói, Lâm gia. Mạc Phàm nghe vậy khẽ giật mình, suy nghĩ một chút vừa mới Ngô Kỳ Lân theo như lời những tin tức kia, lúc này mới hiểu do nói, chính là Mạc Bắc lúc đầu lớn nhất cái kia Lâm gia. Không sai. Nếu như nói Vương, Diệp hai nhà là cả Thiên Khu Châu thế lực cường đại nhất, như vậy Lâm gia chính là Mạc Bắc người vượn trong tộc thế lực cường đại nhất. Tuy rằng Lâm gia không có nửa bước đại thánh, nhưng có hai cái thánh tôn đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa bọn hắn sở tu làm được công pháp có thể hợp kích, hai người liên thủ, chính là bình thường nửa bước đại thánh đều chưa hẳn là kia đối thủ. Vì vậy chỉ cần là tại Mạc Bắc lúc đầu, chính là Vương, Diệp hai nhà đệ tử cũng phải đối với Lâm gia tất cung tất kính. Nô Kỳ Lân nhẹ gật đầu, bắt lấy vừa khổ cười nói, toàn bộ Thanh Long Ngực trong nhân tộc cũng chính là cái này ba nhà sau cùng là cường đại, chúng ta Mạc Bắc lúc đầu thế lực trên cơ bản cũng đều là phụ thuộc tại ba đại gia tộc, nhìn như có quyền tự chủ, kỳ thực mỗi một lần cùng dị tộc khai chiến, chết cũng nhiều là chúng ta Mạc Bắc lúc đầu tu sĩ. Thì ra là thế. Mạc Phàm gật gật đầu, chậm trầm tư một lát, bắt lấy xông lên Nô Kỳ Lân hỏi, cái kia gió trăng song chu cùng vương gia vị kia là như thế nào quan hệ? Ta đây sẽ không rất rõ, dù sao nói cái gì đều có người nói vậy đối với tỷ muội là vị kia vương gia trưởng lão độc chiếm, cũng có người nói các nàng là vị trưởng lão kia chỗ thu dưỡng nghĩa nữ, thậm chí nói họ gia tộc đã từng chính là bị vương gia tiêu diệt, mà vương gia vị trưởng lão kia thấy các nàng ngày thường nhu thuận, tại trên tu hành lại rất có thiên tư, cho nên liền dụng bí pháp đã khống chế họ, làm cho các nàng là kia làm việc. Ngươi biết họ ở nơi nào sao? Mạc Phàm hỏi. Đây cũng không phải cái gì bí mật, toàn bộ Mạc Bắc lúc đầu Xuân Phong Các tổng cộng 12 tòa, bất quá lớn nhất cái kia một tòa nhưng là lần cận Thanh Long Hồ, mà gió trăng song chu liền ở tại bên trong. Nô Kỳ Lân nói. Tốt, ngươi dẫn ta đi tới. Mạc Phàm rất là rõ ràng mở miệng. Bất quá hắn những lời này nhưng là lại lần nữa làm cho Ngô Kỳ Lân khẽ giật mình, có chút không dám tin mà nhìn về phía Mạc Phàm. Tiếp theo cao mày nói, đạo hưu chẳng lẽ còn tưởng thu phục gió trăng song chu? Có gì không thể? Mạc Phàm cười khẽ, bắt lấy liền phất tay xé liệt không ở giữa, một phát bắt được Ngô Kỳ Lân liền nhập vào trong đó. Lao tổ. Ngô Siêu Phàm thấy thế nhưng là lên tiếng kinh hô, đang muốn đồng hành, lại chụp một cái không, đợi hắn xoay người nhìn lại, cái kia vết nứt không gian dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dị trong không gian, chờ Mạc Phàm hướng Ngô Kỳ Lân lên tiếng hỏi phương vị sau khi, vẻn vẹn nửa nén hương công phu, hắn liền dẫn vị này Ngô gia lão tổ ngang độ hư không mấy ngàn vạn dặm, đi tới một mảnh sông rộng bên trong. Nhìn xem khí định thần nhàn Mạc Phàm, Ngô Kỳ Lân trong lòng tức khắc sinh ra thật sâu kính sợ. Phải biết rằng cho dù là hắn, từ Ngô gia ở đây ít nói cũng phải tiêu phí hơn nửa ngày hoàn cảnh, mà trước mắt vị này lại vẹn vẹn chỉ dùng nửa nén hương thời gian đã đến, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Cái này là lĩnh ngộ không gian pháp tắc thánh tôn cường giả sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Nơi này chính xác cái gì địa phương, khoảng cách Xuân Phong Các có còn xa lắm không? Nhìn về phía trước một mảnh chuỗi lùi màu đỏ đại sơn, Mạc Phàm không khỏi lông mày cau lại đứng lên. Không có xác thực không gian tọa tiêu, hắn cho dù là vận dụng không gian pháp tắc vừa rất khó tìm đến mục tiêu rõ rệt. Nô Kỳ Lân không có vội vã đáp lời, mà là phóng xuất ra thần niệm bao trùm chung quanh địa vực, một lát sau khi mới lên tiếng, nơi này là Thanh Long Sơn mạch khu vực trung tâm, xa hơn đi về phía trước tiến không sai biệt lắm 200 vạn dặm đã đến. Tốt. Mạc Phàm tích chữ như vàng, trực tiếp lôi kéo Nô Kỳ Lân liền lại lần nữa nhập vào hư không. Tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn liền xuất hiện ở một tòa đại sơn dưới chân. Lúc này Mạc Phàm nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện nơi đây tuy rằng cũng là đất chết chiếm đa số, nhưng mà chung quanh sông núi cũng đã có nồng đậm lục sắc, thảm thực vật chúng nhiều. Lúc này đây hắn không có lại hỏi thăm Nô Kỳ Lân rồi, bởi vì mình kinh phát hiện có không ít tu sĩ từ trước mắt đại sơn phía trên ra vào. Hắn lúc này hướng phía trên bay đi, rất nhanh liền thấy được từng tòa ẩn vào hải vân ở trong Bạch Ngọc cung điện. Chuẩn xác mà nói đây là một chỗ cung điện quần, giấu ở hải vân bên trong, coi như trong truyền thuyết tiên cung bình thường. Bất quá tại cung điện quần bên ngoài nhưng lại có một cái rõ ràng cực lớn đền thờ. Đó là một cánh từ bạch ngọc tạo hình mà thành đền thờ, phía trên thình lình có khắc ba chữ to, Xuân Phong Các. Mà tại cái kia đền thờ phía dưới đang có lấy hai gã quần áo bại lộ trúc cơ kỳ nữ tu đang tại mời chào lui tới tu sĩ đi vào nghỉ ngơi. Ở nơi này là cái gì tiên cung, rõ ràng chính là một tòa gai điếm. Chương 1880, Dâm Đạo Yêu Tăng, dò xét Xuân Phong Các. Chương 1880, Dâm Đạo Yêu Tăng, dò xét Xuân Phong Các yêu. Lý công tử, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới, mau mau mời vào trong. Đây không phải Hồng Đạo trưởng sao? Người thế nhưng là khách rít đến a. Thiếp thân nhớ kỹ ngài khỏe lâu cũng không có đã đến, lúc này đây người cần phải chơi được tận hưng a. Không cùng. Bần đạo ngược lại là muốn mỗi ngày đến, ngày ngày đến, có thể các ngươi cái này Xuân Phong Các chẳng những mỹ nhân mất hồn, linh thạch vừa phòng tay a. Đây không phải là, bần đạo trong những năm này lại góp nhặt không ít công đức tiền, liền lại trông mong địa đưa tới, lúc này đây các ngươi Xuân Phong Các thế nhưng là phải hảo hảo chiêu đãi bần đạo. Ôi bi, nhìn đạo trưởng người nói, ta Xuân Phong Các cái nào ngày không phải đem chư vị tiền bối trở thành thượng tiên bình thường hảo sinh hầu hạ a. Ừ, lời này bần đạo thích nghe. Bất quá vẫn là quy củ cũ hiểu không? Đạo trưởng trước kia thế nhưng là chúng ta Xuân Phong Các khách quen, quy củ của ngươi thiếp thân tự nhiên là hiểu, cái này làm cho người ta đi an bài ni cô hầu hạ đi. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút, cũng đừng làm cho người nghe xong đi, bần đạo hay là muốn điểm thể diện. Mạc Phàm vừa tới đến đền thờ cách đó không xa, liền thấy được cái này chấn toái hắn tam quan một màn. Hay lắm, lão đạo sĩ này chơi được hoa. Thanh âm non nớt tại Mạc Phàm não hải ở trong vang lên, ngay sau đó cực lớn nghĩa lâm liền nói, Mạc Phàm tiểu tử, tranh thủ thời gian đi vào. Bổ tiên tôn cũng muốn xem thật kỹ nhìn qua cái này Xuân Phong Các trong có hay không thật sự có ăn tươi nuốt sống tà ác bị ma. Mạc Phàm im lặng, tiền đại gia háo sắc một mực là hắn không nghĩ ra một vấn đề, dù sao tên kia chỉ là một kiện bảo vật khí linh mà thôi, lời nói không dễ nghe, ngay cả cơ bản nhất sắc năng lực đều không có, bằng cái gì háo sắc? Đồ chó hoang, khí linh lại xảy ra chuyện gì? Đúng không được vẫn không thể nhớ tới sao? Có lẽ cảm nhận được Mạc Phàm ý nghĩ trong lòng, tiền đại gia tức khắc hùng hùng hổ hổ đứng lên. Khô khủng. Mạc Phàm có chút lúng túng ho khan hai tiếng, không hề phản ứng ra hỏa này, đang muốn đi vào đã thấy một thân khoác trên vai áo cà sa, cầm trong tay kim trượng cùng kim bát lao hòa thượng từ cách đó không xa bay tới. Lao hòa thượng lớn lên mặt mũi hiền lành, trên đầu có 6 cái đại giới ba, một đôi lông mi trắng loáng như tuyết, như hai lũ cây tuyết liễu rủ xuống đến đầu vai, nhìn qua chính là kia loại tiên phong đạo cốt cao tăng. A Di Đà Phật. Nữ thí chủ, bần tăng từ phương xa mà đến, bây giờ bụng đói kêu vang, kính xin nữ thí chủ có thể bố thí một phần Phật duyên. Lao hòa thượng cùng Mạc Phàm gặp thoáng qua, trực tiếp bay đến đền thờ xuống, vẻ mặt hiền lành địa xông lên cái kia hai gã đại khách nữ tu mỉm cười nói: Cao tăng yên tâm, ta Xuân Phong Các đã sớm là cao tăng chuẩn bị một phần thượng giai Phật duyên. Một tên trong đó nữ tu dáng tươi cười sáng lạ, lúc này liền dẫn dắt lao hòa thượng trong chiều bay đi. Ta đi. Cái này cũng được. Lúc này đây chính là Mạc Phàm cũng không khỏi được sủng ái bị co lại, hắn là thật bị nơi đây đặc thù bầu không khí cho hung hăng địa thứ kích đáo rồi. Đừng nói là Mạc Phàm rồi, chính là phụ cận không ít tu sĩ vừa đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc. Ta thảo, đạo sĩ tới nơi này còn chưa tính, hòa thượng này vừa thích đến nơi đây đến hóa duyên. Có tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ mở miệng. Xuyệt. Nói nhỏ chút. Ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là lông mày dài yêu tăng, nghe nói mấy chục năm trước liền đột phá đã đến Phật Đà cảnh hậu kỳ, từng có qua tàn sát ba đại thế gia việc xấu, nghe nói còn từng bắt đi qua Thiên Khu Châu không ít gia tộc nữ tử, tại Thiên Khu Châu có thể nói là người người hô đánh chính là tồn tại, không nghĩ tới chạy trốn tới chúng ta Mạc Bắc Nguyên Lai rồi. Cái gì? Hắn chính là lông mày dài yêu tăng? Nhất quần tu sĩ nghe vậy tức khắc trong lòng kinh hãi một phần, lúc này liền có mấy cái tu sĩ xoay người rời đi, hiển nhiên là đối với cái kia lông mày dài yêu tăng vô cùng kiêng kỵ. Cái này Xuân Phong Các ngược lại là thú vị, lại dung hạ được Tam giáo cửu lưu. Mạc Phàm cười cười, sau đó liền dẫn Ngô Kỳ Lân đi tới. Nhé, đây không phải Ngô lão tổ sao? Người nhưng cũng có một đoạn thời gian không có tới chúng ta Xuân Phong Các rồi. Lại để cho Mạc Phàm không nghĩ tới chính là, bọn hắn vừa mới tiếp cận đền thờ, liền có một gã Xuân Phong Các nữ tu ra đón, lúc này kéo lại Ngô Kỳ Lân cánh tay sẽ phải đi vào trong. Mạc Phàm tiểu tử, cái này họ Ngô thật đúng là con khỉ nó là một cái nhân tài, xem ra cũng là lão khách làng chơi rồi. Tiền đại gia nhịn không được vui lên, mở miệng nhà danh đứng lên. Hắn dù sao cũng là Ngô gia lão tổ, có quyền thế, ngẫu nhiên tới đây tiêu thụ tình quật tầm hoan tác nhạc một phen cũng coi như bình thường. Mạc Phàm ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, dù sao trước Ngô gia lâu đài lòng đất trong mê cung hắn cũng đã kiến thức qua tiểu trì nhục lâm. Cùng chỗ đó so với, cái này Xuân Phong các biểu hiện cũng đã rất một loại, ít nhất trước mắt là dừng lại là như thế này. Khúc khục. Bản tổ hôm nay tới đây có khác chuyện quan trọng. Nô Kỳ Lân theo tay vung lên, liền đem cái kia kéo lại cánh tay mình nữ tu chấn đến một bên, chợt quay đầu lại nhìn Mạc Phàm một cái, gặp kia gật đầu, lúc này mới vừa nhìn về phía trước mặt nữ tu, mở miệng hỏi, hai vị các chủ có ở đây không? Lao tổ ngươi đây là? Cái kia nữ tu cũng không trả lời, ngược lại vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Nô Kỳ Lân. Không nên ngươi hỏi cũng đừng có hỏi, ngươi chỉ cần trả lời lão phu, rõ chăng Song Chu có ở đó hay không nơi đây là được rồi. Nô Kỳ Lân trầm giọng mở miệng, đồng thời trong hai mắt sáng lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Cái kia nữ tu lúc này hai mắt mê ly lên, đắc, nửa tháng trước hai vị các chủ trở về sau liền không có sẽ rời đi qua. Nghe xong chuyện đó, Mạc Phàm lúc này phóng xuất ra tràn đầy thân nghiệm, trực tiếp ngang ngược mà đem toàn bộ Xuân Phong các bao phủ ở bên trong. Nhưng mà hắn lần này cử động nhưng là quấy nhiều không ít tu sĩ. Là cái nào đổ chó hoang dụng thần niệm tại này nhìn quét? Không biết nơi đây quy củ không? Xuân Phong các có phải hay không cấp cho chúng ta một cái công đạo? Không ít tu sĩ trực tiếp nổi giận, trước tiên tìm được Xuân Phong các tu sĩ muốn bàn giao. Đến nỗi Mạc Phàm thì là lông mày cau lại đứng lên, đem thần niệm thu hồi. Nơi đây cung điện lại có thể đều là đại địa bí ngân chế tạo, chính là ngay cả ta thần niệm đều không thể dò xét động tĩnh bên trong. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nơi đây vốn là cực lạc chi địa, không ít người đang tại vật lộn, cũng đều là tu sĩ, nếu không phải thi triển ta thủ đoạn, đây chẳng phải là không có chút việc riêng tư đang nói. Tiền đại gia thanh âm tại Mạc Phàm não hải ở trong vang lên, nhưng là khiến Mạc Phàm ánh mắt sáng ngời, lúc này hỏi, "Tiền đại gia, ngươi có thể dò xét trong đó tình huống sao?" "Cái này sao?" Khục khục. Bổ tiên tôn thế nhưng là chính nhân có tử, há có thể làm cái kia bọn đạo trích sự tình. Tiểu tử ngươi nhưng chớ có làm bẩn bổn tiên tôn thanh danh. Tiên đại gia một hồi ngôn tử, nghe được Mạc Phàm cũng nhịn không được ra mặt co rúm đứng lên, bất quá như trước hai mắt sáng ngời. Như thế nói ngươi có thể phát hiện tình huống bên trong rồi hả? Nói nhảm, bổn tiên tôn thế nhưng là Hồng Mông đại tiên tôn, chính là một chút tinh thần cấm vật lại làm sao có thể? Hừ, bổn tiên tôn làm sao khả năng đi làm cái kia các loại sự tình? Được rồi, ta lại chưa nói ngươi rình coi, tiền đại gia, ngươi có thể giúp ta đem cái kia gió trăng song chu cho tìm ra sao? Mạc Phàm thỉnh cầu nói. A, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi có thể giúp ta đem cái kia gió trăng song chu cho tìm ra sao? Cái gì gió trăng song chu? Bổn tiên tôn nghe không hiểu nhiều. Tiên đại gia, ngươi là ta đại gia, thân đại gia. Mạc Phàm tức giận nói. Khục khục. Nghiệp bại ngươi như thế thành khẩn phân thượng. Bổn tiên tôn còn muốn. Ngươi nếu như có thể giúp ta tìm được cái kia hai tỷ muội, sau này ta sẽ không lại tùy ý che giấu thất hại. Mạc Phàm vẻ mặt thành thật nói. Tiểu tử ngươi mà nói cũng có thể thật đúng. Không phải, tiên đại gia ngươi đây là cái gì lời nói? Mạc Phàm lúc này sẽ không đã làm. Tại trong lòng tức giận nói, bản đế từ trước đến nay ngôn mà có tin, một miếng nước bọt nhất căn đinh, làm sao không thể tưởng thật. Chương 1881, Phong Nguyệt Song Trù, Vạn Độc Bất Xâm. Chương 1881, Phong Nguyệt Song Trù, Vạn Độc Bất Xâm. Tuy rằng tiền đại gia ưa thích cùng Mạc Phàm cãi nhau, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là đem Phong Nguyệt Song Trù vị trí nói cho Mạc Phàm. Cũng liền tại lúc này, nhất quần Xuân Phong các tu sĩ hướng bên này bay tới, là thủ chính là một vị thánh hoàng cảnh đỉnh phong nữ tu. Nàng thân hình hiệu điệu, dung mạo vừa được xưng tụng từ lúc, giờ phút này lại mặt như băng sương, toàn thân tản ra cường đại khí tức. Xa xa địa mục ánh sáng liền nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Vừa mới Mạc Phàm lấy thần niệm không kiêng nể gì cả địa nhìn quét toàn bộ Xuân Phong Các, không chỉ có riêng là chọc giận những cái kia đến vui lùa tu sĩ, đồng dạng vừa chọc giận Xuân Phong Các. Ngô lão tổ, rất lâu không thấy, làm sao vừa quên ta Xuân Phong Các quý củ? Vị tiểu huynh đệ này là ngươi Ngô gia đệ tử sao? Còn chưa tới gần, cái kia nữ tu liền nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt băng lãnh. Ngô Kỳ Lân cười khổ, quay đầu nhìn về phía Mạc Phàm, đã thấy Mạc Phàm một chút cầm chặt bờ vai của hắn, bắt lấy liền trực tiếp liền không mà đi. Vẹn vẹn trong trước mắt, Mạc Phàm cùng Nô Kỳ Lân liền triệt để biến mất tại nhất chúng tu sĩ trước mắt, mà cái kia vỡ ra không gian vừa tùy theo khôi phục. Thiện tay xé liệt không ở giữa. Người này ít nhất cũng là thánh tôn cảnh đẳng cấp cao tu sĩ. Cái kia Xuân Phong các thánh hoàng cảnh nữ tu nhìn thấy một màn này nhịn không được đồng tử co rụt lại, thân thể nhịn không được hơi hơi run rẩy. Hết đầu lĩnh, còn muốn đuổi theo sao? Hậu phương, nhất quần Xuân Phong các tu sĩ bay tới, nhao nhao nhìn về phía là thủ nữ tu. Người ta thế nhưng là thánh tôn cảnh đẳng cấp cao tu sĩ, các ngươi cầm cái gì đuổi theo? Bùn hoàng còn muốn nhiều hơn nữa sống vài năm. Bị gọi huyết đầu lĩnh nữ tu tức giận địa mở miệng. Cùng lúc đó, tại Xuân Phong các chỗ sâu một tòa cung điện bên trong, không gian vỡ ra, Mạc Phàm mang theo Nô Kỳ Lân từ trong đó đi ra. Vừa mới đi ra, hắn liền thấy phía trước có một trường cực lớn sàng, sàng bốn phía đều có màn lụa che đậy, bất quá vẫn là mơ hồ có thể thấy trong đó hai đạo hiệu điệu thân ảnh đang tại lẫn nhau dây dưa. Hắc hắc, tiểu tử, như thế nào, bổn tiên tôn phúc hậu đi. Như thế hương diễm lẫn nhau ăn cảnh tượng ngươi khẳng định chưa thấy qua đi. Tiên đại gia thanh âm non nớt lại lần nữa tại Mạc Phàm não hải ở trong vang lên, xen lẫn mấy phần hèn mọn bị uội. Mạc Phàm tuy rằng cảm thấy có chút khó tin, nhưng đối với này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, mà là theo tay vung lên, bên người lúc này liền nổi lên một chương ghế dựa lớn, bắt lấy hắn ngồi xuống, có chút hăng hái mà nhìn trước mắt một màn này. Nô Kỳ Lân nhìn thấy hắn động tác này không khỏi sương sở, thật cũng không có bao nhiêu nôn cái gì. Hai vị không mời mà tới, tự tiện xông vào tỷ bội chúng ta tầm cung, chẳng lẽ là thèm tỷ bội chúng ta thân thể? khiến Ngô Kỳ Lân thất vọng chính là cái kia sàng lên hai đạo thân ảnh rất nhanh liền tách ra, bắt lấy rõ ràng liền phủ thêm áo bào, che đậy hết thảy làm hắn tưởng tượng cảnh đẹp. Bản đế này đến đích xác là các ngươi rồi, bất quá thực sự không phải là các ngươi rồi thân thể. Mạc Phàm tiếng nói hạ xuống, thân thể liền xuất hiện ở cái kia sàng tháp bên trong, đi tới Phong Nguyệt Song Chu trước mặt. Đạo hữu hảo sinh vô lễ. Trong đó một người con gái lên tiếng kinh hô, nâng tay lên ở giữa liền một trường bành tại Mạc Phàm trên lồng ngực. Chỉ nghe một tiếng phanh vang, Mạc Phàm không chút sức mẻ, ngược lại là hắn cường tráng thân thể chấn động nàng kia bàn tay như ngọc trắng run rẩy. Đạo hữu không hổ là thánh tôn đẳng cấp cao tu sĩ, lại có thể chỉ dựa vào nhục thân liền có thể ngăn trở thiếp thân một trường, bất quá thiếp thân xem đạo hữu dung mạo rất là lạ lẫm, như thế tu vi không phải là hạng người vô danh mới phải. Đạo hữu cũng không phải là ta Thanh Long được tu sĩ đi. Nàng kia đánh ra một trường sau khi, liền không có tiến thêm một bước động tác, mà là cùng bên người nữ tử cùng nhau bay ra sàn tháp, huyền phù tại cung điện không trung, vẻ mặt đề phòng mà nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm không có trả lời, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của mình, tuy rằng phía ngoài cái gì đều không có, nhưng hắn thần niệm lại phát hiện bản thân áo bào phía dưới lồng ngực đã hóa thành hắc sắc, mà lại màu đen kia vẫn còn hướng bản thân lồng ngực bốn phía không ngừng lan tràn. Không hổ là Phong Nguyệt Song Chu, lại khiến bản đế đều chúng động. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới đánh cho bản thân một trường nữ tử, trong mắt nhưng là tản ra nóng bỏng hào quang. Lúc này hắn vừa cuối cùng chính thức địa thấy rõ hai nữ bộ dạng. Một thân trắng thuần tơ lụa bọc lấy hai người, rộng thùng thình làn váy không kề sát vừa người, nhưng như cũ che không được cái kia cao gầy yếu điệu, kèm theo phong tình tư thái. Hai người dung mạo có thể nói tuyệt mỹ, da như non nà, khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ước hiếp bông tuyết, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mỹ thái tự nhiên, ngay cả biểu lộ tại dưới làn váy chân ngọc, cũng là trong trắng lộ hồng, tinh tế tỉ mỉ óng ánh, thấy được Mạc Phàm trong lòng mơ hồ có chút khô nóng. Hai người bộ dáng hình đồng sinh đôi, mặt mày miệng mũi không một không giống, thực ứng ngoại giới nghe đồn. Đạo hữu nếu như biết được đã trúng độc, tại sao không nhanh chóng tối lui? Ta đây độc cũng không phải là bình thường độc, mà là độc chi pháp tắc. Lấy đạo hữu tu vi nếu là giờ phút này rút đi, lấy bản thân pháp tắc tiến hành áp chế, ngược lại là có thể đem thể nội kịch độc chi lực bài xuất, tính mạng nên không lo. Có thể nếu là đạo hữu chân chuẩn bị cùng ta tỉ muội hai người đánh nhau kịch liệt một trận, chỉ sợ đạo hữu mặc dù là thánh tôn đỉnh phong tu sĩ, hôm nay vừa rất khó đi ra tòa cung điện này rồi. Trong đó một người con gái trầm giọng mở miệng, trong lời nói tuy rằng hiển thị rõ lăng lệ ác liệt, nhưng mà nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt nhưng là lộ ra một vòng thật sâu kiêng kỵ. Độc chi pháp tắc. Đáng tiếc, bản đế vạn độc bất xâm. Mạc Phàm cười, âm thầm vận chuyển thôn thiên thần thông, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem ăn mòn thể nội hết thể kịch độc đã thu vào thể nội trong không gian. Đây là hắn tại nắm giữ thôn vệ pháp tắc sau khi chỗ lĩnh ngộ ra một loại bí pháp, lại để cho thôn thiên thần thông không hề cực hạn tại chỉ có thể dùng miệng đến thi triển. Trên thực tế đối phương kịch độc chi lực tự nhiên không có Mạc Phàm nói như vậy hời hợt. Độc chi pháp tắc đáng sợ còn muốn vượt xa Mạc Phàm đón trước, hắn có thử qua lấy sinh diệt kiếm đi hấp thu kịch độc trong cơ thể, nhưng thiếu chút nữa khiến sinh diệt kiếm tan vỡ. Bởi vậy liền không khó phát hiện đối phương độc chi pháp tắc có bao nhiêu bá đạo. Cái kia nữ tu giống như là cảm ứng được cái gì, lúc này thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt càng phát ra kiên kỵ. Tỷ tỷ, đồng loạt ra tay. Bên kia nữ tu thì là nhìn về phía nàng, thăm dò tính mà hỏi thăm. Nữ tu không có trả lời, mà là nhìn về phía dưới cách đó không xa Ngô Kỳ Lân, trầm giọng nói, Ngô gia chủ, tỷ muội chúng ta tựa hồ cũng không cùng ngươi Ngô gia kết thù kết toán, ngươi là gì muốn tìm cường thủ đột kích? Chẳng lẽ chỉ sợ vương gia vị kia lửa giận sao? Nguyệt các chủ, ngươi lời ấy sai rồi, ngươi cảm thấy Mạc đạo hữu là tiểu lão nhân có thể mời động đấy sao? Ngô Kỳ Lân cười lay động đầu, chợt hai tay nhất quán, nói ra, không sợ các ngươi chê cười, ngay tại một nén nhang trước, lão hủ liền thần phục vị này Mạc đạo hữu. Cái gì? Hai tỷ muội nghe vậy tức khắc lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên, cái này cùng họ đoán trước khác nhau rất lớn. Quan trọng nhất là họ rất rõ ràng Ngô Kỳ Lân thực lực cùng tính cách, rõ ràng hơn hắn Ngô gia phía sau chỗ dựa là ai. Có thể dù vậy, lão gia hỏa này vẫn như cũ lựa chọn thần phục, ý vị này cái gì, họ lại làm sao có thể không biết? Hai vị còn muốn đánh sao? Mạc Phàm cười híp mắt mở miệng. Nhưng mà hai tỷ muội chỉ là nhìn nhau một cái, liền đồng thời hướng phía trên bay đi, muốn phá vỡ mái vòm mà chạy. Không chỉ có như thế, vị Tiên Nguyệt các chủ càng là thuốc dục độc chi pháp tắc, trong nháy mắt liền bạo phát ra một đoàn hắc vụ hướng cả tòa đại điện chạy tản ra đến. Mạc Phàm thấy vậy hơi hơi lay động đầu, không gian pháp tắc thi triển mà ra, đem trọn tòa đại điện bao phủ, đồng thời há miệng mãnh liệt khẽ hấp, vô tận khói độc đều chui vào kia miệng. Hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai nữ trước mặt, thời gian pháp tắc lưu chuyển, hai tay thò ra, đơn giản ở giữa liền đem hai tỷ muội cổ họng nắm. Tiếp theo đem họ dơ lên. Bản đế là người cùng thiện, nhưng mà không có nghĩa là bản đế sẽ không giết người. Cho các ngươi hai lựa chọn, có thể thần phục, có thể chết. Chương 1882, Nguyệt Ly Phong Giao, Song Chu Thỉnh Cầu. Chương 1882, Nguyệt Ly Phong Giao, Song Chu Thỉnh Cầu. Nguyên bản hai tỷ muội còn muốn phản kháng một cái, kết quả không nghĩ tới qua trong giây lát đã bị Mạc Phàm cho chế trụ, đồng thời đều cảm nhận được mấy đạo kinh khủng pháp tắc khí tức đem họ gắt gao khóa. Chỉ cần họ dám can đảm có bất kỳ dị động, cũng có thể bị kinh khủng kia pháp tắc chi lực trong nháy mắt xé nát. Một bên Ngô gia lão tổ giờ phút này đồng dạng giật mình. Hắn nguyên bản đều đã kinh ý định ra tay trợ giúp Mạc Phàm cùng nhau bắt lại cái này hai tỷ muội, dù sao đã làm ra lựa chọn, như vậy hắn cũng liền chỉ có một con đường đi đến đen, bằng không đợi chờ Ngô gia sẽ là tai họa ngập đầu. Nhưng lại tại hắn làm tốt xuất thủ chuẩn bị lúc, kết quả lại phát hiện một cái nháy mắt, vậy đối với thanh danh bên ngoài Phong Nguyệt Song Chu đã bị Mạc Phàm cho chế trụ. Cái này, quá mạnh mẽ. Ngô Kỳ Lân nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đối với Mạc Phàm vừa càng phát ra kính sợ. Như vậy, lựa chọn của các ngươi chính xác cái gì? bản đế rất là chờ mong a. Mạc Phàm nhìn trước mắt hai tỷ muội, lộ ra một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười đến. Bất quá hắn cái này tự nhận là coi như hiền lành dáng tươi cười, lại khiến hai tỷ muội ra đầu run lên. Khục khục. Trước tiền bối, ta thừa nhận ngươi rất cường đại đến chúng ta căn bản vô lực chống cự, nhưng mà tiền bối nếu như thì cứ như vậy giết chúng ta, không cảm thấy có chút đáng tiếc sao? Phong Nguyệt Song Chu Chí nhất giờ phút này khó khăn mở miệng, nhìn về phía Mạc Phàm đồng thời, hai mắt ở trong hiện ra một tia hờn mang, bắt lấy lẻ lươi liếm liếm đỏ tươi bờ môi, thổ khí như là nói, ta cùng tỷ tỷ thế nhưng là Mạc Bắc Song Tuyệt, tiền bối nếu là nguyện ý buông tha chúng ta, mà lại làm ta Xuân Phong Các trưởng lão, từ giây về sau không chỉ có Xuân Phong Các là tiền bối, ngay cả ta cùng tỷ tỷ cũng đều là tiền bối. Nhưng mà Mạc Phàm nhưng là vô động bên trong chút nào, nụ cười trên mặt vừa dần dần trở nên lãnh đạm, tràn đầy tinh thần lực trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp đem nàng này mị hoặc thần thông đánh tan ra. A, nàng này tức khắc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, dưới hai tay ý thức địa ôm lấy đầu của mình. Giao Nhi, một cái khác nữ tử thấy thế tức khắc lên tiếng kinh hô. Đây chỉ là một thứ cảnh cáo, nếu như còn dám đối với bản đế thi triển mị hoặc phương pháp, định trạng không dung tha. Mạc Phàm hừ lạnh lên tiếng, thanh âm băng lãnh, cầm chặt tay của đối phương trưởng vừa hơi hơi dùng một lát lực, càng là khiến kia thống khổ không thôi. Tiền bối bất giận, tiền bối bất giận. Kính xin tiền bối thả muội muội ta. Bên kia nữ tử nhìn thấy một màn này, lúc này vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng, liên tục cầu xin tha thứ đứng lên. Muội muội, như thế nói ngươi chính là tỷ tỷ Thẩm Nguyệt Ly, mà nàng thì là muội muội Thẩm Phong Giao. Mạc Phàm nhàn nhạt mở miệng, đối với đây đối với tỷ muội tên, hắn ở đây trước chợt nghe Ngô Kỳ Lân đề cập qua. Đúng vậy, ta chính là Thẩm Nguyệt Ly. Thẩm Nguyệt Ly cười khổ, sau đó nhìn thoáng qua thần sắc có chút thống khổ muội muội, lúc này mới mãnh liệt khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, xông lên Mạc Phàm nói ra, tiền bối, ngươi nếu quả thật muốn thu phục tỷ muội chúng ta vừa không khó, chỉ cần tiền bối có thể giúp chúng ta thoát khỏi vương gia lão gia hỏa kia lòng bàn tay, tỷ muội chúng ta cam nguyện vĩnh sinh hầu hạ tiền bối trái phải. Nếu như tiền bối làm không được, vậy giết chúng ta là được. Dù sao tỷ muội chúng ta từ nhỏ mệnh khổ, phản bội vương gia cũng chết, không phản bội vẫn là cái chết, còn không bằng một chết trăm, ngược lại có thể thoát ly này nhân gian khổ hải. Mạc Phàm lông mày cau lại, ngược lại là buông lòng ra hai nữ, hắn cũng không lo lắng đây đối với tỷ muội sẽ trốn, lấy hắn thực lực hôm nay vô luận hai nữ như thế nào chống cự đều là phí công. Các ngươi nói lao ra hỏa kia thế nhưng là Vương Hằng. Mạc Phàm hỏi. Vương Hằng, đúng là vương gia cái vị kia trưởng lão, cũng là Xuân Phong Các phía sau chỗ dựa. Nhưng mà Thẩm Nguyệt Ly nhưng là lắc đầu, khổ sở nói, Vương Hằng bất quá là bị đổ lên bên ngoài một cái thế thân mà thôi, chính thức khống chế tỷ muội chúng ta vận mệnh không phải hắn, mà là Vương Huyền Thương cái kia lão già kia. Vương Huyền Thương. Mạc Phàm có chút nghi hoặc, hắn cũng không nghe nói qua cái tên này. Nhưng mà một bên Ngô Kỳ Lân nhưng là hoảng sợ nói, cái gì? Vương Huyền Thương lại vẫn còn sống. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Mạc Phàm, biết rõ hắn đối với Vương Huyền Thương không hiểu nhiều lắm, liền mở miệng giải thích nói, Vương Huyền Thương là vương gia trước một đời gia chủ, đã từng là cái này Thanh Long vực một đại cự đầu, có thể tại hơn 1000 năm trước cùng dị tộc một trận đại chiến bên trong liền vẫn lạc, nghe nói là bị một vị dị tộc đại thánh giết chết. Không nghĩ tới hắn rõ ràng còn sống. Là cái này Vương Huyền Thương sao? Mạc Phàm nghe vậy vừa nhìn về phía Phong Nguyệt Song Chu. Đúng vậy, chính là hắn. Thẩm Nguyệt Ly gật gật đầu, trầm giọng nói, hắn cũng không chết đi, mà là giả chết, giấu ở trong bóng tối, thành là vương gia một đại nội tình, bây giờ tu vi càng là đạt đến nửa bước đại thánh cảnh giới. Nếu không phải hắn muốn cô đọng vạn độc hàng ngũ, chỉ sợ sớm đã đột phá đại thánh cảnh. Vạn độc hàng ngũ? Mạc Phàm hai mắt sụp xuống, hỏi, chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ cũng là độc chi pháp tắc? Không sai. Theo ta được biết, hắn ít nhất lĩnh ngộ ba đạo độc chi pháp tắc, ngày xưa tức thì bị xưng là lao độc vật, một thân độc công không người không kiêng kỵ, chính là cái kia một ít dị tộc cường giả vừa sợ hắn ba phần. Thẩm Nguyệt Ly gật đầu, chợt lại cắn răng nói, thứ không dám giấu giếm, ta sở dĩ có thể lĩnh ngộ độc chi pháp tắc cũng là nhận lao già này bức bách. Năm đó hắn là tu hành, giết bằng thuốc độc cả nhà của ta. Sau đến cô ý thu dưỡng tỷ muội chúng ta làm nghĩa nữ, có thể cuối cùng nhất vẫn bị ta phát hiện trận tướng, tỷ muội chúng ta khi hắn bị dị tộc trọng thương sau khi cố ý tiếp cận hắn, muốn chính tay đâm này kẻ trộm, kết quả vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Thì cứ như vậy tỷ muội chúng ta đã rơi vào trong tay của hắn, bởi vì là ta là vạn độc thần thể, thiên sinh liền thân cận độc đạo, vì vậy hắn bức bách ta cảm ngộ độc chi pháp tắc, muốn dụng ta đến tu luyện hắn độc công. Là phòng ngừa chúng ta phản bội hoặc là đào tẩu, càng là tại chúng ta thể nội gieo xuống huyền sát độc cổ. Cái kia huyền sát độc cổ là độc chi pháp tắc châu ngưng tụ, không những được hấp thu trong cơ thể ta độc chi pháp tắc, cũng có thể tùy thời đem tỷ muội chúng ta giết bằng thuốc độc. Một khi tỷ muội chúng ta thúc giục lực lượng khu trừ cái kia độc cổ hoặc là rời khỏi thanh long vực, huyền sát độc cổ sẽ gặp lập tức phát tác, cái kia các loại tư vị coi như nhìn tận mắt bản thân một chút hòa tan hết bình thường. Nói đến chỗ này, Thẩm Nguyệt Ly trong mắt sẽ không từ tự chủ địa toát ra một vòng sợ hãi, thân thể vừa hơi hơi sợ run đứng lên. Chính ngươi chẳng phải lĩnh ngộ độc chi pháp tắc sao? Như thế nào lại nhận cái kia độc cổ ức chế? Mạc Phàm có chút nghi ngờ nói. Tiền bối chớ không phải là đã quên, thiếp thân cũng không quá đáng chỉ là lĩnh ngộ một đạo độc chi pháp tắc, thì như thế nào có thể cùng lĩnh ngộ ba đạo độc chi pháp tắc Vương Huyền Thương chống lại? Những năm này ta cũng có thử qua dụng độc luyện hóa hoặc là dung hợp cái kia miếng huyền sắt độc cổ, đều đã thất bại, ngược lại đã dẫn phát huyền sắt kịch độc, thiếu chút nữa hại chết tỷ muội chúng ta. Thẩm Nguyệt Ly cười khổ, bắt lấy hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt thành thật nói, nếu như tiền bối có năng lực giúp chúng ta thoát ly lao già kia khống chế, chúng ta tự nhiên nguyện ý thần phục tại tiền bối. Nàng chuyện đó thực sự không phải là cố ý như thế nói, mà là từ vừa mới Mạc Phàm mấy lần ra tay đã nhìn ra, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên cũng không e ngại độc chi pháp tắc, hoặc là nói hắn có biện pháp đem kịch độc chi lực thanh trừ. Mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng mà cái này vẫn như cũ khiến trong nội tâm nàng kích động không thôi. Bởi vì là nàng minh bạch, có lẽ trước mắt người thanh niên này đó là có thể đủ cứu vớt họ tỷ bội thoát ly khổ hải chính là cái người kia. Tốt, ta có thể giúp các ngươi, nhưng mà các ngươi phải rộng mở trí nhớ, lại để cho bản đế đánh giá. Ma Phàm nhìn chằm chằm vào hai tỷ bội nhìn sau nửa ngày, đột nhiên mở miệng. Hắn tới đây thu phục cái này hai tỷ bội tự nhiên là tiếp theo, mục đích thực sự là muốn từ hai tỷ bội trong trí nhớ đạt được một ít càng toàn diện tin tức. Bất quá hắn mà nói nhưng là khiến hai tỷ bội đều sắc mặt một đỏ, hai đầu lông mày đều có chút là khó, bất quá cuối cùng Thẩm Nguyệt Lý hay vẫn là gật đầu đáp ứng xuống. Chương 1883, cấp dương phát tác, bi thảm tỷ bội chương 1883, cấp dương phát tác, bi thảm tỷ bội nhất bắt đầu Mạc Phàm còn không quá rõ ràng Phong Nguyệt Song Chu cái này hai tỷ bội là gì sẽ bởi vì bản thân đưa ra điều thỉnh cầu này mà xấu hổ. Mà khi hắn đọc đến 2 tỷ bội trí nhớ sau khi tức khắc sẽ hiểu, thậm chí vừa đỏ mặt. Không có biện pháp, thật sự là 2 tỷ bội nhân sinh lịch duyệt quá mức phong phú, bí mật chơi được cũng quá bỏ ra ta. Không nói bị vương gia vị lao tổ tông kia bức bách các loại cách chơi, chính là các nàng bí mật vừa thuộc về phóng đãng không bị trói buộc cái chủng loại kia. Tất nhiên, ngoại trừ vương gia vị lao tổ tông kia bên ngoài, còn lại cùng họ hoàn hảo tu sĩ không có một cái nào còn sống, tất cả đều đã bị chết ở tại bẫy quả lưu xuống. Bởi vì chỉ vì là 2 tỷ bội tu hành công pháp gọi là Vạn Âm Nạp Dương Quyết là một loại có thể hấp thu âm dương nguyên khí mà tu hành đặc thù công pháp. Nói trắng ra một chút chính là nam tu luyện có thể thái âm bổ dương, nữ tu luyện lại có thể thải dương tu bổ âm. Nói cho cùng vậy cũng là được là một loại tà ác ma đạo công pháp, vô luận nam nữ, một khi bị ép khô cũng liền cách cái chết không xa. Công pháp này bá đạo tuyệt luân, là Thẩm Nguyệt Ly tại mấy trăm năm trước tại một chỗ bí cảnh bên trong đọc được. Vì vậy nhìn như vũ mị tuyệt mỹ 2 tỷ muội, cũng không phải là đèn đã cạn dầu, dưới váy không biết ngã xuống bao nhiêu tu sĩ. Nhất là tỷ tỷ Thẩm Nguyệt Ly càng là dựa vào không ngừng tu hành lĩnh ngộ ra cấp dương pháp tắc. Cái này pháp tắc đừng nói Mạc Phàm rồi, chính là tiền đại gia vừa thán là xem thế là đủ rồi, bởi vì lúc này pháp tắc tác dụng duy nhất chính là hấp thu nguyên dương. Đã có cái này đạo pháp tắc, Thẩm Nguyệt Ly tu luyện Vạn Âm Nạp Dương Quyết tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh hơn, căn bản cũng không lại làm xâm nhập hấp thu, một khi thi triển pháp tắc chi lực, liền có thể đủ cưỡng ép hấp thụ một ít tu sĩ nguyên dương, có thể nói bá đạo đến cực điểm. Tất nhiên, hấp thụ vừa không chỉ là nguyên dương, còn có mục tiêu thể nội bộ phận nguyên lực. Đối với việc này Thẩm Nguyệt Ly ẩn giấu được vô cùng tốt, thậm chí ngay cả vị kia vương gia lão tổ tông cũng không biết nàng lĩnh ngộ như vậy pháp tắc, thậm chí tại mỗi lần hoàn hảo trong quá trình, Thẩm Nguyệt Ly đều lặng yên thi triển này pháp tắc, hấp thu lão gia hỏa kia bộ phận nguyên dương cùng nguyên lực. Thẩm Nguyệt Ly ý tưởng rất đơn giản, nàng muốn bằng tạ cấp dương pháp tắc từng điểm địa hao tổn vị kia vương cảnh lão tổ tông nguyên dương, lấy đối phương lực lượng đến tăng cường bản thân, sau này hoặc có cơ hội thoát khỏi đối phương khống chế. Ngoài ra, liên quan tại Thẩm Nguyệt Ly trước nói những tin tức kia, Mạc Phàm vừa đặc biệt lưu ý một cái, lại có thể cũng không có lựa gạt tại hắn. Nói tóm lại, hai tỷ muội thân thế có phần là thê thảm, nguyên bản sinh ra ở như là Ngô gia như vậy thế gia đại tộc, tuy rằng so ra kém Diệp Vương hai nhà như vậy cường thế, nhưng mà từng đã là Thẩm gia vừa không coi là nhỏ. Bởi vậy hai tỷ muội lúc nhỏ cũng còn tính hạnh phúc mỹ mãn. Ngay lúc đó Vương Huyền Thương hay vẫn là Vương gia gia chủ, mà khi đó Vương gia còn chưa không phải hiện tại mạnh mẽ như vậy lại, để cho nhất Mạc Phàm không nghĩ tới chính là Vương Huyền Thương cùng Thẩm gia chi chủ tại lúc trước càng là lấy minh đệ tương xứng. Cũng đang bởi vì là có Thẩm gia trợ giúp, Vương gia mới tại chúng nhiều gia tộc đánh cờ ở trong chỗ hết tài năng, cùng Diệp gia cùng nhau thành là Thiên Khu thành hai đại bá chủ trí nhất. Lúc ấy Vương Huyền Thương là cảm kích Thẩm gia, lúc này mới đem Thẩm Nguyệt Ly 2 tỷ bội thu làm nghĩa nữ, càng là đồng ý muốn cùng Thẩm gia cộng hưởng Vương gia tại Thiên Khu thành hết thảy tài nguyên. Nhưng lại tại không lâu sau khi, Thẩm gia gia chủ được biết một chỗ bí cảnh bên trong có trọng bảo xuất thế, thế là mang theo Thẩm gia mấy cường giả đi đến. Cũng liền ở đằng kia một đêm, Thẩm gia chịu khổ diệt môn, đồng thời Thẩm gia một nhóm gia chủ vừa đã tao ngộ phục kích, cũng chỉ có Thẩm gia chủ một người trọng thương mà quay về, mà khi hắn nhìn đến che diệt Thẩm gia sau trực tiếp nổ lên, kéo lấy thân thể bị trọng thương, đơn thương độc mã sát nhập vào Thiên Khu thành, cuối cùng kết quả có thể nghĩ, hồn đoạn Thiên Khu thành. Mà Thẩm Nguyệt Ly 2 tỷ muội thì là tại gia tộc bị tập kích một đêm kia cũng không tại trong tộc, mà là nhận vương gia một gã giao hảo tiểu thư cho yêu đi đến một chỗ phường thị, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Vẹn vẹn một đêm, gia tộc bị diệt, cha mẹ chết thảm, 2 tỷ muội tự nhiên thương tâm gần chết. Mà Vương Huyền Thương lúc này liền đứng dậy, lên giọng tuyên bố muốn là Thẩm gia báo thù rửa hận. Thì cứ như vậy 2 tỷ bội liền bị vương gia chứa chấp. Cái kia trong vài năm Vương Huyền Thương đối với 2 tỷ bội cũng là thật tốt, xem họ như con gái ruột, các loại tu hành tài nguyên cũng là không ngừng cung ứng, đã lấy được ngoại giới không ít khen ngợi. Thẳng đến Vương Huyền Thương có một ngày phát hiện Thẩm Nguyệt Ly đúng là vạn độc thần thể, lúc này mới đã ra động tác 2 tỷ bội chú ý, đồng thời hoa đại thủ bút từ ngoại giới mua được không ít độc vật, bắt lấy liền lại để cho Thẩm Nguyệt Ly hấp thu những thứ kịch độc kia, mà lại truyền nàng độc công, muốn nàng tu hành, cảm ngộ độc chi ý cảnh. Trên thực tế Thẩm Nguyệt Ly cũng không muốn tu hành độc công, bởi vì là độc công tu hành quá mức thống khổ. Mỗi một lần hấp thu kịch độc đối với nàng mà nói cũng không có so với thống khổ. Nhưng mà Vương Huyền Thương đối với cái này lại tuyệt không nhả ra, đối đãi 2 tỷ bội thái độ vừa trở nên càng ngày càng kém. Thẳng đến có một ngày, Thẩm Nguyệt Ly tại Vương gia trong lúc vô tình phát hiện phụ thân huyết ý liễu, lúc này mới có chỗ hoài nghi, thế là liên tục suy nghĩ phía dưới liền đi tìm Vương gia cái vị kia cùng mình giao hảo tiểu thư. Tại nàng liên tục truy vấn phía dưới, đối phương cuối cùng nói cho nàng tình hình thực tế, cũng trợ giúp họ tỷ bội chạy trốn Vương gia. Tuy rằng 2 tỷ bội trong lòng thầm hận, nhưng là biết được bằng họ lúc đó lực lượng căn bản vô pháp báo thù rửa hận. Thế là họ đã đi ra Thiên Khu Châu, tại toàn bộ Thanh Long vực lang thang, tại trong lúc này họ học xong lấy sắc đẹp đầu độc một ít cường đại nam tu bảo hộ họ, cuối cùng nhất thậm chí sẽ là họ mà chết. Thì cứ như vậy, hai tỷ muội không ngừng mà tu hành trở nên mạnh mẽ, thăm dò qua không ít bí cảnh, mà cái kia bản vạn âm nạp dương quyết cũng chính là ở đằng kia lúc lấy được. Là trở nên mạnh mẽ, Thẩm Nguyệt Ly vừa bắt đầu chủ động tu hành đã từng sau cùng mâu thuẫn độc đạo, cũng lĩnh ngộ ra độc chi ý cảnh. Không lâu sau, Mạc Bác lúc đầu thế cục biến, dị tộc xâm lấn, nhân tộc bắt đầu phấn khởi phản kháng. Vương gia làm là Thanh Long vực nhân tộc người đứng đầu giả, tự nhiên tránh không được cuốn vào đại chiến, Vương Huyền Thương càng là tự mình ra tay. Trận chiến ấy, nhân tộc đại bại, vừa truyền ra Vương Huyền Thương tin người chết. Thẩm Nguyệt Ly tỷ muội nghe vậy sau lại cũng không tin tưởng, họ không có tận mắt thấy Vương Huyền Thương thi thể, dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng đối phương thật chết đi, thế là liền lặng lẽ tiềm nhập Thiên Khu thành, cuối cùng đã dùng hết thủ đoạn lẻn vào Vương gia. Mà khi họ tiến vào Vương gia sau, lúc này mới phát hiện Vương Huyền Thương cũng không chết đi, mà là lấy giả chết thủ đoạn cố ý thiết lập Tiên La địa võng, dù ra để giết những cái kia đối với Vương gia không có hảo ý tu sĩ. Thế nhưng ta giam tiến vào Vương gia tự nhiên cũng không phải là dễ dàng tới bối, một phen đại chiến xuống, Vương Huyền Thương tuy rằng hết giết cựu địch, nhưng mình vừa bản thân bị trọng thương. Cũng liền tại lúc này, hai tỷ bội lựa chọn hướng Vương Huyền Thương báo thủ, có thể cuối cùng thất bại trong gang tấc, cuối cùng ngược lại bị Vương Huyền Thương bắt. Lúc đầu bản Vương Huyền Thương là muốn giết họ tỷ muội, mà khi phát hiện Thẩm Nguyệt Ly vậy mà lĩnh ngộ ra độc chi ý cảnh sau khi liền cải biến ý tưởng. Thế là liền có phía sau đủ loại. Hắn lấy Huyền Sát độc cổ đã khống chế hai tỷ muội, cũng bức bách Thẩm Nguyệt Ly lĩnh ngộ độc chi pháp tắc, mặc dù không có nói rõ, nhưng mà Thẩm Nguyệt Ly cũng rất rõ ràng Vương Huyền Thương là muốn dụng bản thân đến luyện công. Tuy rằng rơi vào Vương Huyền Thương trong tay hai tỷ bội sống không bằng chết, nhưng mà họ tuy nhiên cũng không dám đơn giản chết đi, bởi vì là đều mơ tưởng đối phương có thể sống xuống dưới. Cũng liền như vậy, hai tỷ bội tại gặp vô tình tàn phá sau, trở nên càng phát ra lạnh lùng, thậm chí căm thù thế gian tất cả tu sĩ, tu luyện lên cái kia tà công tới cũng càng phát ra không kiêng nể gì cả, lúc này mới bị người quan lấy Phong Nguyệt Song Chu danh xưng. Chương 1884, hai đại bộ môn, Mạc Phàm kế hoạch. Chương 1884, hai đại bộ môn, Mạc Phàm kế hoạch. Hiểu rõ đến Phong Nguyệt Song Chu trải qua sau, Mạc Phàm trong lòng vừa rất là cảm khái, trên mình sát ý vừa tức khắc tản đi hơn phân nửa. Tất nhiên, hắn chỗ hiểu rõ vừa không chỉ có hai tỷ bội trải qua, đồng dạng vừa được biết toàn bộ Thanh Long vực đại lượng tin tức, mấu chốt nhất chính là đã nhận được Thanh Ngô Châu cùng một vực tin tức. Tại Thanh Long vực phía tây là Côn Tà Sơn, mà vượt qua Côn Tà Sơn cương vực chính là một vực rồi. Đến nỗi Thanh Ngô Châu cũng không thể được xưng tụng là một chỗ đại vực, mà là xen lẫn tại ba chỗ đại vực giữa, kia địa vực rộng rãi cũng không giới tại Thanh Long vực bất luận cái gì một chỗ cương vực. Mà một vực đúng là Thanh Ngô Châu liền nhau đại vực chí nhất. Không chỉ có như thế, Mạc Phàm trả phân giải đã đi đến Thanh Ngô Châu cùng một vực phương pháp. Mỗi một tòa đại vực kia chiếm diện tích đều cực kỳ bao la, tăng thêm vạn tộc như rừng, các tộc cũng đều họa địa mà trị, bởi vậy bình thường tu sĩ muốn từ một tòa đại vực bay đi một tòa khác đại vực cơ hồ là không có khả năng thực hiện, coi như là thánh tôn cảnh tu sĩ cũng không dám tùy tiện khóa vực phi hành. Thế là cũng liền đã có vực môn. Cái gọi là vực môn chính là lấy một loại cổ xưa không gian bí pháp xây dựng lập siêu viễn cự ly truyền thống trận. Thông qua vực môn, chính là cấp thấp tu sĩ cũng có thể khóa vực mà đi. Mà tại Thanh Long vực nhân tộc thì có hai tòa vực môn. Cái này hai tòa vực môn phân biệt tại trung tâm thành cùng Mạc Bắc lúc đầu tây nam phương vị, đáng nhắc tới chính là cái này hai tòa vực môn phân biệt khống chế tại ba đại gia tộc trong tay, cũng chính là Diệp, Vương, Lâm Tam gia. Trong đó Lâm gia chỗ khống chế vực cửa bị xưng là cấp thấp vực môn, như vậy vực môn chỉ có thể vượt qua cương vực mà đi, cũng không thể vượt qua toàn bộ đại vực. Nhưng mà trung tâm nội thành cái kia một tòa vực môn sẽ không giống nhau, là chân chính có thể vượt qua toàn bộ đại vực đi xuyên, cũng chính là Mạc Phàm cần có. Bất quá muốn mở ra cái kia một tòa vực môn cũng không như vậy đơn giản, nhất định phải Diệp, Vương hai nhà cùng chung chủ trì mới được. Thông qua hai tỷ mỗi trí nhớ, Mạc Phàm hiểu rõ đến cái kia hai tòa vực môn đều có cố định mở ra thời gian, nhưng mà hầu như đều là mỗi tháng chỉ có một lần. Mà cái này nguyệt trong khoảng cách trụ cột thành vực cửa mở khải lại còn có 3 ngày. 3 ngày thời gian nhìn như không dài, nhưng mà Mạc Phàm lại đợi không được. Tiền bối, trí nhớ của chúng ta ngươi cũng đều đã đọc đến rồi, có thể trợ giúp tỷ mỗi chúng ta sao? Thẩm Nguyệt Ly nhìn về phía Mạc Phàm, nhịn không được mở miệng hỏi, trong mắt nhiều hơn một chút chờ mong. Bản đế vừa không rõ ràng lắm có thể hay không giúp các ngươi đem thể nội huyền sát độc cổ đi trừ, bất quá ngược lại là có thể thử một lần. Mạc Phàm mở miệng, chợt lại hỏi, nếu như ta thanh trừ các ngươi thể nội huyền sát độc cổ, Vương Huyền Thương có thể hay không biết rõ? Huyền sát độc cổ là cái kia lao độc vật lấy độc chi pháp tắc châu ngưng tụ, hơi có dị động, cái kia lao độc vật sẽ biết rõ. Thẩm Phong Giao trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy hoan động. Lao độc vật dù sao cũng là nửa bước đại thánh cảnh cường giả, hơn nữa hắn đối với ta lĩnh ngộ độc chi pháp tắc nhất định phải có, nhược tiền bối thật có thể đủ đem chúng ta thể nội huyền sát độc cổ đi trừ, ta nghĩ lao gia hỏa kia nhất định sẽ tại trước tiên chạy đến. Thẩm Nguyệt Ly đắng chát cười cười, chợt nhìn về phía Mạc Phàm, trầm giọng nói, nhược tiền bối thật có thể đủ thay chúng ta tỷ muội giải trừ thể nội huyền sát độc cổ, tỷ muội chúng ta nguyện cả đời hầu hạ tiền bối trái phải. Mạc Phàm không có vội vã phúc đáp, mà là lại lần nữa hỏi, Vương Huyền Thương nếu là ở Thiên Cũ Thành, tại trong thời gian ngắn hắn cũng khó có thể chạy tới đi. Không, hắn sẽ rất mau tiểu đi tới chúng ta Xuân Phong Các, tuy rằng nhân tộc chỗ khống chế vực môn chỉ có kia tòa, nhưng mà trừ lại vực môn bên ngoài, cũng không có thiếu cỡ lớn truyền tống trận. Những thứ này truyền tống trận tuy rằng không kịp vực môn truyền lại tiễn đưa khoảng cách xa xôi, nhưng mà thắng tại số lượng chúng nhiều. Tuy rằng nơi đây khoảng cách Thiên Khu thành thập phần xa xôi, có thể nếu là Vương Huyền Thương thật muốn tới đây, đoán chừng vừa vẹn vẹn chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian. Thẩm Nguyệt Ly lắc đầu, bắt lấy lại giận dữ nói, nếu là tiền bối không muốn tới là địch, vậy kịp thời rời khỏi đi. Có lẽ đây chính là chúng ta tỷ muội vận mệnh. Tỷ tỷ. Thẩm Phong Giao nghe vậy lúc này liền nóng nảy. Giao Nhi, Vương gia thật sự thế lớn, cái kia Vương Huyền Thương lại là nửa bước đại thánh cảnh giới, thế gian lại có mấy người nguyện ý là chúng ta tỷ muội mà dựng nên như thế một cái địch nhân. Thẩm Nguyệt Ly đau khổ cười cười. Lời này vừa nói ra, Thẩm Phong Giao vừa đã trầm mặc. Bất quá Mạc Phàm não hải trong nhưng là vang lên tiền đại gia thanh âm non nớt, Mạc Phàm tiểu tử, ngươi còn chờ cái gì, như thế tuyệt mỹ hai cái nữ tu tiểu đợi đến ngươi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Họ nhưng vẫn là song bảo thai a, ngươi sẽ không muốn lấy được họ sao? Ngươi nói được không sai. Mạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, hiếm thấy không có phản bác tiền đại gia mà nói. Ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng bản tính bại lộ. Còn nói bổn tiên tôn hao sắc, ta xem ngươi mới thật sự là sắc ở trong sói đói. Không được, bổn tiên tôn thượng không đến khách khí, nhất định phải hướng ngươi hai vị phu nhân Bạch Trần tiểu tử ngươi hư giả gương mặt. Tiền đại gia lúc này hét dầm lên. Mạc Phàm im lặng, đành phải bất đắc dĩ nói, không hổ là ngươi, cái gì đều có thể hướng phương diện kia muốn. Ta đang lo không có biện pháp vận dụng trung tâm trong thành này tòa vực môn, ngươi nói ta nếu lợi dụng đây đối với tỷ muội đem cái kia Vương gia lão tổ cho dẫn xuất đến, sau đó đem bắt lại, có thể hay không thuận lợi thông qua vực môn. Cái này, tuy rằng trực tiếp bạo lực với ta rồi, nhưng mà không mất là một biện pháp tốt. Tiền đại gia tức khắc bình tĩnh lại, đồng ý Mạc Phàm kế hoạch. Vậy như thế làm đi. Mạc Phàm nói qua, nhìn về phía hai nữ, hỏi, phải giúp các ngươi cũng không phải là không được, nhưng ở nơi đây không thể, chúng ta được trước ly xa một ít. Ly xa một ít. Hai tỷ muội nghe vậy đều là một hồi nghi hoặc. Đúng vậy, ví dụ như Mạc Bắc lúc đầu Tây Nam Phương như thế nào? Mạc Phàm nết miệng cười cười. Ngươi là ý định mang theo chúng ta đi lâm ra chỗ không chế cái kia chỗ bực môn, một khi thanh trừ chúng ta thể nội huyền sát độc cổ, liền dẫn chúng ta trực tiếp rời khỏi Mạc Bắc lúc đầu. Thẩm Nguyệt Ly nghe vậy hai mắt tức khắc sáng ngời, đây thật là một biện pháp tốt. Thế nhưng tòa vực cửa bị lâm ra chỗ không chế, mà lâm ra há lại sẽ mặc kệ chúng ta truyền tống. Thẩm Phong Giao thì là cười khổ nói. Làm sao, các ngươi chẳng lẽ cùng lâm ra cũng có kẻ thù? Mạc Phàm nghe vậy lông mày cau lại đứng lên. Hắn tuy rằng đọc đến 2 tỷ bộ trí nhớ, bất quá đại đa số trí nhớ hay vẫn là lựa chọn tính không để mắt đến, dù sao 2 tỷ bộ đều còn sống hơn 1000 năm, trí nhớ số lượng thực sự quá khổng lồ, hắn không có khả năng không có gì cự tinh tế địa tất cả đều đọc đến. Cái kia lâm gia cũng không phải là cái gì thứ tốt, trước kia có mấy cái lâm gia đệ tử muốn khinh bạc chúng ta, cuối cùng nhất đã bị chết ở tại tỷ bộ chúng ta trong tay. Thẩm Phong Giao hừ lạnh nói. Mạc Phàm vừa nghe liền hiểu, bất quá hắn thật đúng là không nhận là nhất định là lâm gia đệ tử sai. Dù sao cái này 2 tỷ bội trước kia là sinh tồn thế nhưng là lợi dụng không ít nam nhân, cuối cùng nhất lại đem những nam nhân kia cho ăn xong lau sạch rồi. Tất nhiên, hắn mới lười để ý đến sẽ như thế nhiều, bây giờ với hắn mà nói thời gian mới là quý giá nhất. Yên tâm đi, các ngươi đã lựa chọn đi theo tại ta, bản đế dĩ nhiên là sẽ không để cho lâm gia động tới ngươi đám. Đến nỗi mượn dùng bực môn một chuyện, ta nghĩ lâm gia sẽ phải mượn ý. Mạc Phàm cười cười, sau đó liền xông lên 2 tỷ bội nói, đi thôi, các ngươi Xuân Phong các hẳn là có truyền tống trận đến bên kia đi à. Vô luận các ngươi dùng cái gì phương pháp, chỉ cần dẫn đường là được, ta cũng cần mau chóng chạy tới cái kia chỗ bực môn, càng nhanh càng tốt. Lời này vừa nói ra, 2 tỷ muội tỷ tinh thần chấn động, tỷ tỷ Thẩm Nguyệt Ly lúc này gật đầu nói, tiền bối yên tâm, ta Xuân Phong Các có nội bộ truyền thống trận, hơn nữa đang ở đó chỗ bực môn không xa thì có chúng ta Xuân Phong Các một tòa phân bộ, nhiều nhất chén trà nhỏ thời gian, chúng ta có thể đi đến chỗ đó. Nói qua, 2 tỷ muội liền dẫn Mạc Phàm hai tu rời khỏi đại điện, đi đến truyền thống trận chỗ. Chương 1885, Tây Nam Quan Khu, đại náo lâm gia. Chương 1885, Tây Nam Quan Khu, đại náo lâm gia. Mạc Bắc lúc đầu Tây Nam chi địa, nơi đây còn cứ gọi là Tây Nam Quan Khu, được xưng tụng là cả Mạc Bắc quận thô mạch sau cùng tập trung địa phương, trong đó không thiếu một ít siêu cấp đại quận mỏ. Bởi vậy tại nơi này địa khu chú ôm lấy không ít thế lực, tự nhiên cũng không thiếu được thế gia đại tộc. Mà tại những thế lực này ở trong nội tình sau cùng hùng hồn, lực lượng cường đại nhất chính là lâm gia. Bởi vì cái gọi là thiên khu dạ vương, Mạc Bắc lâm gia, bởi vậy có thể thấy được lâm gia địa vị tại Mạc Bắc vốn có rất cao rồi. Cái gọi là dạ vương, chỉ đúng là Diệp gia cùng Vương gia. Sở dĩ muốn dùng dạ thay thế Diệp là bởi vì là tại toàn bộ Thiên Khu Châu, Diệp gia tiểu như cùng màn đêm bình thường, hầu như có thể một tay giả thiên. Mà giờ khắc này, Mạc Phàm liền tại Phong Nguyệt Song Chu dưới sự dẫn dắt tới nơi này mạnh khoảng khu, đồng hành còn có Ngô gia lão tổ Ngô Kỳ Lân. Trên thực tế Ngô Kỳ Lân vừa hắn không hiểu Mạc Phàm là gì phải trợ giúp Phong Nguyệt Song Chu, đi qua một loạt suy nghĩ sau khi, hắn cho ra kết luận, hẳn là Mạc Phàm nhìn chúng đây đối với Hoa tỷ muội. Vừa chỉ có cái này giải thích mới nói được đã thông, nếu không thì lại bằng cái gì là cái này 2 tỷ muội không tiếc đắc tội toàn bộ Vương gia. Tuy rằng cái này theo Ngô Kỳ Lân thật là không lý trí một loại đi là, nhưng mà bây giờ hắn coi như là lên Mạc Phàm chiếc thuyền này, cũng là không tốt lắm phản đối cái gì. Phong Nguyệt Song Chu muốn thoát khỏi Vương gia, hắn lại làm sao không muốn thoát khỏi Diệp gia? Có thể không luận là Phong Nguyệt Song Chu, hay là hắn Ngô gia đều khó có khả năng dựa vào sức một mình chống lại phía sau thao làm cho người, vì vậy ôm đoàn sưởi ấm là trước mắt duy nhất có thể thực hiện phương thức rồi. Nơi này chính là Tây Nam khoán khu rồi, ta Ngô gia thì có một tòa khoáng sơn khoảng cách nơi đây không xa, Mạc đạo hữu mau mau đến xem sao. Ngô Kỳ Lân mở miệng hỏi. Không cần. Mạc Phàm lắc đầu, chợt hỏi, Lâm gia ở nơi nào, này tòa vực môn lại đang nơi nào? Đi ngang qua hơn 10 lần truyền tống sau khi, Mạc Phàm mới tại 2 tỷ bộ rưỡi sự dẫn dắt đến nơi này, tăng thêm trên đường tiêu phí một ít thời gian, nói tóm lại từ Xuân Phong các tổng bộ lại tới đây đã hao tốn nửa nén hương công phu rồi. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, phát hiện cái kia ba vòng hạo nhật đã treo đến tây phương, tính toán thời gian hắn đã phi thăng linh giới có 5-6 canh giờ rồi, tất nhiên là không dám làm tiếp trì hoãn. Nay tòa vực môn ngay tại Lâm gia thành, mà Lâm Gia Thành chính là Lâm Gia chỗ sáng lập, cũng là cái này Tây Nam khoán khu duy nhất một tòa đại thành. Thẩm Nguyệt Ly mở miệng, bắt lấy có chút chần chờ nói, tiền bối chân ý định hướng Lâm Gia mượn dùng ngược môn sao? Kỳ thật lấy tiền bối tu vi, chúng ta có lẽ có thể trực tiếp xuyên qua Tây Nam khoán khu, đến lúc đó nếu là Vương Huyền Thường cái kia lão độc vật thực có can đảm đuổi theo, chúng ta đại khái có thể trực tiếp tiến vào dị tộc cương vực. Tuy rằng cái này có chút mạo hiểm, thế nhưng lão độc vật vừa nhất định sẽ phi thường kiên kỵ, không nhất định thật sẽ xâm nhập dị tộc cương vực đến đuổi giết chúng ta. Chỉ cần hắn không đuổi theo, đến lúc đó chúng ta vừa không cần phải xâm nhập dị tộc cương vực, liền quay chung quanh biên cương bên cạnh đường vòng, cuối cùng nhất tiêu tốn mấy năm thời gian có thể lấy đi vào Bắc Sơn vực. Tuy rằng tỷ muội chúng ta chưa từng đi Bắc Sơn vực, nhưng là nghe nói qua bên kia tựa hồ cũng có nhân tộc ta cương vực. Bắc Sơn vực Mạc Phàm tự nhiên là biết do đấy, tại Thẩm Nguyệt Ly trong trí nhớ, Bắc Sơn vực chỗ tại Mạc Bắc lúc đầu phương bắc, cũng chính là Thanh Long vực phía bắc. Mạc đạo hữu, ngươi thật muốn rời khỏi Thanh Long vực? Nếu như các ngươi đã đi ra Thanh Long vực, ta đây Ngô gia làm sao vậy? Nhưng mà Thẩm Nguyệt Ly mà nói, nhưng là lại để cho Ngô Kỳ Lân lông mày cau lại đứng lên, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn ở đây Mạc Phàm uy bức lợi dụ dưới mới cuối cùng lựa chọn phản bội Diệp gia, một mặt là không muốn lại bị Diệp gia hút máu, một phương diện khác cũng là ý định lợi dụng Mạc Phàm để đối phó cái kia Diệp Trần. Có thể nếu là Mạc Phàm là cái này 2 tỷ bội trực tiếp đã đi ra Thanh Long vực, vậy hắn Ngô gia làm sao vậy? Ngươi hoảng cái gì? Mạc Phàm vừa trợn trắng nhãn, bắt lấy thản nhiên nói, nếu như bản đế hứa hẹn qua ngươi, tự nhiên liền sẽ không nuốt lời, đến nỗi cái kia Vương Huyền Đường, ta cũng không có nói sợ hắn, ngược lại ta ước gì hắn tới đây. Nói đến cuối cùng nhất, Mạc Phàm đột nhiên cười lạnh. Chẳng lẽ đạo hữu là cố ý là chi? Nô Kỳ Lân thần sắc hơi động, sắc mặt cũng khá không ít, bất quá ánh mắt như trước âm tình bất định. Hắn tuy rằng minh bạch Mạc Phàm rất cường đại, nhưng mà cùng vị kia thành danh đã lâu Vương gia lão tổ so với, ai mạnh ai yếu có thể đã rất khó nói rồi, dù sao từ Phong Nguyệt Song Chu trong miệng hắn biết được cái kia Vương Huyền Thương bây giờ thế nhưng là đột phá đã đến nửa bước đại thánh cảnh giới. Mạc Phàm không có làm nhiều giải thích, chỉ là lại để cho ba người tiếp tục dẫn đường, đi đến cái kia Lâm gia thành. Tứ tu đều là thánh tôn cảnh tu sĩ, tốc độ phi hành tự nhiên không tầm thường tu sĩ có thể bằng, tăng thêm có Mạc Phàm mang theo bọn hắn xé liệt không ở giữa lộ đi, ngắn ngủn trong chốc lát liền đi tới Lâm gia thành. Mạc Phàm không gian pháp tắc tất nhiên là vừa chấn kinh rồi Phong Nguyệt Song Chu một chút, điều này làm cho trong lòng các nàng hy vọng vừa không khỏi nhiều hơn một phần. Thân là thánh tôn cảnh tu sĩ, họ rất rõ ràng không gian pháp tắc có nghĩa là cái gì. Ít nhất liền toàn bộ Thanh Long vực mà nói, họ còn chưa từng thấy qua có ai lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc. Điều này làm cho họ đối với Mạc Phàm thực lực đã có tiến thêm một bước nhận thức, tin tưởng vừa đủ không ít. Có lẽ hắn thật có thể trợ giúp chúng ta thoát ly cái kia lão độc vật khống chế. Thẩm Nguyệt Ly nhìn bên cạnh Mạc Phàm, trong lòng cuối cùng lại lần nữa đã tuôn ra sống sót kiên định tín niệm. Trước đó nàng tuy rằng vừa còn sống, lại cùng chết chưa bao nhiêu khác nhau, tuy rằng mỗi ngày trải qua hình hài phóng đãng sinh hoạt, nhưng mà chính nàng lại cảm giác mình sớm đã là một cô đi thi đi thịt. Mênh mang biển mây phía trên, Mạc Phàm dưới cao nhìn xuống, quan sát cả tòa Lâm Gia Thành. Cái này Lâm Gia Thành không hổ là một tòa siêu cấp đại thành, cho dù hắn đứng ở hải vân phía trên, cũng khó có thể nhìn tới kia đầu cuối, bởi vậy có thể thấy được này thành có bao nhiêu sao khổng lồ. Mạc đạo hữu, lão phu cùng Lâm gia một vị trưởng lão coi như giao hảo, cần ta sớm đi chuẩn bị một phen sao? Nếu là hắn có thể trợ giúp chúng ta mở ra bộ môn, cũng liền không cần gây chiến rồi. Nô Kỳ Lân đột nhiên mở miệng nói, không cần, ta có tốt hơn phương thức giải quyết. Mạc Phàm lắc đầu, ngay sau đó liền đem bản thân khí tức không hề giữ lại phóng thích ra ngoài, đồng thời càng là tế ra tràn đầy thần niệm, trực tiếp bao phủ cả tòa Lâm gia thành. Đạo hữu ngươi. Nô Kỳ Lân thấy thế trong lòng giật mình, bắt lấy liền thở dài. Thậm chí trong lòng của hắn đã bắt đầu có chút hối hận đáp ứng Mạc Phàm rồi, hắn không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ như thế lỗ mãng. Lấy thần niệm không kiêng nể gì cả địa nhìn quét, cái này tại tu tiên giới thế nhưng là tối kỵ, là tràn ngập địch ý một loại đi là. Nguyên bản liền đắc tội Diệp, Vương hai nhà, cái này ngay cả Lâm gia cũng không có buông tha, Mạc đạo hữu ngươi thật đúng là hảo khí phách a. Hy vọng đạo hữu ngươi có đầy đủ thực lực đến giải quyết đây hết thảy đi. Nô Kỳ Lân cười khổ, hắn là thật sự có ta hối hận rồi, xa xa đánh giá thấp trước mắt gia hỏa này gây chuyện năng lực, đây là thật muốn đem Thanh Long vực nhân tộc ba đại gia tộc toàn bộ cho gây mấy lần a. Phong Nguyệt Song Chu giờ phút này đồng dạng bị Mạc Phàm đi là cho khiếp sợ đã đến, họ không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ như thế trực tiếp. Người phương nào dám can đảm đến ta Lâm gia thành náo sự? Rất nhanh, Lâm gia nội thành liền có mấy đạo thân ảnh bay lên không, thẳng đến Mạc Phàm chỗ mà đến. Chính là mấy cái thánh hoàng tiểu tu, bản đế cũng không rỗi rảnh để ý tới các ngươi, cho các ngươi Lâm gia chính thức có thể làm chủ người đến. Mạc Phàm hừ lạnh, thần niệm trong nháy mắt chuyển hóa là tinh thần đại sát thuật, đồng thời phối hợp linh hồn pháp tác đối với mấy cái này tu sĩ phát khởi tinh thần trùng kích. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia mấy đạo thân ảnh trực tiếp thẳng ngã xuống, một đầu hướng xuống phương ngã quỵ. Trưởng lão, trong thành tức khắc truyền ra một hồi kinh hô, một ít tu sĩ bay lên trời, tiếp được những cái kia cái gọi là trưởng lão. Đạo hữu làm việc như thế bá đạo, chẳng lẽ là muốn cùng ta toàn bộ Lâm gia là địch hay sao? Đúng lúc này, thanh âm đạm mạc vang vọng thiên địa, tiếp theo hải vân phía trên không gian liền trực tiếp bị xé nứt ra, hai đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Là lão tổ. Quá tốt rồi, là hai vị lão tổ xuất thủ. Bọn người kia, mặc kệ bọn hắn là ai, dám can đảm lớn như thế náo ta Lâm gia thành, chắc chắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chương 1886, Lâm gia song tổ, thu phục song chu. Chương 1886, Lâm gia song tổ, thu phục song chu. Tây Nam quận khu, Lâm gia trên thành không. Mênh mang biển mây phía trên, giờ phút này không gian đột nhiên bị vỡ ra đến, hai đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Mạc Phàm ngưng mắt nhìn lại, đã thấy là một đôi trung niên nam nữ. Trong đó nam tử thân hình dài thường thượt mà cao ngất, đang mặc một bộ màu đen trước kim trường bào, vật liệu may mặc lên ám tú nhật nguyệt tinh thần đường vân, ẩn có kim mang lưu chuyển. Hắn mày kiếm mắt sáng, bộ dáng cương nghị mà tuấn lãng, đồng tử ở chỗ sâu trong ngưng lấy một đám nhàn nhạt kim huy, chỉ là đứng ở nơi đó liền tốt giống như làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cái kia nữ tu lại đang mặc một bộ nguyệt sắc lăng la váy dài, làn váy thêu lên lưu vân bích thủy ám văn, coi như có nước gợn lưu chuyển, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không thanh gọn rũa hơi nước. Nàng khuôn mặt ôn luyện thanh lệ, tuy là trung niên dáng vẻ cũng không hiện một tia lao thái, ngược lại có ôn nhuận ung dung khí chất. Nàng thân hình thướt tha, có một bộ như gợn sóng màu xanh tóc dài, lông mày như viễn sơn chứa lông mày, mâu giống như thu thủy mắt long lanh, đồng tử là trong suốt cạn bích sắc, bao hàm lưu hóa pháp tắc bao dung chi lực, nhìn lại liền làm lòng người thần an bình. Da thịt trắng muốt như ngọc, không thấy nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, coi như một vị cao cao tại thượng nữ thần. Đẹp quá nữ tử. Chính là Mạc Phàm thấy nàng này vừa không khỏi cảm thấy một vòng kinh diễm. Hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua mỹ nữ, thậm chí hắn hai vị yêu hậu cùng mới vừa quen vậy đối với tỷ muội tại nhan trị lên cũng đều không kém cỏi nàng này. Nhưng mà nàng này chỗ biểu hiện ra cái chủng loại kia ôn luyện khí chất lại càng hơn chúng nữ mấy phần. Mạc Phàm đang đánh giá hai người đồng thời, hai người vừa đồng dạng đang quan sát bọn hắn. Làm hai người kia thấy Mạc Phàm bên người Phong Nguyệt song chú lúc, đều lông mày cau lại đứng lên. Bất quá bọn hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, trong đó nữ tu quay đầu nhìn về phía bên người nam tu, mà nam kia tu thì là hơi hơi lay động đầu, bắt lấy xông lên Mạc Phàm trầm giọng hỏi, xin hỏi đạo hữu vừa rồi làm dễ dàng sự tình cuối cùng ngụ ý gì là? Mạc Phàm gặp qua nhị vị đạo hữu. Mạc Phàm xông lên hai người mỉm cười vừa chắp tay, lúc này mới cười nói, chắc hẳn hai vị chính là Lâm gia lão tổ đi. Chúng ta đúng vậy. Hai người nhìn nhau, đều một chút đầu, trong đó nam tu thì là hừ lạnh nói, tuy rằng đạo hữu thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu không cho cái thuyết pháp, chúng ta vợ chồng cũng không phải là dễ khi dễ. Đây là tự nhiên, toàn bộ Thanh Long vực người nào không biết Lâm gia phu thê đại danh. Mạc Phàm mỉm cười, bắt lấy hòa khí nói, thực không dám giấu giếm, Mạc mộ tới đây là hướng hai vị mượn bực môn dùng một lát, nhưng mà sự tình tổng quyền gốc, lúc này mới ra hạ sách này, là thật là mạo phạm, mong rằng hai vị thứ lỗi. Ngươi là cô ý dẫn chúng ta vợ chồng đi ra hay sao? Nam Tu Mi đầu cao lại nói, có thể như thế nói, bất quá tại hạ cũng không ác ý, nếu không thì vừa mới những cái kia mạo phạm bản đế tu sĩ có thể đã không phải chỉ là để tinh thần bị thương rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói, hắn tới đây liền cứ là mượn Lâm gia vực môn dùng một lát, nếu là có thể không là địch, tự nhiên là không là địch thì tốt hơn. Dù sao hắn còn kế hoạch lấy sau này đem bạn yêu đế triều chuyển đến cái này Thanh Long được đến, tự nhiên không hy vọng nhất bắt đầu liền khiến cho cử vực đều định. Mượn dùng vực môn vốn không phải cái gì đại sự, nhưng mà đạo hữu ngươi hành vi thực sự quá phân ra một ít, không bằng đem ngươi bên người cái này hai cái tiểu nha đầu giao cho chúng ta như thế nào? Nếu là ngươi nguyện ý, như vậy việc này liền như vậy thôi. Cái kia nữ tu đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Nguyệt Song Chu, trên mình phát tán ra cường đại khí tức khiến hai tỷ muội sắc mặt biến thành hơi có mấy phần trắng bệnh. Ngại quá, họ tỷ muội tại trước đây không lâu đã lựa chọn đi theo tại ta, nói một cách khác, họ bây giờ là người của ta, Mạc mộ há lại sẽ đem họ lại để cho tại người bên ngoài. Mạc Phàm lúc này một cái tự tuyệt, đồng thời vừa tản mát ra thánh tôn cảnh cường đại khí tức, đem hai nữ bảo hộ tại phía sau. Như thế nói là không có nói chuyện. Nam kia tu sắc mặt trầm xuống, bên ngoài thân tức khắc có nhàn nhạt kim sắc quang mang lưu chuyển, nữ tu trên mình đồng dạng hơi nước lưu chuyển, tràn đầy nguyên lực dục dịch. Nhìn thấy một màn này, Phong Nguyệt Song Chu cùng Lô Kỳ Lân cũng đều đồng thời đề phòng mà bắt đầu. Mạc Phàm thì là như trước vẻ mặt bình tĩnh, suy nghĩ một chút, cười nói, hai vị đạo hữu, Mạc Mỗ lần này thực sự không phải là tìm việc, bất quá việc này vừa đích xác là Mạc Mỗ vô lễ trước đây. Như vậy đi, là tỏ vẻ thành ý, Mạc Mỗ nguyện ý như thế này cho hai vị một câu trả lời hợp lý, như thế nào? Mạc Phàm mà nói khiến trong lòng hai người khẽ nhúc nhích, nhìn nhau sau, nam kia tu liền hỏi, ngươi nghĩ cho cái gì thuyết pháp? Không nổi, Mạc Mỗ nói, phải đợi chờ một lát, chúng ta dù sao đều ở đây trong, hai vị vừa tổng không đến nỗi lo lắng chúng ta lường gạt tại các ngươi đi. Mạc Phàm cười nói, tốt, chúng ta đây vợ chồng liền chờ thêm một lát, nhìn xem ngươi cuối cùng muốn làm cái gì. Mạc Phàm mà nói khiến đây đối với vợ chồng lúc này bình tĩnh lại. Mạc Phàm thấy vậy mỉm cười, hiếu kỳ hỏi, chúng ta nói chuyện như thế lâu, Mạc Mỗ còn không biết hiểu hai vị đại danh. Nam tu nghe vậy hơi chút trầm ngâm, lúc này mới mở miệng nói, tại hạ Lâm Nguyên, vị này chính là đạo lữ của ta Tần Nếu Như Sơ. Hai vị quả nhiên là một đôi thần tiên quyến lữ, ngược lại là khiến Mạc Mỗ hảo sinh hâm mộ. Mạc Phàm mỉm cười khen một câu, điều này làm cho Lâm Nguyên vợ chồng trên mình sát ý tức khắc tặng đi mấy phần. Bởi vì cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, cái này tại tu tiên giới vừa đồng dạng dùng thích hợp. Gặp hai người tâm tình ổn định không ít, Mạc Phàm lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phong Nguyệt Song Chu, nói ra, tốt rồi, hiện tại liền để cho ta tới giúp các ngươi giải trừ hết thể nội huyền sát độc cổ đi. Tốt, vậy nhờ cậy tiền bối rồi. Phong Nguyệt Song Chu vốn là nhìn thoáng qua Lâm Nguyên vợ chồng, bắt lấy mới hít sâu một hơi, tỉ muội trong mắt đều có lấy một vòng tâm thần bất định cùng với kích động. Huyền sát độc cổ. Lâm Nguyên vợ chồng đang nghe thấy Mạc Phàm mà nói sau thì là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thân là Lâm gia lão tổ, bọn hắn tự nhiên minh bạch huyền sát độc cổ chính xác cái gì đồ vật, là ai tuyệt kỹ thành danh. Làm là Mạc Bắc lúc đầu lớn nhất gia tộc, Lâm gia cùng Trung Tâm Vương gia tuy rằng cũng có không thiếu trên phương diện làm ăn vắng lai, nhưng mà thêm nữa thì là cạnh tranh quan hệ. Hai vợ chồng nhìn nhau sau khi, liền lại lần nữa bình tĩnh lại, đồng thời nhìn về phía Mạc Phàm, rất muốn nhìn xem cái này Mạc tính tu sĩ bằng cái gì dám làm tức giận Vương gia. Mạc Phàm tự nhiên vừa đem hai người thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng giờ mới hiểu được hai người này rất có thể biết rõ Vương Huyền Thương cũng không chết đi. Bắt lấy hắn nâng tay lên, phân biệt chống đỡ tại Phong Nguyệt Song Chu sau lưng trên, sau đó nguyên lực lưu chuyển, tiến vào hai nữ thể nội, không lâu sau dễ dàng cho hai nữ tâm mạch chỗ phát hiện cái kia cái gọi là huyền sát độc cổ. Đó là một loại như tiểu xà bình thường độc cổ, toàn thân xích hồng, giờ phút này chính bay quanh tại hai tỷ bội trên trái tim. Nhìn như là xà, nhưng mà Mạc Phàm cũng rất rõ ràng, đây cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là pháp tắc biến thành. Hắn lấy nguyên lực cẩn thận chạm đến đi tới, cái kia độc cổ hình như có cảm ứng, lại lúc này có rút lại thân thể, gắt gao cuốn chặt hai tỷ bội tâm tạm nhất thời làm được hai tỷ bội đều toát ra thần sắc thống khổ. Các ngươi nhịn một chút. Mạc Phàm mở miệng, sau đó vận chuyển thôn vệ pháp tắc tiến nhập hai tỷ bội thân thể, rất nhanh liền ở đằng kia hai cái huyền sắc độc cổ bên cạnh hóa thành một đoàn tĩnh mịch hấp động. Bắt lấy Mạc Phàm lại đem thời gian pháp tắc xâm nhập hai tỷ bội thể nội. Ngay tại lúc này, định thân thuật, thôn thiên, cơ hồ là tại trong nháy mắt, Mạc Phàm liên tiếp thi triển hai đại thần thông, trong khoảnh khắc liền đem cái kia hai cái quấn quanh tại tỷ bội tâm mạch phía trên huyền sắc độc cổ toàn bộ thôn vệ. Làm xong đây hết thảy sau, Mạc Phàm liền đem hai tay thu hồi, bắt lấy xông lên hai nữ mỉm cười nói, có thể. Hai tỷ bội nghe vậy khẽ giật mình, vừa mới tại định thân thuật dưới tác dụng, họ cũng không cảm nhận được có cái gì bất đồng, bất quá đang nghe thấy Mạc Phàm mà nói sau, hoàn toàn chính xác phát hiện cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác biến mất. Thế là hai tỷ muội lúc này trong tiến hành xem, trên mặt lập tức thích hình tại sắc, quả nhiên phát hiện thể nội huyền sắc độc cổ đã hoàn toàn biến mất. Đa tạ tiền bối. Không, đa tạ ân công. Danh chấn thanh long được phong nguyệt song chu tức khắc vui đến phát khóc, đồng thời hướng Mạc Phàm quỳ xuống, hướng hắn được rồi một cái đại lễ. Tiền bối đại ân, tỷ muội chúng ta ai cũng dám vong, từ hôm nay sau này, chúng ta nguyện ý chọn đời đi theo tiền bối bên người, hầu hạ tiền bối trái phải. Chương 1887, dụ dỗ vương tổ, vượt môn kích hoạt. Chương 1887, dụ dỗ vương tổ, vượt môn kích hoạt. Phong nguyệt song chu một mực nhận huyền sát độc cổ khó khăn, trong lúc vô số lần thậm chí nghĩ một chết trăm, nhưng cuối cùng còn không có như vậy làm. Thực sự không phải là họ rất sợ chết, mà là họ lẫn nhau đều lo lắng lấy lẫn nhau. Hai tỷ muội cảm tình rất là thâm hậu, họ rất rõ ràng, bản thân đã chết ngược lại là không sao cả, nhưng một khi bản thân chết rồi, cái khác vừa khẳng định sống không được, đây cũng là họ không thể chịu được. Tuy rằng cho tới nay họ cũng đều tại chịu đựng, muốn không ngừng góp nhặt thực lực, ảo tưởng một ngày kia có thể thoát ly vương huyền thương không chế, nhưng mà họ kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, đây cơ hội là không có khả năng hoàn thành sự tình. Theo vương huyền thương đối với độc đạo lý giải càng ngày càng sâu, lại hai tỷ muội vừa tự nhiên trở nên càng phát ra nguy hiểm, điều này làm cho hai tỷ muội đã sớm manh động tự ý, lúc này mới trôi qua hành vi phóng đãng, bất quá là cam chịu mà thôi. Nhưng bây giờ, Mạc Phàm lại trợ giúp họ giải trừ thể nội huyền sát độc cổ, đây không phải là chỉ là trợ giúp họ thoát khỏi vương huyền thương công chế, càng là đưa cho hai tỷ muội một lần tân sinh, tự nhiên khiến hai tỷ muội cảm động đến rơi nước mắt. Các ngươi không cần như thế, cái này nguyên bản chính là ta đồng ý các ngươi tỷ muội. Mạc Phàm lắc đầu, ra hiệu hai nữ đứng dậy. Tiền bối đại ân, tỷ muội chúng ta suốt đời khó quên, ngươi yên tâm, chúng ta mặc dù không có cái gì tốt thanh danh, nhưng mà nếu như đã đáp ứng tiền bối, liền nhất định sẽ vĩnh sinh đi theo. Hai tỷ muội nói qua, liền đứng dậy. Thẩm Nguyệt Ly đột nhiên nhìn thoáng qua một bên có chút kinh ngạc Lâm Viên vợ chồng, lúc này mới xông lên Mạc Phàm truyền âm nói, tiền bối, ta cùng muội muội thể nội huyền sát độc cổ giết hết, khẳng định đã khiến cho vương gia cái kia lão độc vật chú ý, chúng ta hay vẫn là nhanh một chút tại chợ Lâm gia vực môn chạy trốn Mạc Bắc lúc đầu đi. Nhưng mà Mạc Phàm chỉ là nhìn nàng một cái, bắt lấy lắc đầu. Tiền bối, nếu là nếu ngươi không đi, có thể đã không còn kịp rồi. Gặp Mạc Phàm không muốn rời đi, Thẩm Nguyệt Ly cũng là nóng nảy. Là cái gì muốn đi? Mạc Phàm cười khẽ đứng lên, sau đó nhìn lướt qua một bên Lâm Viên vợ chồng, cười nói, bản đế vừa mới thế nhưng là đã đáp ứng cấp cho Lâm đạo hữu bọn hắn một câu trả lời hợp lý, nếu là làm sao lại rời đi, còn như thế nào thực hiện hứa hẹn. Thế nhưng là, chúng ta nếu ngươi không đi, vương huyền thương cái kia lao thất phu sẽ phải đã đến a. Thẩm Phong Giao cũng gấp đứng lên. Mặc dù nhiên tỷ mỗi hai trong lòng vô cùng thống hận vương huyền thương, nhưng đồng dạng đối với kia rất là sợ hãi. Bây giờ họ thật vất vả mới thoát khỏi đối phương công chế, tự nhiên không muốn lại lần nữa rơi vào trong tay đối phương. Tuy rằng Mạc Phàm thực lực cũng rất cường đại, nhưng mà vương huyền thương uy danh thế nhưng là họ từ nhỏ nghe được đại, trong lòng vô thức địa liền không làm sao xem trọng Mạc Phàm. Các ngươi không phải hận không thể giết hắn đi sao? Hiện tại như thế cơ hội tốt đang ở trước mắt rồi, làm sao lại sợ rồi hả? Mạc Phàm cười khẽ, bắt lấy thu liêm dáng tươi cười, thản nhiên nói, các ngươi không muốn khuyên nữa rồi, hắn đã đến mới tốt, bản đế các loại được chính là hắn. Cái gì? Mạc Phàm lời này vừa nói ra, ngoại trừ Lâm Viên vợ chồng bên ngoài, Thẩm Nguyệt Ly ba người đều chấn động. Mạc đạo hữu, ngươi sở dĩ mang bọn ta tới đây, thực sự không phải là tốt chạy trốn ra Mạc Bắc lúc đầu, mà là cố ý kích thích cái kia vương huyền thương. Mượn lần này chờ hắn đã đến. Nô Kỳ Lân lúc này cuối cùng hiểu rõ ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Phàm. Phong Nguyệt Song Chu nghe vậy vừa nhìn về phía Mạc Phàm. Không sai. Mạc Phàm gật gật đầu, bắt lấy mỉm cười nói, thứ không dám giấu giếm, ta mục đích thực sự là đi đến một bước, bởi vì là nhận thời gian bức bách, cho nên mới ra hạ sách này. Ta nghĩ chỉ cần bắt lại cái kia vương huyền thương, trung tâm nội thành cái kia hai đại thế gia, tự nhiên nguyện ý cho ta mượn vực môn dùng một lát. Cái này. Ba người nghe vậy tức khắc trợn mắt há hốc mồm, thật sự là tin tức này đối với bọn họ ba người mà nói quá mức có lực đánh vào rồi. Không phải, Liên La mượn dùng được môn, ngươi đến nỗi như thế làm sao? Nô Kỳ Lân có chút dở khóc dở cười, hắn là thật hối hận rồi, không nghĩ tới Mạc Phàm như thế điên cuồng. Bản đế đã nói, với ta mà nói thời gian cấp bách, chúng ta không được như vậy lâu. Mạc Phàm lông mày cau lại, tăng thêm thanh âm, lúc này làm cho Nô Kỳ Lân một kích linh, không dám nhiều lời nữa nửa câu. Tuy rằng hắn xông lên Mạc Phàm mở miệng một tiếng đạo hữu, trên thực tế hắn biết rõ, bản thân căn bản vô pháp ngỗ nghịch Mạc Phàm, chỉ cần đối phương nguyện ý, chỉ sợ chỉ một ngón tay đầu có thể nghiền chết bản thân. các ngươi nếu là sợ, liền đi đi thôi. Ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Gặp ba người trầm mặc lại, Mạc Phàm không khỏi thở dài. Tiền bối, tỷ muội chúng ta là tiền bối cứu giúp, vô luận tiền bối làm ra cái gì kiểu dáng lựa chọn, chúng ta đều muốn không lay động địa đứng ở ngươi phía sau, cho dù là thật muốn đối mặt cái kia lao độc vật, chúng ta cũng không sợ. Thẩm Nguyệt Ly hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Đúng vậy, ta cùng tỷ tỷ sẽ không đi, chúng ta vừa mới cũng đã từng nói qua, đời này đều muốn đi theo tiền bối trái phải. Thẩm Phong Giao vừa mãnh liệt một chút đầu, vẻ mặt quật cường. Hai tỷ muội mà nói khiến Mạc Phàm cảm giác sâu sắc vui mừng, bắt lấy hắn nhìn hướng về phía Ngô Kỳ Lân. Ngay cả họ hai cái đều có thể đủ làm ra lựa chọn, lão phu lại làm sao có thể yếu tại họ. Ngô Kỳ Lân lúc này thở dài, đồng thời cười khổ nói, hơn nữa từ lựa chọn phản bội Diệp Trần bắt đầu, ta Ngô gia cũng đã không còn đường lui. Lão phu không sợ một chết, chỉ hy vọng Mạc đạo hữu chớ quên đối với lão phu hứa hẹn mới tốt. Đạo hữu yên tâm, ta chỉ là có chuyện quan trọng cần phải tạm thời rời khỏi vài ngày, rất nhanh sẽ phản hồi Thanh Long vực. Mạc Phàm trịnh trọng mở miệng, sau đó nhìn về phía một bên Lâm Viên vợ chồng, mỉm cười nói, không biết đạo hữu đối với ta đưa ra cái này thuyết pháp còn thỏa mãn. Đạo hữu quả nhiên thật can đảm sắc, lại dám dụ dỗ Vương Huyền Thương tới đây, chẳng lẽ thật sự có nắm chắc đối phó hắn. Lâm Viên trong lòng khẽ nhúc nhích, Lâm gia cùng Vương gia vốn cũng không đại đối phó, trước nếu không phải cố kỵ Vương Huyền Thương nội điên, hắn đã sớm xông lên Phong Nguyệt Song Chu độc thủ. Bất quá so với Phong Nguyệt Song Chu, vị này Lâm gia lão tổ càng thêm thống hận Vương Huyền Thương, hoặc là nói thống hận Vương gia. Bởi vì là lúc trước Lâm gia chính là tại trung tâm thành đánh cờ bên trong bị Vương gia đá ra cục, nghiêm khắc mà nói, Vương gia xâm chiếm hắn Lâm gia không ít tài nguyên, tại lúc trước trận kia đánh cờ bên trong càng là dính đầy hắn Lâm gia nhân huyết. Có nắm chắc hay không ta làm sao biết nó, bất quá tóm lại được thử một lần không phải sao? Mạc Phàm nhếch miệng cười cười. Lời này vừa nói ra, Lâm Viên lúc này trầm âm, không lâu liền cười ha ha nói, đạo hữu quả thật là cái hay người. Nếu như đạo hữu thật có thể bắt lại Vương Huyền Thương cái kia lao độc vật, trước đây sự tình tự nhiên xóa bỏ. Không chỉ có như thế, ta Lâm Viên cũng sẽ nhận định đạo hữu người bạn này. Mạc Phàm hai mắt sáng ngời, đồng dạng cao giọng cười to nói, nếu như Lâm đạo hữu như vậy sảng khoái, Mạc Mộ vừa tự nhiên sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Đi, chỉ cần ngươi có thể bắt lại Vương gia lão độc vật, Lâm Mộ làm là đạo hữu bày xuống tiệc rượu chờ làm khách quý. Lâm Viên nhếch miệng cười nói, trên thực tế vô luận Mạc Phàm cùng Vương Huyền Thương ai có thể thắng được, đối với hắn Lâm gia mà nói đều không có ảnh hưởng quá lớn. Tất nhiên, Mạc Phàm có thể thắng tự nhiên là tốt nhất. Cũng liền tại lúc này, Mạc Phàm đột nhiên cảm nhận được một hồi không gian chấn động, hắn lúc này nhìn về phía dưới phương Lâm gia nội thành, đã thấy có một chỗ không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, coi như một đạo quyển trục chậm rãi triển khai, hiện lộ ra một tòa cực lớn hắc sắc môn hộ. Vừa cửa bị kích hoạt lên, đây là có trung tâm thành tu sĩ thông qua vực môn truyền tống đi qua. Cái kia lão độc vật lại tới được nhanh như vậy sao? Tần Nhược Sơ có chút kinh ngạc địa mở miệng. Chương 1888, Diệp gia thiên tiêu, một tay cầm dưới chương 1888, Diệp gia thiên tiêu, một tay cầm dưới nghe được Tần Nhược Sơ mà nói, Mạc Phàm vừa trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, trong mắt chẳng những không có nửa điểm ngưng trọng, ngược lại sinh ra vẻ mong đợi. Hắn sở dĩ muốn chọn tại Lâm gia thành nơi đây chờ đợi, thực sự không phải là bởi vì là nơi đây vực môn có thể thông hướng trung tâm thành, đồng dạng cũng là bởi vì là hắn biết rõ, nếu như Vương Huyền Thương có thể định vị cái kia huyền sát độc cổ vị trí, như vậy thông qua vực môn mà đến nhất định là nhanh nhất phương thức. Tất nhiên, hắn sở dĩ muốn bắt dưới Vương Huyền Thương vừa không chỉ là bởi vì là muốn thông qua Vương Huyền Thương kích hoạt trung tâm thành vực môn, càng làm hắn thèm thuồng hay vẫn là Vương Huyền Thương chỗ lĩnh ngộ độc chi pháp tắc. Đối với Thanh Long vực tu sĩ khác mà nói Vương Huyền Thương có lẽ là kinh khủng lão độc vật, nhưng ở Mạc Phàm nơi đây, đã bị hắn xếp vào menu trên, hơn nữa còn là một đạo môn chính. Ngay tại Mạc Phàm đầy cõi lòng chờ mong chi tế, lại phát hiện cái kia vực môn bên trong bay ra một đạo thân ảnh. Làm Mạc Phàm thấy rõ người này hình dạng cùng biết rõ kia tu vi sau khi, nhưng là lông mày cau lại đứng lên. Đó là một cái đang mặc tử sắc cẩm bào người trẻ tuổi, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, khóe miệng chứa đựng một vòng dáng tươi cười, coi như nhất công tử văn nhã. Thánh tôn hậu kỳ. Người này là ai? Mạc Phàm vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía bên người mấy người. Hắn hiển nhiên, thanh niên kia thực sự không phải là Vương Huyền Thương. Đạo hữu, hắn chính là Diệp gia vị kia. Nô Kỳ Lân lúc này hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia. Diệp Trần. Mạc Phàm rất nhanh liền hiểu rõ ra, chợt trên mặt liền toát ra một vòng dáng tươi cười, nhẹ lời nói, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Giờ phút này, Lâm gia trong thành, một bộ tử bảo Diệp Trần tựa hồ cũng có sở cảm ứng, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Hải Vân phía trên. Bắt lấy thân thể của hắn lóe lên, hóa thành một đạo độn quang trong nháy mắt liền tới đã đến một nhóm Mạc Phàm cách đó không xa, bất quá khi hắn nhìn đến Lâm Viên vợ chồng thời bất từ một làm cản, bắt lấy lông mày cau lại đứng lên. Không nghĩ tới Lâm bá phụ cũng ở đây này. Tiểu tử Diệp Trần bái kiến bá phụ cùng với Tần bá mẫu. Diệp Trần xông lên Lâm Viên vợ chồng hơi hơi vừa chắp tay. Ta vừa không nghĩ tới Diệp gia gần nhất 500 năm đến sau cùng thiên tiêu đệ tử lại cũng sẽ đến ta Lâm gia thành, không biết chỗ là chuyện gì. Lâm Viên nhìn về phía Diệp Trần, nhàn nhạt mở miệng. Tất nhiên là bởi vì là một ít gia sự. Diệp Trần mỉm cười, sau đó ánh mắt tại Mạc Phàm cùng Phong Nguyệt Song Chu trên mình đảo qua, cuối cùng nhất đã rơi vào Ngô Kỳ Lân trên mình, nhếch miệng cười nói, Ngô gia chủ, ngươi nói bổn công tử có phải hay không tới được ngay thẳng với bạn? Không nghĩ tới mới từ bực môn tới đây, liền thấy ngươi rồi. Diệp Trần, ngươi muốn làm cái gì? Nô Kỳ Lân ngoài mạnh trong yếu địa trường hướng Diệp Trần, đồng thời nhìn thoáng qua bên người Mạc Phàm, lúc này mới cảm thấy lực lượng đủ không ít. Ta muốn làm cái gì? A, Nô lão tổ, những lời này có lẽ từ bổn công tử mà nói mới sau cùng là phù hợp đi. Diệp Trần cười lạnh, bắt lấy ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, thản nhiên nói, Nô lão tổ, đem ngươi bổn công tử lưu lại ngươi Ngô gia lâu đài cái kia vài tên tiểu mỹ nhân đều giết đi, có phải hay không được cho bổn công tử một câu trả lời thỏa đáng? Họ đều là ta Diệp gia người, càng là ta Diệp Trần họ hàng xa biểu muội, vốn là làm cho các nàng tại ngươi Ngô gia lâu đài làm khách một ít thời gian, không nghĩ tới ngươi Ngô lão nguyên quán như thế lòng dạ độc ác, lại có thể đem họ toàn bộ cho giết chết. Việc này nếu như ngươi không cho bổn công tử một câu trả lời thỏa đáng, như vậy Ngô gia cũng không có tiếp tục tồn tại xuống dưới cần phải rồi. Ngươi, Diệp Trần, ngươi dám? Nô Kỳ Lân bị Diệp Trần mà nói tức giận đến quá sức, lúc này kinh sợ cũng đến. Nhưng mà Diệp Trần cũng không liếc hắn một cái, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Viên vợ chồng, hỏi: "Lâm bá phụ, không biết cái này Nô Kỳ Lân cùng các ngươi Lâm gia ra sao quan hệ?" Lâm Viên nghe vậy nhìn Mạc Phàm một cái, gặp rất nhỏ tiếu như trước, lúc này mới khẽ cười nói: "Tạm thời còn không có quan hệ, giữa các ngươi sự tình bản thân đi giải quyết chính là, không cần để ý tới ta, chúng ta vợ chồng chính là ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt mà thôi." Xem náo nhiệt? Diệp Trần nghe vậy lông mày cau lại, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này cái gọi là náo nhiệt chính là mình. Chẳng lẽ Lâm gia hai vị này lão tổ biết mình một tới, vì vậy đem Ngô lão chó sủa đến, là muốn hướng bản thân lấy lòng? Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, hắn xác định bản thân chuyến này chỉ là tạm thời nảy lòng tham, là đúng là gõ một phen Ngô lão cậu, cũng tốt lại để cho mặt khác mấy cái Mạc Bắc lúc đầu ra chủ nhìn xem phản bội mình là gì kết cục. Nếu là tạm thời nảy lòng tham, như vậy Lâm Viên vợ chồng tự nhiên là không biết. Giải thích duy nhất chính là Ngô lão cậu gia hỏa này muốn chạy. Nhất niệm điểm, Diệp Trần trong lòng tức khắc đã minh bạch hết thảy, mắt lạnh nhìn về phía Ngô Kỳ Lân, trầm giọng nói, làm sao giết ta Diệp gia người, liền nghĩ thông qua Lâm gia vực môn chạy trốn Mạc Bắc lúc đầu. Ngô lão cậu, ngươi lấy là như vậy bổn công tử liền lấy ngươi không có cách nào sao? Cũng đừng quên toàn bộ Ngô gia căn cơ đều vẫn còn Mạc Bắc lúc đầu sao? Lúc này đây Diệp Trần không hề ẩn giấu tức giận trong lòng, trực tiếp đem Ngô Kỳ Lân gọi lão cậu coi như là một chút thể diện cũng không cho rồi. Ngươi chính là Diệp Trần. Ngay tại Ngô Kỳ Lân tức giận đến đỏ mặt tía tai lúc, Mạc Phàm đột nhiên mở miệng, vẻ mặt cổ quái địa nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Ngươi là ai? Diệp Trần nhìn về phía Mạc Phàm, náo hải trong tức khắc nhìn lại lấy trí nhớ trước kia, bất quá rất nhanh liền phát hiện bản thân tựa hồ cũng chưa gặp qua người này. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi là ai? Mạc Phàm nết miệng cười cười, tiếp tục nói, đúng rồi, Nô gia từ đây sau này đi theo tại bản đế rồi, vì vậy mời thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư. Nguyên lai là ngươi đang ở đây phía sau chỗ dựa. Ta nói bằng Nô lão cẩu lá gan làm sao dám phản bội bổn công tử? Diệp Trần nghe vậy sắc mặt tức khắc trầm xuống, trên mình vừa tản mát ra khí thế cường đại, một bộ muốn động thủ bộ dạng. Thánh tôn hậu kỳ thượng giai, tu vi hoàn toàn chính xác không kém. Bất quá ngươi đã là Diệp gia người, cái kia tới được vừa vặn, bản đế vừa vặn muốn hướng ngươi mượn một vật. Mượn cái gì? Diệp Trần vô thức mà hỏi thăm. Mượn ngươi toàn bộ người dùng một lát. Mạc Phàm cười to, trực tiếp nhất nâng tay lên hướng Diệp Trần cầm đi tới. Lớn mật. Diệp Trần tức giận, thể nội pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra, tại trong nháy mắt liền hóa thành một thanh lợi kiếm hung hăng đâm về Mạc Phàm bàn tay. Pháp tắc không tệ, đáng tiếc không phải kiếm đạo pháp tắc. Cảm nhận được Diệp Trần tế ra pháp tắc chi kiếm, Mạc Phàm hơi có mấy phần đáng tiếc mở miệng, bắt lấy bàn tay nở rộ kim sắc quang mang lại trong nháy mắt liền phá hủy cái kia trôi pháp tắc chi kiếm. Cái gì? Diệp Trần kinh hãi, vô thức mà nghĩ muốn chạy xa, tránh đi cái tay kia trưởng phong mang, kết quả lại phát hiện bốn phía không gian chẳng biết lúc nào trở nên vô cùng chắc chắn, coi như một tòa vô hình lồng giam đem bản thân vây được gắt gao, căn bản là khó có thể né tránh. Đáng chết. Diệp Trần trong lòng mắng to, há miệng ở giữa liền tế ra một thanh phi kiếm, hóa thành một đạo sáng chói hào quang liền thẳng đến Mạc Phàm mà đi. Đinh. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh thúy thanh âm vang lên, cái kia phi kiếm trực tiếp bị Mạc Phàm bàn tay ngăn cản xuống. Ngay sau đó Mạc Phàm bàn tay trở nên cực lớn, đem cái kia trôi phi kiếm tính cả Diệp Trần thân thể cùng một chỗ cho gắt gao nắm trong tay. Còn dám phản kháng, bản đế hiện tại để ngươi thân tử đạo tiêu. Ngay tại Diệp Trần trong lòng kinh hãi muốn tránh thoát đi ra ngoài lúc, bên hai nhưng là truyền đến Mạc Phàm thanh âm đạm mạc, đồng thời cảm nhận được đối phương trên mình cái kia thánh tôn đỉnh phong thượng giai cường đại khí tức. Chỉ một thoáng, Diệp Trần trực tiếp thân thể cứng đờ, không dám dãy dụa nữa rồi. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Ta thế nhưng là Diệp gia thiên kiêu, là kế tiếp nhiệm gia chủ người thừa kế, ngươi đối với ta ra tay, sẽ cho thế là đang cùng toàn bộ Diệp gia đối nghịch. Diệp Trần nghiến răng, ánh mắt hung lệ địa nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Ngươi nhận thức là bản đế sẽ sợ ngươi Diệp gia sao? Mạc Phàm cười khẽ, thản nhiên nói, bản đế bây giờ còn không có muốn giết ngươi ý tưởng, vì vậy ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không thì chết mất người thừa kế nhưng là không cách nào kế thừa vị trí gia chủ. Ngươi? Hắn nhanh nhẹn một câu tức khắc sợ tới mức Diệp Trần sắc mặt đổi biến, đơn giản chỉ cần không dám nhiều lời nữa được câu.